Chương 563, trưởng trung thần quốc đại thần thông sau nửa ngày áo lục thị nữ bước nhanh đi đến Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa trước mặt, vạn phúc thi lễ, các chủ xin mời hai vị tiến về hậu viện một lần. Một câu nói xong, áo lục thị nữ quay người bắt đầu dẫn đường. Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa nhìn nhau, lập tức đứng dậy đuổi theo áo lục thị nữ. Một trận rẽ trái lượt phải, mặc đỉnh qua viện, ba người đi rất lâu mới đến áo lục thị nữ trong miệng hậu viện, đã thấy Mộ Dung Tuyết dẫn trên trăm bay trên trời tiên chính khuôn mặt tươi cười luyện chuyển cung kính mà đứng. Bay trên trời tiên bộ tộc cùng nhân tộc không khác, chỉ là sinh ra tới chính là tiên tiến cảnh, mà lại dung mạo đều là tuấn mỹ không gì sánh được. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ tu luyện so ra kém nhân tộc. Các chủ, người tới. Áo lục thị nữ lạnh nhạt một câu, lập tức đưa về bách nhân đội ngũ. Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn bốn phía, cũng không nói lời nào, chỉ là cười nhạt một tiếng. Vừa rồi ta đã nghiên cứu qua chú nhan đan, quả thật như sao quân lời nói. Mộ Dung Tuyết xuất ra viên kia chú nhan đan nhìn một chút, bất quá vừa nghĩ tới muốn đối với tinh quân túi đầu xương thần, trong nội tâm của ta đó là đủ kiểu không muốn. Lại gặp tinh quân nghệ cao nhân gan lớn, độc thân nhập ta khuynh thế hồng trần cát, thế là ta liền lình cơ khẽ động, muốn thừa dịp cơ hội khó có này bố trí xuống bay trên trời viễn sát trận, xin mời tinh quân về trời. Vừa dứt lời, mặt đất đống nhiên hiện hiện một pháp trận khổng lồ, đem Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa vây ở trong trận. Bên trên, giết bọn hắn. Một tiếng khét đều, trước mắt trở mặt Mộ Dung Tuyết xuất ra một cây phương thiên hỏa kích liền giết vào trong trận. Là trên trăm tên bay trên trời tiên cũng nghiêm túc, nhao nhao cầm lên riêng phần mình binh khí cũng đi theo giết vào trong trận. Bay trên trời huyễn sát trận, ha ha. Nếu là phổ thông tinh quân, nói không chừng vẫn thật là lật thuyền trong mương. Bất quá, ta cũng không có nói qua ta là phổ thông tinh quân. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Đạo Ngạn Nhiên đưa tay phải ra, mở ra năm ngón tay, lập tức đống nhiên vung lên. Sau một khắc, bay trên trời huyễn sát trận, Mộ Dung Tuyết còn có trên trăm tên bay trên trời tiên dày biến bụi bặm, bị Đạo Ngạn Nhiên thu nhập lòng bàn tay. Đây là nơi nào? Làm sao đống nhiên hoàn cảnh đại biến? Đối mặt đống nhiên cải biến hoàn cảnh, Mộ Dung Tuyết ngắm nhìn một phía, lập tức thất kinh, mồ hôi lạnh bá một chút liền đi ra. Chẳng lẽ là một bàn tay đem chúng ta phiến đến chân trời? Mau nhìn, vậy có phải hay không trụ chống trời? Một tên bay trên trời tiên nhắn nhọn, liếc mắt liền thấy tại chỗ rất xa có 5 cái màu đỏ thịt cây cột thông thiên trật địa, chống đỡ một luồng khói xanh. Đây không phải là trụ chống trời, mà là ta năm ngón tay. Một đạo phảng phất thiên đạo thanh âm đống nhiên vang lên. Sau một khắc, một tấm lớn đến không cách nào tưởng tượng gương mặt khổng lồ từ trên trời từ từ tới gần. Các ngươi nếu là dám tại lòng bàn tay của ta đi tiểu, ta lập tức bóp chết các ngươi. Má ơi! Tất cả bay trên trời tiên đối mặt gương mặt khổng lồ, cùng nhau hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, một bộ mắc tiểu sông lên đầu, lại đành phải liều mạng đình chỉ. Mộ Dung Tuyết nhìn ra gương mặt khổng lồ chính là Đạo Ngạn Nhiên, lại nhìn một chút cái kia 5 cái thông thiên triệt địa màu đỏ thịt cây cột, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Trưởng, trong lòng bàn tay Phật Quốc, hôn nguyên cảnh mới có thể nắm giữ thiên địa đại thần thông hử. Gương mặt khổng lồ hừ lạnh một tiếng, bản tinh quân cũng không phải thả người trong môn, tiêu cái gì trong lòng bàn tay Phật Quốc, vẫn là gọi trưởng trung thần quốc đi. Mộ Dung Tuyết khoa trương một chút liền quỳ, một cái đầu dập đầu trên đất, tiểu nữ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, đế quân tha mạng, đế quân tha mạng. Đế quân bỏ qua cho ta lần này đi, ta về sau nhất định toàn tâm toàn ý phục thị đế quân. Ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngài để cho ta bắt gà, ta tuyệt không đuổi chó, tuyệt không dám có nửa phần phản bội chi tâm. Gương mặt khổng lồ hơi nhướng mày, đế quân, ta là tinh quân, là tinh quân, là tinh quân. Đế quân nói mình là tinh quân, đó chính là tinh quân. Mộ Dung Tuyết không dám phản bác, đành phải đồng ý, nhưng trong lòng thì đầu đen rau muống. Vị này đế quân thật sự là giả heo ăn thịt hổ hội chứng người bệnh thời kỳ cuối. Thiên địa đại thần thông đều xuất ra, còn không thừa nhận chính mình là một vị đế quân. Đế quân tha mạng. Đế quân tha mạng a. Kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn thấy đế quân liền bị đế quân phong thái rung động, liền muốn cúi đầu liền bái đế quân. Ta trên có 8 tuổi lão mẫu, a phi. Ta trên có 80 tuổi lão mẫu, còn xin đế quân đáng thương lão nhân gia, để cho ta lưu lại tính mệnh chiếu cố lão mẫu. Đế quân, ta dưới có 10 cái gào khóc đòi ăn hải tử muốn nuôi, ngài liền thương tiếc đứa bé, cho ta một con đường sống đi. Trên trăm tên bay trên trời tiên rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, cầu xin mạng sống. Ta đi. Bị đất trời trong lòng bàn tay sợ đến như vậy, sớm biết vừa rồi vào cửa ta trực tiếp liền dùng, lãng phí ta nhiều như vậy tình cảm. Trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, Đạo Ngạn Nhiên vung tay lên, đem Mộ Dung Tuyết cùng trên trăm tên bay trên trời tiên ném ra lòng bàn tay. Sau một khắc, Mộ Dung Tuyết cùng trên trăm tên bay trên trời tiên trong nháy mắt biến trở về bình thường lớn nhỏ. Đạo huynh, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đại thần thông? A Phương Hy Nghĩa nhìn mà than thở, bị đất trời trong lòng bàn tay cho kinh diễm. Xoay một chút, Mộ Dung Tuyết cùng trên trăm tên bay trên trời tiên tranh thủ thời gian lại quỳ xuống, một mặt khẩn trương nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, chờ đợi tuyên án. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Mộ Dung Tuyết, đứng chắc tay, xem ở ngươi có thể lạc đường biết quay lại phân thượng, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội. Về sau muốn càng thêm dụng tâm kinh doanh khuynh thế hồng trần cát, làm một người hữu dụng, đứng lên đi tại chủ công ân không giết. Mộ Dung Tuyết cùng trên trăm tên bay trên trời tiên cùng nhau lên tiếng, lúc này mới từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Chúc mừng Vũ Khúc Tinh Quân chinh phục Vĩnh Hàn Châu, tăng thêm Võ Liệt Châu, Tinh Quân đã chiếm được 2 châu chi địa. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp Quan Âm cưỡi kim mao hống từ trên trời giáng xuống, đi vào Đạo Ngạn Nhiên trước mặt. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chắp tay thi lễ, gặp qua Quan Âm Bồ Tát, thật sự là hữu duyên nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp Bồ Tát. Quan Âm cười khổ một tiếng, cũng không phải là ngẫu nhiên gặp, bần tăng là chuyên môn tìm đến Tinh Quân, vì thế ta tới trước Hoan Lạc Cốc, lại đến Nhã Điện Na Thần Sơn, cuối cùng mới biết được ngươi đã đến Khuynh Thế Hồng Trần Các. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, chuyên môn tới tìm ta, lại là không biết mùi vị chuyện gì. Quan Âm nhìn một chút xung quanh, cười nhạt một tiếng, nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, chúng ta hay là mượn một bước nói chuyện. Tốt, vừa vận chuyện chỗ này, không bằng Bồ Tát theo ta về Hoan Lạc Cốc nói tỉ mỉ, xin mời. Đạo Ngạn Nhiên làm một cái xin mời động tác, lập tức hướng Hoan Lạc Cốc mà đi. Hoan Lạc Cốc đại điện, Đạo Ngạn Nhiên dẫn Quan Âm đi vào đại điện, hắn nhìn một chút ngay tại trong điện quét dọn vệ sinh nô tỳ, phất phất tay, các ngươi đều đi xuống trước đi. Là, tất cả nô tỳ nghe vậy đều là vạn phúc thi lễ, tranh thủ thời gian rời khỏi ngoài điện. Đạo Ngạn Nhiên đi đến chủ tọa trước ngồi xuống, cười nhạt một tiếng, Bồ Tát mời ngồi. Quan Âm nhẹ gật đầu, hướng khách tọa ngồi xuống, mở miệng nói, ta chuyên môn tìm Tinh Quân chỉ vì một sự kiện. Xin hỏi Tinh Quân dưới trướng cái kia làm gậy sắt viên hầu có phải là Linh Minh Thạch Khỉ Tôn Ngộ Không? Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, Bồ Tát thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiếp ghi, vậy ta cũng liền không che che lấp lấp. Đúng là ta cái kia nhị đệ, Tôn Ngộ Không. Hắn đại náo thiên cung bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn Hạ, ta gặp hắn tâm sinh ăn năn vừa đáng thương hề hề, thế là nhịn không được xuất thủ đem hắn cứu ra, mang tại bên cạnh mình dốc lòng dạy bảo. Bồ Tát đột nhiên hỏi lên, không phải là muốn đến Ngọc Đế trước mặt cáo ta một trận đi. Chương 564, Ngộ Thấm Bái Sư kiếm bộn phát cái này vo khúc Tinh Quân lại là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại là 12 đều thiên thần sát đại trận, sẽ còn đất trời trong lòng bàn tay môn đại thần thông này, quả nhiên là át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thực lực sâu không lường được. Nếu là bề mặt, ta chưa hẳn có thể trong tay hắn chiếm được tiện nghi gì, lại là không có khả năng trực tiếp động thủ đem Tôn Ngộ Không bắt về đại hùng điện. Dù sao con khỉ kia không có ném liền tốt, trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ cùng đi theo vo khúc Tinh Quân bên người đều như thế. Chỉ cần đến lúc đó có thể đạp vào thỉnh kinh chi lộ là được. Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm trong lòng giãn nhẹ một hơi, cười nhạt một tiếng, Tinh Quân hiểu lầm, Như Lai Phật Tổ đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn hạ cũng là vì để hắn hối cải để làm người mới, không còn cuồng ngạo. Bây giờ hắn tại Tinh Quân bên người chẳng những không có làm sàng làm bậy, ngược lại là chinh chiến chư thiên làm ra cống hiến to lớn. Bần tăng lại cảm thấy Tinh Quân đối với hắn dạy bảo tốt hơn, đương nhiên sẽ không đến Ngọc Đế trước mặt lung tung cáo trạng. Bần tăng sở dĩ nâng lên Tôn Ngộ Không, đó là bởi vì muốn đưa hắn một cọc đại tạo hóa. Một cọc đại tạo hóa. Đạo Ngạn Nhiên mặt lộ kinh ngạc, bất quá trong lòng lại là muôn thanh, khá lắm, đem bắt lính nói đến như thế tươi mát thoát tục. Không hổ là ta Quan Âm tỷ tỷ, miệng nhỏ này mà hồng hồng nhuận nhuận, nói chuyện chính là êm hay. Quan Âm nào biết được Ngạn Nhiên trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, gặp hắn mặt lộ kinh ngạc không khỏi cười yếu ớt một tiếng. Tinh Quân có nghe nói qua Tây Thiên Thỉnh Kinh? Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyện này, ngược lại là có chỗ nghe thấy. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, Bồ Tát ý là để cho ta cái kia nhị đệ gia nhập Thỉnh Kinh đội ngũ. Chính là Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường, do hắn hộ tống người Thỉnh Kinh tiến về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự không có gì thích hợp bằng. Quan Âm nhìn nói Ngạn Nhiên, tiếp tục nói, sau khi chuyện thành công, Tôn Ngộ Không nhất định được một tôn Phật vị. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng? Không gặp đánh, lại há có thể thành tinh sắt? Để Ngộ Không hộ tống người Thỉnh Kinh tiến về Linh Sơn Đại Lôi Âm tự một chuyện, ta giơ hai tay đồng ý. Vừa dứt lời, Đạo Ngạn Nhiên đông nhiên thoại phong nhất chuyển, bất quá Tây Thiên Thỉnh Kinh chỉ sợ một đường gian khổ, khó khăn trùng điệp, cái này Phật môn làm sao cũng phải cho ta nhị đệ mấy thứ tốt pháp bảo mới được. Cũng không thể đã muốn Mã Nhi chạy, lại phải Mã Nhi không ăn cỏ. Khá lắm, đây là muốn thêm tiền a. Quan Âm hít sâu mấy lần, suy nghĩ sau một lát xuất ra ngọc tịnh bình, lấy xuống dương liễu trên cành ba mảnh lá liễu vứt cho Đạo Ngạn Nhiên. Đồ tốt a. Ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhanh thế nhưng là diệu dụng vô tận. Trong lòng vui mừng, Đạo Ngạn Nhiên đưa tay tiếp được ba mảnh lá liễu, cái kia ba mảnh lá liễu trong nháy mắt biến thành ba cây lông tơ. Quan Âm có chút coi chừng đau, bất quá trên mặt lại là không lộ ra dấu vết, lạnh nhạt nói, cái này ba cây cứu mạng lông tơ có thể tùy cơ ứng biến, cứu người cứu cấp hai thương. Coi như là Phật môn cho Tôn Ngộ Không tiền đặt cọc đi. Đạo Ngạn Nhiên đem ba cây lông tơ coi chừng thu vào vòng tay không gian, hài lòng cười một tiếng, vậy liền một lời đã định, Tây Thiên Thỉnh Kinh khi nào bắt đầu, Bồ Tát đến lúc đó thông báo một tiếng là được. Gặp sự tình thỏa đàm, Quan Âm cũng là hài lòng cười một tiếng, sau đó lại mở miệng nói, Vân Tăng cùng Tình Quân chính thê Vũ Ngộng Thấm mới quen đã thân, muốn nhận nàng vì ta đệ tử thân truyền, mà nàng cũng là vui vẻ đồng ý, chỉ là không biết Tình Quân ý như thế nào. Chuyện tốt ta, ta tự nhiên đồng ý. Đạo Ngạn Nhiên không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, bái một vị hôn nguyên cảnh cường giả vi sư, về sau đi ngang được không? Một câu gia sư Quan Thế Âm, ai dám không cho bà phần chút tình mọn. Tốt tốt tốt. Quan Âm đại duyệt, Ngộng Thấm ngay tại Hoan Lạc Cốc, không bằng hiện tại liền bái sư như thế nào? Bồ Tát chờ một lát, ta cái này đi gọi nàng tới. Đạo Ngạn Nhiên nói đứng dậy, muốn đi ra đại điện. Phu quân chậm đã, ta ngay tại cửa ra vào. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp Vũ Ngộng Thấm từ cửa đại điện đi đến. Đạo Ngạn Nhiên thấy thế ngồi trở lại chỗ ngồi, nhếch miệng cười một tiếng, Ngộng Thấm, tranh thủ thời gian đi lễ bái sư. Vũ Ngộng Thấm nhẹ gật đầu, lập tức đi đến Quan Âm trước mặt, đi ba quỳ chín lạy lại lễ, sau đó từ trong nạp trong túi móc ra một tấm bái sư thiếp hai tay dâng lên. Tốt. Quan Âm mỉm cười, đưa tay đón lấy bái sư thiếp. Vũ Ngộng Thấm lại từ trong nạp trong túi xuất ra một ly trà hai tay dâng lên, sư phụ uống trà. Tốt. Quan Âm lên tiếng, đưa tay tiếp nhận bát trà uống một ngụm. Vũ Ngộng Thấm lại từ trong nạp túi xuất ra một cái nở rộ rau cần, hạt sen, đậu đỏ, táo đỏ, long nhãn, thịt khô làm mầm gỗ hai tay dâng lên, sư phụ, đây là ta sáu lễ tiền trả công cho thầy giáo. Tốt. Quan Âm nhẹ gật đầu, đưa tay đón lấy mầm gỗ bỏ vào chính mình trong nạp túi, thuận tiện từ trong nạp trong túi xuất ra một phương vân mặt cùng một thanh trường kiếm đưa cho Vũ Ngộng Thấm. Đây là tiên thiên linh bảo, thủy vân mặt, đây là hậu thiên trí bảo, cách hoa kiếm, coi như là vi sư đưa cho ngươi quả giá mắt. Đa tạ sư phụ. Vũ Mộng Thấm vui vẻ cười một tiếng, coi chừng tiếp nhận Thủy Vân Mạt Ly Hôn Hoa Kiếm. "Đứng lên đi." Quan Âm từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tự tay đem Vũ Mộng Thấm đỡ dậy. "Tốt, vi sư còn có việc phải bận rộn, liền không ở nơi này ở lâu, có rảnh nhiều đến Tam Trọng Tiên, Phổ Đà Lạc Già Sơn, Tử Trúc Lâm, vi sư dạy người bản sự." "Là, sư phụ." Vũ Mộng Thấm vui vẻ đáp ứng. Quan Âm nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, đi một cái Phật lễ, bần tăng cáo tử. Đạo Ngạn Nhiên vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ, Bồ Tát đi thong thả. Quan Âm cười nhạt một tiếng, sau đó quay người phiêu nhiên mà đi, trên đầu mang một cái 12 đều thiên thần sát đại trận, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, hay là đi nhanh lên đi. Mà mẹ nó, ta liền nói những đại lão này cả đám đều giàu đến chảy mỡ, vừa ra tay chính là một kiện tiên thiên linh bảo, một kiện hậu tiên chí bảo. Khiến cho ta đều muốn lưỡng nghiêm mặt tìm thánh nhân bái sư gặp Quan Âm đi xa. Đạo Ngạn Nhiên trở nên kích động, chạy đến Vũ Mộng Thấm trước mặt ôm lấy nàng chính là một trận hung ác thân, cô vợ trẻ, chúng ta kiếm muộn rồi. Cách Hoa kiếm giao cho phu quân sử dụng đi. Vũ Mộng Thấm nở nụ cười xinh đẹp, cầm trong tay trường kiếm đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu, đây là sư phụ ngươi tặng cho ngươi lễ gặp mặt, ta cầm tính chuyện gì xảy ra? Hay là chính ngươi cầm đi, về sau ta dạy cho ngươi thương kiếm song tuyệt. Ân. Vũ Mộng Thấm gật đầu cười, đem Thủy Vân Mạt Ly Hôn Hoa kiếm cất kỹ. Đạo Ngạn Nhiên buông ra Vũ Mộng Thấm, bình phục một chút tâm tình, đã ngươi tới thứ 66 trọng thiên, không bằng liền bồi ta cùng đi quét kết thúc. Ta đã chinh phục Loạn Đao núi cùng Khuynh Thế Hồng Trần Các, chỉ cần lại đem chúng quanh trung tiểu thế lực toàn bộ thu phục, mãi mãi Lãnh Châu chính là của ta. Đến lúc đó liền có thể bẩm báo thiên đình, ngồi lên võ thịnh chân quân vị trí. Tốt, nghe phu quân. Vũ Mộng Thấm vui vẻ đồng ý, dù sao ở riêng hai địa phương cái gì cũng là thật khó khăn chịu. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh, 800 dặm phân dưới trướng tiêu đốt, 50 giây lật tái ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Thơ hay, thơ hay, tinh quân thơ có sắc khí, ha 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 ha, ha 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 ha. Đàn khê sơn, liên miên vài dặm trong quân doanh, vô số đống lửa hừng hực dấy lên, xua tan đêm tối. Kim Lê ngồi tại bên cạnh đống lửa, rỗi lên một ngụm rượu ngon, thở một hơi dài nhẹ nhõm, chán thưởng. Hôm nay giết mấy cái. Chương 565, hai bên áp chú xem ai thắng. Bạch Thưởng cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt hoàng kim dao dốc xương, 97. Kim Lê trong mắt lóe lên một tia khinh thường, Tỉnh sư, ngươi đây. Tỉnh sư hai tay vẫn ôm trước ngực, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, 156. Mới 156. Kim Lê khỏe miệng nổi lên vẻ đắc ý như thế cuồng, ngươi giết mấy cái a? Cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ Tuấn Vũ lườm Kim Lê một chút, sau đó cẩn thận lao lên trong tay hoàng kim trường cung. Ta. Kim Lê đứng dậy, hai tay chống nạnh, không nhiều, cũng liền 212 cái. Tuấn Vũ một mặt khinh thường, mới 212 cái, ta 365 cái. Kim Lê nhếch miệng, vung tay lên, ngươi không tính, ngươi chính là một cái bắn lén đoạt đầu người, trước đó sắp xếp đều là ta tại đỉnh. Hắc, ngươi cái tên này. Tuấn Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không tranh luận, tiếp tục lao hoàng kim trường cung. Đàn khê quốc tiểu quốc này thật đúng là đủ đối mình, bị chúng ta đè xuống đất đánh tơi bời hai hồi, một lần so một lần thảm, kết quả bọn hắn sửng sốt không chịu đầu hàng. Vô duyên vô cớ để cho chúng ta nhiễm nhiều như vậy huyết tình. Tỉnh sư chậm rãi mở hai mắt ra, châu chấu đa xe, không biết lượng sức. Đàn khê tiểu quốc ngăn không được phong mang của chúng ta. Trong sự nữ hoàng kim thánh đấu sĩ vô cấu dẫn theo rượu đi tới, hướng bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ngày mai lần nữa binh lâm thành hạ, đàn khê tiểu quốc tất nhiên sụp đổ, chung quanh nơi này thế lực nhỏ xem như toàn bộ chính phủ. Ta nghe nói tinh quân cố ý đem toàn bộ vĩnh hàn châu giao cho nữ thần quản lý, không biết có phải hay không là thật. Trong sao thiên bình hoàng kim thánh đấu sĩ thiên tầm cũng tới tham gia náo nhiệt, tám thành là thật, tinh quân bước chân sẽ không dừng lại, mục tiêu của hắn thế nhưng là toàn bộ 66 trọng thiên. Ác đế nạ trải qua bên cạnh đống lửa, nhìn một chút hoàng kim thánh đấu sĩ bọn họ, lạnh nhạt một câu, thời gian không còn sớm, nhanh lên nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai còn có một trận đại chiến muốn đánh. Là, hoàng kim thánh đấu sĩ bọn họ đều là đứng dậy, xoa ngực thi lễ, sau đó nhao nhao trở về doanh trướng của mình. Đàn khê quốc hoàng cung đàn khê quốc vương Trần Tú Toàn ngồi tại trên vương tọa lo lắng, than thở, mắt thấy Ác đế nạ đại quân áp cảnh, có thể nuốt trôi cơm đều là ngon nhân. Đột nhiên một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp đàn khê thái tử Trần Lập Anh dẫn một đoàn mặc giáp cầm duệ quân sĩ xông vào đại điện. Trần Tú Toàn thấy tình cảnh này lập tức giật mình, thái tử, ngươi muốn làm gì? Vì sao lãnh binh xông vào quả nhân tầm cung? Trần Lập Anh quỳ một chân trên đất, ôm quyền thi lễ, phụ thân, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ngoài thành Ác đế nạ đại quân nhìn chằm chằm, mà ngươi lại kiên quyết không chịu đầu hàng. Lại tiếp tục như thế, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Ta chỉ có phản đối bằng vũ trang, khuyên phụ thân đầu hàng. Trần Tú Toàn vỗ đùi, cả giận nói, ngươi hồ đồ. Ta Đàn Khê quốc sở dĩ có thể truyền thừa ngàn năm, hoàn toàn dựa vào Loạn Đao Sơn che chở. Ta Đàn Khê quốc nếu là đầu hàng Ác đế nạ, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh có thể tha qua chúng ta sao? Trần Lập Anh cắn răng, cái kia Ác đế nạ nói Loạn Đao Sơn đã bị tru diệt, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh cũng đã thân tử đạo tiêu. Ta Đàn Khê quốc truyền thừa ngàn năm, đem bao nhiêu người trong nước đưa cho Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh làm thịt khô. Bọn hắn thân tử đạo tiêu đằng sau, chúng ta liền có thể không cần làm tiếp cái này nghiệt. Trần Tú Toàn lắc đầu thở dài một phen, địch nhân lời nói ngươi cũng tin. Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, quả nhân đối với Ác đế nạ nói lời là một chữ đều không tin. Ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu, Loạn Đao Sơn lập tức liền sẽ phái người tới tiêu diệt Ác đế nạ đại quân. Người an tâm chớ đội. Phụ thân. Trần Lập Anh hét lớn một tiếng, ngoài thành Ác đế nạ đại đao sáng loáng, đã muốn bổ xuống. Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh đại đao ảm đạm không rõ, còn là một cái không thể biết được. Xin thứ cho nhi thần ánh mắt thiệt cận, chỉ có thể nhìn thấy nguy cơ trước mắt, đêm nay ta nhất định phải phản đối bằng vũ trang không thể. nếu là sau đó ta thua cuộc, để Đàn Khê quốc bị Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh Hưng sư vấn tội, phụ thân một mực đem ta trói lại giao cho Loạn Đao Sơn, đem hết thể chịu tội đều đẩy lên trên đầu ta. Ta nguyện ý dùng ta cái mạng này là Đàn Khê quốc đổi được một cái song toàn pháp, lấy mệnh đổi được song toàn pháp. Trần Tú Toàn nhất thời trợn mắt hốt mồm, không khỏi có chút rung động, sau một hồi lâu vừa rồi mở miệng nói, ngươi nghĩ kỹ, ngươi thật muốn lấy mạng đi cược? Trần Lập Anh trịnh trọng điểm gật đầu, vì không còn sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, ta nguyện ý cược. Trần Tú Toàn thật sâu thở dài một hơi, bùi ngùi mai thôi, thế nhân luôn luôn lấy mã hậu pháo ánh mắt đi đối đai tiền nhân, khinh bị lựa chọn của bọn hắn, chế giễu bọn hắn ngu xuẩn. Nhưng bọn hắn không biết, khi bọn hắn thân ở không biết bên trong, lại có thể so tiền nhân cao minh bao nhiêu. Thôi thôi, quả nhân cũng hy vọng ngươi có thể cược thắng, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm đi. Tạ phụ thân. Trần Lập Anh hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu xuống đất, lập tức đứng dậy, hét lớn một tiếng, Vương tướng quân, đem quốc vương tạm thời giam lỏng nơi này, không được để hắn bước ra tầm cung nửa bước. Là. Một thân áo giáp vương tướng quân ôm quyền thi lễ. Ta cái này đi đón quản thành phòng, đợi bình minh thời điểm liền có thể mở thành hiến hàng, tránh cho sinh linh đổ thán. Một câu nói xong, Trần Lập Anh cầm lấy đặt ở trên bàn ngọc tỷ cùng hộ phủ, xoay người rời đi. Ai nhìn xem Trần Lập Anh đi xa bóng lưng, Trần Tú Toàn bỗng nhiên thở dài một hơi, còn ta không nên trách vi phụ, quả nhân chỉ có thể dạng này thiết kế, tiến hành hai bên áp chú. Vô luận như thế nào, Đàn Khê quốc không có khả năng bằng áp vương tướng quân đối với Trần Tú Toàn ôm quyền nói, đại vương anh minh, hai bên đều áp lên chú, vô luận như thế nào Đàn Khê quốc đều có thể miễn trừ lao binh. Nếu là ạt đệ nạ thắng thì thái tử kế thừa Đàn Khê quốc. Nếu là Loạn Đao Sơn thắng thì dùng thái tử tiêu trừ Loạn Đao Sơn lửa giận. Trần Tú Toàn cười khổ một tiếng, anh minh cái gì? Bất quá là thế lực nhỏ rơi vào đường cùng mọi việc đều thuận lợi thôi. Húc Nhật Đông Thăng, thiên địa hướng đông. Ạt đệ nạ khống chế hoàng kim chiến xa chậm rãi đi vào Đàn Khê đô thành. Sau lưng Khai Dương đại quân tinh kỳ tung bay, chiến ý ngút trời. Ta lần nữa khuyên các ngươi lập tức mở thành hiến hàng, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không hôm nay chắc chắn Đàn Khê quốc chu diệt. Một đạo kinh thiên động địa khét kêu vang lên, ạt đệ nạ giơ lên trong tay hoàng kim trường mâu. Thoại âm rơi xuống, Đàn Khê đô thành đầu tường bỗng nhiên treo lên một khối to lớn vải trắng. Trần Lập Anh đứng ở đầu tường, đối với ạt đệ nạ lớn tiếng ồn ào, chúng ta mở thành hiến hàng rồi. Chúng ta mở thành hiến hàng rồi. Đừng lại động đao binh. Tuyệt đối đừng lại động đao binh. Ạt đệ nạ nghe vậy đem trong tay hoàng kim trường mâu chậm rãi buông xuống, mặt mày vẩy một cái, có ý tứ, lại là Đàn Khê thái tử đang chủ trì đại cục. Đây là đem phụ thân của mình cho giam lỏng. Không tệ lắm, là cái có đảm đương nam tử hán. Kẹt kẹt một thanh âm vang lên, Đàn Khê đô thành cửa thành từ từ bị sĩ tốt đẩy ra, hộ thành đại trận cũng dần dần đóng lại. Trần Lập Anh rỡ xuống áo giáp, hai tay để trần, sau đó nâng lên Đàn Khê quốc ngọc tỷ cùng hổ phù tranh thủ thời gian chạy xuống đầu tường, đi vào ạt đệ nạ hoàng kim chiến xa trước hai đầu gối quỳ xuống. Đàn Khê thái tử Trần Lập Anh bái kiến ạt đệ nạ nữ thần, hiện đem Đàn Khê quốc ngọc tỷ cùng hổ phù dâng lên. Hy vọng nữ thần tiện đãi ta Đàn Khê bách tính nói xong, Trần Lập Anh đem ngọc tỷ cùng hổ phù hai tay dâng lên. Ạt đệ nạ nhìn một chút Trần Lập Anh một chút, lại là cũng không đoạt lại ngọc tỷ cùng hộ phù, chỉ là lệnh ngặt nói, phong ngươi làm Đàn Khê thiên tướng, tiếp tục chấn thủ Đàn Khê quốc, hết thảy quân chính đều là giao cho tay ngươi, chỉ cần nghe lệnh của võ khúc tình quân liền có thể. Đa tạ nữ thần. Trần Lập Anh vui vẻ ra mặt, kích động không thôi, thầm nghĩ trong lòng, thành công, đoán đúng. Đây là muốn trường kỳ phát triển Đàn Khê quốc, mà không phải dự định đoạt một thanh liền đi. Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh tất nhiên đã thân tử đạo tiêu, cho nên mới có thể hạ đạt như vậy khí định thần nhàn mệnh lệnh. Nguy cơ phía sau kỳ ngộ, bị ta bắt lấy rồi. Vào thành. Một tiếng khét đều, ạt đệ nạ dẫn Khai Dương quân bước vào Đàn Khê quốc đều. Chương 566, thông cánh tay viên hầu đồng thiết đạn một hoàng cực tông trên không, trong tầng mây chợt bộc phát ra từng tiếng rồng gầm rung trời, trong lúc nhất thời cả kinh hoàng cực tông từ trên xuống dưới gà bay chó chạy, thương hoàng tập kết đến cửa chính. Hoàng cực tông tông chủ Triệu Hoàng Cực ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây, đã thấy 10 đầu trăm mét đại long lôi kéo hai tòa hành quân đài rừng ở trong mây. Hành quân trên đài, vô số thiên binh thiên tướng mặc giáp cầm duệ, nghiêm túc mà đứng, một thân sát khí lăng nhiên, đơn giản nhiếp nhân tâm phách. Là thiên binh thiên tướng. Đây là Khai Dương quân đánh đến tận cửa Triệu Hoàng Cực hít một hơi lãnh khí, lập tức liền đoán được thân phận đối phương. Vũ Khúc Tinh quân Khai Dương quân bây giờ tại Vĩnh Hàn Châu thế nhưng là như sấm bên tai, không ai không biết, không người không hiểu. Hành quân trên đài, Đạo Ngạn Nhiên nhìn phía dưới con kiến một dạng đám người, trong mắt không vui không buồn. Cùng nhau đi tới chinh phục vô số thế lực, thắng lợi đối với hắn tới nói, đã sớm giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lần này liền do ta xuất thủ chinh phục tông môn này. Một thân hoa lệ áo giáp Vũ Ngộng Thấm nhìn phía dưới đám người không khỏi có chút kích động. Nàng mới vừa từ Đạo Ngạn Nhiên nơi đó học được một tay thương kiếm song tuyệt bản lĩnh, chính là cần thực tiễn thời điểm. Đạo Ngạn Nhiên một mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu, "Tốt ta, giao cho ngươi." "Vậy ta đi." Vũ Ngộng Thấm hưng phấn cười một tiếng, thả ra đêm chiếu ngọc sư tử cưỡi lên, lại cầm lấy bích thủy đồ long thương vung vậy một chút, sau đó chạy xuống hành quân đài, đi vào Hoàng Cực Tông cửa chính. "Ta chính là Khai Dương đại tướng Vũ Ngộng Thấm, khuyến nghị các loại lập tức tức vũ khí đầu hàng, miễn cho trở thành ta dưới thương vong hồn." Triệu Hoàng Cực hơi nhướng mày, "Ta Hoàng Cực Tông ngàn năm cơ nghiệp, há có thể nói đưa liền đưa. Muốn đánh Hoàng Cực Tông chủ ý, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta nó có đáp ứng hay không đi." Vũ Ngộng Thấm cười đáp ý, "Ta cũng không hy vọng ngươi dễ dàng như vậy liền đầu hàng, cứ như vậy, ta liền thi triển không được quyền cước. Phái một cái chịu chết tới đi." Một câu nói xong, Vũ Ngộng Thấm trong tay bích thủy đồ long thương vừa nhấc, thương chỉ Hoàng Cực Tông đám người. "Hoàng khẩu tiểu nhi, đừng muốn cản rỡ." Hoàng Cực Tông một trưởng lão râu dài trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức nhìn thoáng qua chính mình quan môn đệ tử, trầm giọng nói, "Xem nàng này tuổi còn trẻ, nghĩ đến tu vi không cao.
dị nhân, ngươi đi gặp một hồi nàng.
Là.
Tên là dị nhân quan môn đệ tử ôm quyền lên tiếng, lập tức đi đến Vũ Ngộng Thấm trước mặt. Đã thấy hắn thân cao chí thước, mặt xanh nhanh vàng, một chuôi đầu lâu dây chuyển đeo trên cổ, càng thêm hiện ra mấy phần hung ác. Vũ Ngộng Thấm quan sát một chút đối thủ, hơi nhướng mày, tràn đầy chán ghét, ngươi là thứ gì? Dáng dấp cũng quá xấu một chút. Giết ngươi, ta đều cảm giác ô uế thương của ta dị nhân nghe chút, lập tức tức giận đến giận sôi lên, đáng giận. Ngươi dám nói ta xấu?
Ta bình sinh hận nhất người khác nói ta xấu.
Ta muốn giết ngươi. Một tiếng gầm thét, dị nhân xuất ra một thanh khổng lồ cựu sĩ đinh ba, đối với Vũ Ngộng Thấm đầu liền đập tới.
Hay là ta giết ngươi đi.
Vũ Ngộng Thấm niết miệng, vung đẩy trong tay bích thủy đồ long thương một thanh quất vào cựu sĩ đinh ba bên trên. Sau một khắc, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, cựu sĩ đinh ba lập tức bị quất bay thật xa, mà dị nhân cũng bị to lớn lực đạo bức lui vài chục bước, sau đó đặt mông ngồi xổm dưới đất.
Nhìn thương.
Một tiếng khét đều, Vũ Ngộng Thấm thôi động đêm chiếu ngọc sư tử hướng dị nhân nhanh chóng hướng về đi, trong tay bích thủy đồ long thương khẽ nâng, mũi thương trực chỉ dị nhân tim.
Tuổi còn trẻ, tu vi không cao.
Sư phụ ngươi lửa ta nha. Đối mặt lăng lệ sắc cơ, dị nhân chỉ tới kịp quay đầu nhìn một chút sư phụ của mình, lập tức liền bị bích thủy đồ long thương một thương đâm xuyên trái tim, một mệnh ô hô. Vũ Ngộng Thấm đem dị nhân thi thể vứt qua một bên, lại lắc lắc trên thương vết máu, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thật sự là chán ghét, trở về được gọi Ngọc Quỳnh hảo hảo tẩy một chút. Tê Hoàng Cực Tông đám người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, ta dựa vào, đây có phải hay không là quá khoa trương?
Một hiệp liền không có.
Vũ Ngộng Thấm cười đắc ý, lần nữa nâng lên bích thủy đồ long thương, thương chỉ Hoàng Cực Tông đám người, lại phái một cái chịu chết tới. Ta thế nhưng là còn chưa bắt đầu làm nóng người đâu. Trưởng lão dâu dài nhìn xem quan môn đệ tử thi thể, khoe miệng có chút run rẩy mấy lần, lập tức cắn răng một cái dậm chân một cái, rút ra bội kiếm đi đến Vũ Ngộng Thấm trước mặt, ngươi dám giết ta ái đồ, hôm nay tất yếu ngươi đền mạng.
Tốt, vậy liền nhìn xem đến cùng là ta đền mạng hay là ngươi mất mạng.
Lạnh nhạt một câu, Vũ Ngộng Thấm lần nữa thôi động đem chiếu ngọc sư tử hướng trưởng lão dâu dài nhanh chóng hướng về đi, trong tay bích thủy đồ long thương khẽ nâng, mũi thương trực chỉ trưởng lão dâu dài tim.
Hừ,
muốn dùng cùng một chiêu giết ta, đừng muốn xem thường người. Một tiếng gầm hét, trưởng lão dâu dài kiếm chỉ vừa bấm, ngự kiếm thuật. Thoại âm rơi xuống, mười chuôi trường kiếm từ bên hông hắn chăm nạp túi lưu 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 bay ra, sau đó nhao nhao bắn về phía Vũ Ngộng Thấm.
Ngươi cũng sẽ ngự kiếm thuật.
Đáng tiếc so với phu quân ta ngự kiếm thuật, ngươi cái này đến ném. Đối mặt mười chuôi phi kiếm, Vũ Ngộng Thấm không thèm để ý chút nào, liên tục ngăn chặn đều không ngăn, y nguyên cầm trong tay bích thủy đồ long thương, dựa vào đêm chiếu ngọc sư tử phóng tới trưởng lão dâu dài. Một giây sau, mười chuôi phi kiếm hung hăng đâm đến Vũ Ngộng Thấm trên thân, đáng tiếc lại tại một chỉ cách địa phương hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Tựa hồ có một bức tường vô hình ngăn cản. Lại một giây, bích thủy đồ long thương hung hăng một thương đâm xuyên trưởng lão dâu dài trái tim, Vũ Ngộng Thấm thừa cơ phát lực đem nó chọn tại mũi thương.
Làm sao lại?
Dạng này, trưởng lão dâu dài nhất thời còn có chút sinh cơ, ngơ ngác nhìn xem Vũ Ngộng Thấm, biểu thị không thể nào hiểu được.
Ta nhưng không có nghĩa vụ cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc.
Vũ Ngộng Thấm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, lập tức giơ cao bích thủy đồ long thương, đem trưởng lão dâu dài hung hăng đập xuống đất. Lạch cạch một thanh âm vang lên, trưởng lão dâu dài chỗ nào chịu đựng như vậy nệ, lập tức miệng phun máu tươi, một mệnh ô hô. Đổi quan môn đệ tử mà đi. Khó trách phu quân nữa thích chinh chiến chư thiên, loại này đem địch nhân giẫm tại dưới chân thông khoái, thật là khiến người mê muội. Trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, Vũ Ngộng Thấm sát khí trên người càng phát ra khủng bố, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hoàng Cực, cười khẩy, phái thêm mấy cái chịu chết tới, từng bước giết, có chút chưa đủ nghiền. Dâm Triệu Hoàng Cực nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng ngứa ra hàn khí, liền chết hai người, ta đúng là không có nhìn ra thực lực của đối phương, Khai Dương quân cũng quá kinh khủng, tùy tiện một cái đại tướng đều có thể miểu sát ta Hoàng Cực tông trưởng lão. Đây chính là thông thần cảnh sơ kỳ a, đừng muốn cản rỡ.
Ta tới giết ngươi.
Cùng một chỗ. Ba đạo thoại âm rơi xuống, Hoàng Cực Tông trận doanh chạy ra ba cái trưởng lão. Một cái cưỡi con lửa, tay cầm kim tiên, tóc đỏ mắt xanh. Một cái cưỡi kỳ nẻo, tay cầm cán dài bí đỏ truy, tóc đen không cần. Một cái cưỡi khói lửa con góc, tay cầm lắc trùng, phù lục, tóc trắng chém mắt. Học được thật lâu thương kiếm song tuyển, hôm nay chính là nghiệm chứng thành quả thời khắc. Thầm thì trong miệng một câu, Vũ Ngộng Thấm tay phải vung vẩy một chút bích thủy đồ long thương, tay trái chậm rãi rút ra bên hông cách hoa kiếm.
Giá.
Hét lớn một tiếng, Vũ Ngộng Thấm tay trái kiếm, tay phải thương. Thẳng tiến không lùi thẳng hướng ba cái trưởng lão.
Giết.
Ba cái trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, riêng phần mình tôi động tọa kỵ đống nhiên thẳng hướng Vũ Ngộng Thấm. Trong lúc nhất thời, bốn người cùng thi triển thần thông, giết đến tia lửa tung tóe, gió nổi mây phun. Chương 567, thương cánh tay viên hầu đồng thiết đạn hai chiến đến 50 hội hợp, Vũ Ngộng Thấm một thương đẩy ra tóc đỏ mắt xanh trưởng lão kim tiên, thuận thế một kiếm gọt bay đầu lâu của nó. Trong lúc nhất thời, cái kia tóc đỏ mắt xanh trưởng lão thi thể máu chảy như suối, đùng một chút quẳng xuống lưng lửa. Con lửa kia thấy thế dọa đến cất đái phun tung tóe, vung ra nha tử liền chạy. Chiến đến 70 hội hợp, Vũ Ngộng Thấm lấy đầu cứng rắn chịu tóc đen không cần trưởng lão một cái bí đỏ truy làm đại giá, một thương đâm xuyên kỳ ngạo cổ, lại thuận thế đâm xuyên tóc đen không cần trưởng lão bụng dưới.
Chết.
Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, Vũ Ngộng Thấm lại một kiếm đâm vào tóc đen không cần trưởng lão lồng ngực, triệt để kết quả hắn tính mệnh.
Kim cương bất hoại.
Kim cương bất hoại. Tóc trắng che mắt trưởng lão trực tiếp dọa sợ, tranh thủ thời gian không chế khói lửa con cóp trở về chạy, hắn một mực tại nơi xa ném phù lục, lát chung kèn, cũng không cùng Vũ Ngộng Thấm đánh giáp lá cả, cho nên an toàn nhất.
Chạy đi đâu?
Vũ Ngộng Thấm giết cao hứng. Chỗ nào chịu đến đây dừng tay, rút ra bích thủy đồ long thương liền hướng tóc trắng che mắt trưởng lão hung hăng ném tới. Sau một khắc, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, tóc trắng che mắt trưởng lão bị bích thủy đồ long thương xuyên thấu trái tim, lập tức quẳng xuống khói lửa con quốc, một mệnh ô hô. Tiên tiên linh bảo, thủy vân khăn cũng quá dùng tốt, có bảo vật này hộ thân, giống như là kim cương bất hoại chi thân, vạn pháp bất xâm thân thể. Trong lòng âm thầm đắc ý, Vũ Mộng Thâm khống chế đem chiếu ngọc sư tử đi đến tóc trắng che mắt trưởng lão bên cạnh thi thể, đem bích thủy đồ long thương rút ra, thương chỉ đám người, còn có ai không phục? Cứ đi lên. Liên sát năm người y nguyên khí định thần nhàn, đây cũng quá lợi hại kim cương bất hoại chi thân, môn thần thông này một khi tu luyện thành công, bình thường đao kiếm khó thương a. Một cái đại tướng liền đâm giết ta Hoàng Cực Tông bốn vị trưởng lão, Khai Dương quân thực lực khủng bố như vậy à, khủng bố như vậy. Hoàng Cực Tông mọi người thấy năm cỗ thi thể đẫm máu, trong lòng bắt đầu đứa ra hàn khí, không có người nào dám xuất trận ứng chiến. Triệu tông chủ, nếu không hay là ngươi đến. Ngươi là cao quý một tông chi chủ, hẳn là làm môn hạ đệ tử làm ra một cái làm gương mẫu, há có thể tránh tại người sau đâu. Trong mắt lóe lên một tia trêu tức, Vũ Mộng Thâm trường thương trong tay trực chỉ Triệu Hoàng Cực. Trên mũi thương kia máu tươi còn tại tí tách nhỏ xuống tại đất. Nàng vốn là một cái ngang ngược tính tình, bằng không cũng sẽ không động một chút lại muốn chém đầu biết đầu. Từ khi nàng gả cho Đạo Ngạn Nhiên đằng sau liền thu liễm nhanh ruốt bắt đầu hiển thê lương mẫu diễn xuất, nhưng trong lòng phần kia ngang ngược hay là sẽ thỉnh thoảng toát ra đến. Hôm nay nàng ngược lại là đem phần này ngang ngược hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Dù sao người thôi, ngẫu nhiên cũng muốn phóng thích một chút tiên tính của mình, không phải vậy rất dễ dàng nín hỏng. Triệu Hoàng Cực nhìn hai bên một chút, gặp môn hạ đệ tử đều một mặt mong đợi nhìn xem chính mình, lập tức có chút đứng ngồi không yên, đó là ứng chiến có điểm tâm phát lạnh, đầu hàng lại có chút thẹn thùng. Đợi một hồi, Vũ Ngộng Thấm đem bích thủy đồ long thương gánh tại trên vai, một tiếng khét đều, chiến lại không chiến, hàng lại không hàng, là đạo lý gì? Lại muốn kéo dài, đừng trách ta Khai Dương quân khởi xướng tổng tiến công, đem nhĩ đẳng chém tận giết tuyệt. Đến lúc đó trứng gà đều cho ngươi từng bước lắc tán vàng, con giun đều cho ngươi một đầu chia đôi bổ. Thôi thôi, mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mà đi, không phải liền là đầu hàng thôi. Khiến cho giống như ai không biết giống như. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hoàng Cực thật sâu thở dài một hơi, lập tức vạt áo vẩy lên, quỳ một chân trên đất, ôm quyền thi lễ, ta Hoàng Cực Tông nguyện ý cúi đầu xưng thần. Còn lại Hoàng Cực Tông đám người gặp tông chủ đều quỳ, cũng liền buông xuống thật trọng, bá một chút tất cả đều quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, chúng ta nguyện ý cúi đầu xưng thần. Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đều đứng lên đi. Vũ Ngộng Thấm sán lạng cười một tiếng, lập tức liền muốn đánh ngựa về hành quân đài. Một giây sau, một trận yêu phong đông nhiên nổi lên, đã thấy một bóng người từ Hoàng Cực Tông cấm địa một cái nhảy lên nhảy đến Vũ Ngộng Thấm trước mặt, cầm lấy một cây gậy sắt chính là đánh đòn cảnh cáo. Tốc độ thật nhanh. Đối mặt côn ảnh, Vũ Ngộng Thấm trong lòng giật mình, lập tức hành thương đón đỡ. Sau một khắc, bịch một tiếng vang thật lớn, thương đồng tấn công, đêm chiếu ngọc sư tử lập tức bị to lớn lực đạo đè sập ngã xuống đất, Vũ Ngộng Thấm thì trực tiếp bị quăng trên mặt đất, lăn lông lốc vài vòng. Hắc hắc, chớ có lấn ta Hoàng Cực Tông không người, ta lão đồng ở đây. Bóng người kia cũng không truy đánh, chỉ là cầm trong tay gậy sắt hướng trên mặt đất một đôn, một tay chống lạnh, một mặt cuồng ngạo. Thật là lớn lực đạo. Vũ Ngộng Thấm cho mày, đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bóng người kia, đã thấy bóng người kia căn bản không phải người, chính là một cái viên hầu. Viên hầu kia toàn thân trên dưới quần áo tả tơi, đỉnh đầu còn có mấy cây cỏ dại, trong tay gậy sắt cũng là vết gì loang lổ, cũng không phải gì đó thần binh lợi khí. Ngươi là ai? Có được sức chiến đấu cỡ này, nghĩ đến không phải hạng người vô danh. Trong ánh mắt tràn ngập nghiêm trọng, Vũ Ngộng Thấm từ dưới đất chậm rãi bò người lên. Viên hầu kia giơ ngón tay cái lên chỉ chính mình, ta gọi Đồng Thiết Đản. Đồng Thiết Đản? Vũ Ngộng Thấm nháy con mắt, tên rất hay, một mạc bên trong mang theo vài phần bật cường cùng kiên cường. Đó là ta thế, nhưng là trầm tư suy nghĩ 3 ngày 3 đêm mới tại mấy trăm danh tự ở trong lựa chọn nó. Đồng Thiết Đản thích nhất người khác khen hắn, trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười đắc ý. Vũ Ngộng Thấm nhìn về phía Triệu Hoàng Cực, hơi nhướng mày, ngươi Hoàng Cực Tông ẩn giấu như thế một vị cao thủ, ngươi vừa rồi làm gì không gọi đi ra? Triệu Hoàng Cực lại là lắc đầu lại là khoát tay, hắn không phải Hoàng Cực Tông người, ta cũng không nhận ra hắn. Đúng thế, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Không có nhân vật này, tuyệt đối không có nhân vật này. Chính là, bằng không chúng ta làm gì đầu hàng? Hoàng Cực Tông đám người cũng là lắc đầu liên tục, kiên quyết phủ nhận, khá lắm, vừa rồi đánh nhau ngươi không đến, hiện tại chúng ta đều đầu hàng ngươi mới đến, chơi đâu? Đồng Thiết Đản nhếch miệng, cái này, ta hoàn toàn chính xác không phải Hoàng Cực Tông, ta chính là lang thang đến nơi đây, giấu ở Hoàng Cực Tông cấm địa trộm ăn chút gì uống, gần một năm. Bây giờ gặp Hoàng Cực Tông gặp nạn, ra tay giúp bên trên một đám, cũng coi là trả hết một chút nhân tình. Mà mẹ nó, ta giấu rượu sẽ không phải ta bí chế giam đông nguyên lai là ngươi ăn vụng. Ta chân tàng co lại thế cái yếm a, trả lại cho ta. Trong lúc nhất thời, Hoàng Cực Tông đám người một trận ồn ào, đối với Đồng Thiết Đản chỉ trỏ. Ngươi chân tàng cái yếm là ngươi lệ trộm, ta lão đồng cũng không nên đổ trời kia. Đồng Thiết Đản lật ra một cái lướt mắt, sau đó nhìn về phía Vũ Ngộng Thấm, vừa rồi ta say mơ hồ, xuất thủ trễ một chút, bất quá cũng không quan hệ nhiều lắm, vừa rồi đầu hàng không tính. Vũ Ngộng Thấm có chút im lặng, thật sự là một cái kẻ lỗ mãng tốt một cái thông cánh tay biên hầu. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng đất trời, Đạo Ngạn Nhiên cất bước đi xuống hành quân đài, giáng lâm đến Đồng Thiết Đản trước mặt. Hôn thế tứ hầu một trong thông cánh tay viên hầu, chuyên luôn có thể cầm nhật nguyện, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộng. Không biết phải chăng là nói quá sự thật. T. Tốt một đôi thần mục, một chút liền nhìn ra ta lão đồng theo hầu. Đồng Thiết Đản gãi gãi gương mặt, một mặt hiếu kỳ đánh giá đến Đạo Ngạn Nhiên, sau đó có chút ngưng trọng nói, ngươi rất mạnh, mạnh phi thường, chính là không biết so với ta lại nên làm như thế nào. Chương 568, thông cánh tay viên hầu Đồng Thiết Đản ba Đạo Ngạn Nhiên khoe miệng nổi lên mỉm cười, đưa tay phải ra mở ra, Đồng Thiết Đản, ta cùng ngươi đánh cược thi đấu như thế nào? nếu ngươi có bản lĩnh chạy ra ta tay phải này lòng bàn tay, liền coi như ngươi thắng. Ta đưa ngươi một bộ mặc giáp trụ cùng một kiện thần binh lợi khí. Nếu ngươi không cách nào chạy ra ta tay phải này lòng bàn tay, liền coi như ngươi thua. Ta y nguyên đưa ngươi một bộ mặc giáp trụ cùng một kiện thần binh lợi khí, chỉ là ngươi muốn nhận ta làm đại ca, mặc cho thúc đẩy. Gia hỏa này thật sự là một cái tên đại ngốc, ta lão đồng một cái thang trời tung cách xa và dặm. Hắn bàn tay kia, Phương Viên bất mãn một thước, như thế nào tung không đi ra. Quả thực là tặng không ta một bộ mặc giáp trụ cùng một kiện thần binh lợi khí, vực này tiện nghi, làm sao không chiếm. Vừa nghĩ đến đây, Đồng Thiết Đạm nhìn một chút trên người mình quần áo rách nát cùng trong tay sắt dị động, cười hắc hắc, lời này thế nhưng là ngươi nói. Ngươi có thể nói chắc chắn. Đạo Ngạn Nhiên cái cằm khẽ nâng, một mặt ngạo nghễ, ta chính là Võ Khúc Tinh Quân, Đạo Ngạn Nhiên, hai chữ thành tín đã sớm khắc sâu tại trái tim của ta. Gạt ngươi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng gạt ngươi. Tốt. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Lại nhìn tốt ta đi cũng. Thang trời tung. Hét lớn một tiếng, Đồng Thiết Đạm vô cùng phấn chấn thần uy, lập tức tung người một cái liền muốn cách xa và dặm. Trong lòng bàn tay thần quốc, Đạo Ngạn Nhiên tự tin cười một tiếng, đưa tay vung lên. Sau một khắc, Đồng Thiết Đạn dây biến bụi bặm, bị Đạo Ngạn Nhiên thu nhập lòng bàn tay. Đồng Thiết Đạn tung người một cái đằng sau dừng thân hình, ngắm nhìn một phía, không khỏi vui lên, hắc hắc. Dễ dàng làm đến một bộ mặc giáp trụ cùng một kiện thần binh lợi khí, không có cách nào, ai kêu ta lợi hại như vậy đâu. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ha 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 ha, ha 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 ha, Thiết Đạn, ngươi không ngại lại nhiều tung mấy lần thân, nhìn xem có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của ta. Một đạo phảng phất tiên đạo thanh âm bỗng nhiên tại Đồng Thiết Đạn bên tai nổ vang. Sau một khắc, một tấm lớn đến không cách nào tưởng tượng gương mặt khổng lồ từ trên trời từ từ tới gần. T. Cái này, Đồng Thiết Đạn lập tức sắc mặt đại biến, một trận trận mắt hốt mồm, đây là thần thông gì? Trên đời này lại có loại thần thông này? Gương mặt khổng lồ mặt mày vẩy một cái, mặc cho ngươi độn thuật lại thế nào thần diệu, cũng tuyệt đối không bay ra khỏi bốn quân trong lòng bàn tay thần quốc. Thiết Đạn, ngươi bây giờ thế nhưng là chịu phục. Trong lòng bàn tay thần quốc? Hắc hắc. Ta chỉ cần đánh vỡ ngươi thần quốc, tự nhiên có thể đi ra. Đồng Thiết Đạn thân là Hôn Thế Tứ Hầu một trong thông cánh tay viên hầu, một thân ngông nên sao lại tùy tiện chịu thua, trong mấy mắt, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sát khí bừng bừng, một tôn cao tới hơn ngàn mét pháp tướng ở sau lưng nó chậm rãi hiện hiện, chính là một cái mở to một đôi màu đỏ tươi con mắt viên hầu lông đen, tay cầm to lớn sắt dị bổng. Nhìn ta làm sao lật tung ngươi thần quốc, giống. Viên hầu bản tướng phát ra một tiếng giống giận rung trời, lập tức một cái nhảy lên, giơ lên sắt vụn bổng liền bắt đầu đâm trời nện. Sau một lát, toàn bộ thần quốc bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, lại có sụp đổ chi tướng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem đã xuất hiện vết rách trong lòng bàn tay thần quốc, không khỏi khẽ to mày, trong lòng thầm than một hơi, ai? Trước mắt trong lòng bàn tay của ta thần quốc vẫn còn so sánh không lên Như Lai trong lòng bàn tay Phật quốc, đây chính là thông thần cảnh cùng hôn nguyên cảnh chênh lệch ra bất quá chất lượng không được, ta trực tiếp số lượng đền bù. Nhất khí hóa tam thanh. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp Đạo Ngạn Nhiên đầu đẩy ra ba đóa kim hoa, ba đạo thanh khí từ ba đóa kim hoa bên trong hưu một chút xuống tới, sau đó rơi xuống đất biến thành ba nam tử. Chính là cùng Đạo Ngạn Nhiên giống nhau như lúc đạo quá rõ, Đạo Ngọc Thanh, trên đường rõ ràng. Cho ngươi đến cái bốn hợp một gia cường phiên bản, bốn lần quái hoạt, ngươi đáng giá có được. Hắc hắc, nhìn ngươi còn thế nào xoay người. Đạo quá rõ, Đạo Ngọc Thanh, trên đường rõ ràng cùng nhau tự tin cười một tiếng, lập tức trước sau sử xuất trong lòng bàn tay thần quốc điệp ra đến Đạo Ngạn Nhiên trong lòng bàn tay trong thần quốc. Sau một khắc, bốn tòa thần quốc hợp làm một thể, kinh khủng thế giới chi lực trực tiếp đem viên hầu bản tướng chấn áp trong đó, không thể động đậy. Đồng Thiết Đạm nhìn một chút bầu trời bên trong cái kia đông nam tây bắc bốn tấm gương mặt khổng lồ, không khỏi khoe miệng có chút run rẩy mấy lần. Đại ca, ngươi coi như cá nhân đi. Trong lòng bàn tay thần quốc coi như xong, ngươi sẽ còn nhất khí hóa tam thanh. Có phải hay không ta lại không nhận sợ hãi, ngươi ngay cả luôn xuất pháp tùy môn đại thần thông này cũng cho ta xuất ra. Ai thật sâu thở dài một hơi, Đồng Thiết Đạn thu thiên địa bản tướng, ngượng ngùng cười một tiếng, ta nhận thua, về sau ngươi chính là ta đại ca, ta chính là tiểu đệ của ngươi, tiểu đệ đều nghe đại ca. Về sau ngươi chính là của ta tam đệ. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đem Đồng Thiết Đạn ném ra lòng bàn tay. Sau một khắc, Đồng Thiết Đạn trong nháy mắt biến trở về bình thường lớn nhỏ. Tiểu đệ bái kiến đại ca. Đồng Thiết Đạn cũng không có trộm gian dùng mánh lưới, đối với Đạo Ngạn Nhiên cung kính thi lễ, xem như tâm phục khẩu phục. Đạo Ngạn Nhiên đưa tay nổ Đồng Thiết Đạn trên đầu cỏ dại, không khỏi có chút hiếu kỳ, ngươi sư thừa nơi nào? Cái này một thân bản lĩnh thế nhưng là không tầm thường, kém chút để cho ngươi lật tung thần quốc của ta. Đồng Thiết Đạn gãi ra đầu một cái, cười hắc hắc, ta trời sinh trời nuôi, một mực tại vực ngoại giới lang thang, cũng không có cái sư phụ dạy bảo ta. Ta cái này một thân bản lĩnh đều là tiến vào các đại tông môn tàng thư các học trộm. Thì ra là thế. Đạo Ngạn Nhiên con ngươi đảo một vòng, khoe miệng nổi lên một tia cười bị ổi. Lập tức tới gần Đồng Thiết Đạn bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, sau đó vô vô bờ vai của hắn, đã hiểu không? Đồng Thiết Đạn con mắt to sáng, cười hắc hắc, đại ca anh minh, ta đã hiểu, ta cái này đi. Biểu lộ muốn hung, chỉ là không cần thương tới tính mệnh, nhớ lấy. Đi thôi nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên phất phất tay. Ta lão đồng đi cũng. Hét lớn một tiếng, Đồng Thiết Đạn một cái thang trời tung lật tung trời bên cạnh, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Mộng Thấm nhìn nói trang nghiêm, một mặt hồ nghi, ngươi cùng cái kia Thiết Đạn nói cái gì? Hắn giống như rất cao hứng bộ dáng bí mật, khó mà nói, khó mà nói. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, kéo Vũ Mộng Thấm tay bay trở về hành quân đài. Mục tiêu kế tiếp, song song núi, xuất phát. Giống. Mười đầu trăm mét đại long cùng nhau phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, lập tức kéo hành quân đài hướng chân trời bay đi. hôm nay xem như thêm kiến thức, võ khúc tinh quân, thực lực sâu không lường được a. May mắn ta mắt sáng như bước, xem xét tình huống không đúng lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, không thể không nói, ta anh minh lựa chọn cứu vớt toàn bộ Hoàng Cực Tông. Ta hẳn là phối hưởng Thái Miếu. Một câu nói xong, Triệu Hoàng Cực ngẩng đầu đỡ ngực, một mặt ngạo nghễ vuốt ve râu ria. Ta đi. Tông chủ qua nhiều năm như vậy chẳng lẽ chỉ tu ra mặt? Mặt mũi này không chân thật đáng tin dáng vẻ, bội phục bội phục cả ai. Về sau lại phải nộp thuế lại phải ra người, thời gian này muốn túng quẫn một chút đi. Vương Bát Đản, dám trộm ta chân tàng cái yếm, thân đệ đệ cũng không được, ta đánh chết ngươi. Độc lạc lạc không bằng cùng một chỗ vui, ta liền trộm, ta liền trộm. Các ngươi hai cái này Vương Bát Đản, ta liền nói lao nương cái yếm làm sao càng mặc càng ít, nguyên lai đều bị hai người các ngươi cho trộm. Bọn tỉ muội, cùng tiến lên. Đánh chết hai cái này cháu con rùa. Chuyện không liên quan đến ta a. Ta trộm ca ca ta, ca ca ta trộm các ngươi đánh ta ca đi a. A đánh liền đánh, lần sau ta còn dám. A. Tới gần giữa trưa, Hoàng Cực Tông đám người trải qua một phen đùa giỡn, một phen cảm khái, sau đó nhao nhao trở về sân môn, nên ăn cơm, nên tu luyện một chút. Chương 569, thông cánh tay viên hầu đống thiết đạn đốn Tây Hải Long cung một trận long trọng yến hội ngay tại cử hành, sơn chân hải vị, linh quả rượu ngon, chất đầy bàn. Trung ương sân nhảy, tiên lạc trận trận, mấy chục mỹ mạo xà tinh theo nhịp vặn bẹo lên mềm mại vòng eo, đem mỹ nhãn ném từng cái đang ngồi tân khách, trêu đến một đám tân khách hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha. Tây Hải Long Vương ngao nhuận ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn quanh toàn trường, giơ ly rượu lên, các vị chiêu đãi không chủ đáo, chiêu đãi không chủ đáo, mọi người thỏa thích ăn ngon uống ngon. Chỗ đó, trước nâng ly một chén lại nói, ha 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 ha, Tây Hải Long cung bàn tiệc, phóng nhãn tầm giới, đó cũng là phải tính đến. Không sai, Tây Hải Long Vương nhiệt tình vì lợi ích chung, chúng ta đều là kính nể không thôi a. Bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, một đám tân khách nhao nhao nâng chén, trong miệng nói dễ nghe cắt từng nói, ha 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 ha, mọi người cùng nhau nâng ly một chén. Tây Hải Long Vương ngao nhuận nghe được trong lòng cực kỳ vui mừng, ngửa đầu chính là một chén. Sau một khắc, a một trận tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên, đã thấy 10 cái lính tôn tướng cua bay vào phòng yến hội, lạch cạch một chút nện ở trung ương sân nhảy, lên đều dậy không nổi. Nha, mấy chục mỹ mạo xà tinh cùng nhau phát ra rít lên một tiếng, lập tức tứ tán thoát đi. Đây là có chuyện gì? Có người đến đập phá quán? Ông trời của ta, Tây Hải Long Vương chàng tử cũng dám nện? Điên rồi đi, ngược lại muốn xem cái nào không sợ chết như thế có loại. Một đám tân khách thấy thế lập tức bắt đầu châu đầu ghé hai, nghị luận ở mỹ ai. Tây Hải Long Vương đặt chén rượu xuống một tiếng gầm thét, một đôi mắt rồng gấp chằm chằm cửa chính, cái này đánh tới cửa, thế nhưng là tại trước mặt mọi người phiến bản vương mặt ta. Lão Long Vương hào hào hứng a một đạo thanh âm lười biếng ở ngoài cửa vang lên, sau một khắc, một cái mặc giày có chân trước rào bước tiến lên mở cửa. Ngay sau đó, một thân quần áo rách nát, đỉnh đầu còn có mấy cây cỏ dại đồng thiết đạn sách ngược một cây sắt dị côn đi vào phòng yến hội, nhìn quanh toàn trường, cắt. Một đám rất rưởi. Hắc. Làm sao nói đâu? Người lễ phép sao? Chính là, một cái viên hầu ăn mặc như cái kẻ lang thang một dạng. Người mới rất rưởi. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, chịu phun một đám tân khách nổi trận lôi đình, nhao nhao vén tay áo lên liền muốn động thủ đánh nhau. Không tiếp nhận phản bác, lạnh nhạt một câu, đồng thiết đạn đem sắt dị côn dùng sức hướng trên mặt đất một đôn, lập tức để cả tòa cung điện đều chấn động. Cùng lúc đó, hắn một thân thông thần cảnh hậu kỳ khí thế bỗng nhiên bắn ra, quét sạch toàn trường. Thôi ta, chúng ta đúng là rác rưởi, thượng tiên nói đúng. Thượng tiên cái này một thân trang phục ăn mày xem xét chính là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng, ngày mai ta cũng đi mua một bộ. Thượng tiên ăn cơm chưa? Nếu không vị trí của ta tặng cho thượng tiên ngồi đi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nổi giận đùng đùng một đám tân khách bá một chút toàn bộ trở nên hòa ái dễ gần, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển. Bọn này không có nhãn lực tình phế vật, làm sao dám đắc tội thượng tiên? Nên đánh, sát thực nên đánh. Tây Hải Long Vương mau từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chạy đến trung ương sân nhảy đối với mấy cái lính tôn tướng của đá lên mấy cước, lập tức đối với đồng thiết đạn chắp tay thi lễ, tiểu long gặp qua thượng tiên đại giá quang lâm, quả thực là bổng tất sinh huy a. Không biết thượng tiên tôn tính đại danh. Đồng thiết đạn đi đến một cái bàn trước, nắm lên mấy cái sủi cảo tôm một thanh nhét vào trong miệng bắt đầu ăn như hổ đói, sau một lát mới mở miệng nói, ta chính là Thông Thiên Đại Thánh Đồng Thiết Đản. Nghe nói Tây Hải Long Cung có một cây Định Hải Thần Châm Sát, chính là năm đó Đại Vũ Trị Thủy lưu lại. Ta vừa bận thiếu cái tiện tay binh khí, lão Long Vương đưa cho ta vừa bận rất tốt. Cái này Tây Hải Long Vương nghe vậy lập tức sững sờ, có chút khó khăn. Cái này cái gì cái này? Tây Hải Long mẫu gấp, bước nhanh chạy đến Tây Hải Long Vương bên cạnh, nhỏ giọng nói, cái kia Định Giang Hải cạn sâu sở tạ tô chúng ta Long Cung không người có thể nâng, bất quá là một gân gà thôi. Mặc quản hắn có thể hay không dùng, lại tặng cho hắn, bằng hắn làm sao cải tạo, chỉ cần đưa ra cửa cung cũng được. Ngươi nhìn hắn cái này một bộ cách ăn mặc, chính là một cái chân trần tội phạm, nhà chúng ta đại nghiệp lớn, không đáng cùng hắn so đo. Cô vợ trẻ nói không sai, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, hay là đừng chọc cái này lôi thôi yêu hầu sinh khí, tranh thủ thời gian đuổi đi mới là đứng đắn. Vạn nhất hắn khởi sướng điên đến trình diễn vừa ra máu tươi thủy tinh cùng, bản vương tính mệnh coi như đáng lo. Tuy nói sau đó Ngọc Đế nhất định sẽ bắt giết yêu này khỉ, có thể bản vương đều đã thân tử đạo tiêu vừa nghĩ đến đây, Tây Hải Long Vương nào dám cự tuyệt, lập tức nhìn về phía đồng thiết đảng, nhếch miệng cười một tiếng, không có vấn đề, không có vấn đề. Cái này mang lên tiên thăng lấy, thượng tiên đi theo ta chính là. Đồng thiết đảng cười hắc hắc, tốt tốt tốt. Lão Long Vương khách khí như vậy, ta lão đồng cũng không lấy không đổ vật của ngươi, tính ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Xin mời. Tây Hải Long Vương làm một cái xin mời động tác, lập tức bắt đầu dẫn đường. Làm phiền. Đồng Thiết Đản hài lòng cười một tiếng, theo sát Tây Hải Long Vương mà đi. Sau nửa ngày, Tây Hải Long Vương dẫn Đồng Thiết Đản đi tới hải tảng chỗ sâu, hắn đưa tay chỉ một cây mọc đầy san hô cùng tảo biển lớn của sắt, cung kính nói: "Thượng tiên, đây chính là năm đó đại vũ trị thủy lưu lại định hải thần châm sát." Đồng Thiết Đản bén áo tiến lên, sơ soạn một cái lớn của sắt, đã thấy lớn của sắt hai đầu là hai cái kim cô, ở giữa chính là một đoạn ô sắt, gần sắt kim cô địa phương có tuyên thành một hàng chữ, gọi là Kình Thiên Bạch Ngọc trụ nặng 13.500 cân. "Bảo bối tốt, vật này chính là ta thiên định thần binh, ha 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 ha, ha 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 ha." Đồng Thiết Đản trong mắt tràn đầy yêu thích, không khỏi cười to lên. Đợi tiếng cười ngừng, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sát khí bừng bừng, một tôn cao tới hơn ngàn mét pháp tướng ở sau lưng nó chậm rãi hiện hiện, chính là một cái mở to một đôi màu đỏ tươi con mắt viên hầu lông đen. "Lên!" Hét lớn một tiếng, viên hầu bản tướng một tay nắm chặt Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, một tay lấy nó giơ lên. "T." Tây Hải Long Vương ngẩng đầu nhìn hơn ngàn mét viên hầu bản tướng, hít một hơi linh khí, trực tiếp đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, thượng tiên thật là thần nhân vậy. "Tiểu Long bội phục, Tiểu Long bội phục, ha 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 ha, ha 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 ha, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến." Đồng Thiết Đản thu hồi thiên địa bản tướng, đem Kình Thiên Bạch Ngọc trụ thu nhỏ bỏ vào trong lỗ tai của mình, sau đó từ chính mình phần gáy rút ra một túm lông khỉ đưa cho Tây Hải Long Vương: "Ta thiếu ngươi Tây Hải Long Cung một cái nhân tình. Về sau Tây Hải Long Cung nếu là gặp được phiền phức gì, ngươi đem cái này túm lông khỉ thiêu hủy, ta lão đồng Mặc Kệ Thiên Sơn Vạn Thủy đều sẽ lập tức chạy đến tương trợ." Tây Hải Long Vương nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian tiếp nhận cái kia túm lông khỉ cẩn thận cất kỹ, cười hỏi: "Thượng tiên, vì sao các ngươi đều ưa thích đem gậy sắt hướng trong lỗ tai nhét? Tôn Ngộ Không là như thế này, ngươi cũng dạng này, phải chăng có ý tứ gì sao? Không nhét trong lỗ tai, chẳng lẽ nhét trong lỗ mũi? Có một số việc mà đừng hỏi thăm linh tinh, lòng hiếu kỳ hại chết mèo biết hay không? Tốt tốt, ta đi, ngươi trở về tiếp tục uống rượu ăn thịt, tiếp lấy nghe hát xem múa." Một câu nói xong, Đồng Thiết Đản một cái thang trời tung, phá không mà đi. Cuối cùng là đi. Tây Hải Long Vương giáng nhẹ một hơi, quay người hướng Tây Hải Long Cung đi đến: "Yêu này khỉ, người hay là thật không tệ, còn biết điếu ta Tây Hải Long Cung một cái nhân tình. Lúc đầu dự định lên Thiên Đình tìm Ngọc Đế cáo trạng, bây giờ suy nghĩ một chút hay là không cáo. Dùng một cái gân gà đổi một vị thông thần cảnh hậu kỳ một lần cơ hội xuất thủ, có vẻ như hay là ta kiếm lời. Hắc hắc, ta Tây Hải Long Cung lại nhiều một phần bảo hộ." Ngay tại lúc đó, một cái viên hầu trộm nhập Bắc Hải Long Cung, nâng lên giá hải tử kim lương liền chạy. Tức giận Bắc Hải Long Vương mang theo tuần đêm trên biển xiên, lính tôm tướng cua tiến đến đuổi theo, ngược lại bị viên hầu kia vung vẩy lên giá hải tử kim lương một trận đánh cho tê người, đại bại mà về. Sau đó, viên hầu kia một cái nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Chương 570, tiếp tục thảo phạt Hợp Hoan Tông. Một Hợp Hoan Tông đoàn tụ trong đại điện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, cái nào đều tại điên loan đảo phượng. Vô số cơ như mỡ đông ra như ngọc, mặt như đào hoa cởi thắng mật đoàn tụ yêu nữ lộ ra vai thơm chân dài, trên mặt mang lên nhiếp nhân tâm phách vũ mị thần sắc. Bất quá thân là lô đỉnh nam nhân lại là thê thảm không gì sánh được, đào thoát không cửa, từng cái bị nghiền ép gầy như quét đuổi, tinh huyết khô kiệt. Tại chỗ hai mắt khẽ đảo, miệng sùi bọt mép mà chết không phải số ít. Trên bảo tọa, Hợp Hoan Tông tông chủ Thánh Nguyên Âm Cơ nhìn xem dưới thân không nhúc nhích nam nhân, hơi nhướng mày, đột nhiên một bàn tay phiến tại trên mặt đối phương, đã thấy đối phương nửa phần phản ứng đều không có. Nàng không khỏi đưa tay thăm dò đối phương hơi thở, phát hiện đối phương nguyên lai đã tắt thở. Thật sự là không còn dùng được phế vật, nhanh như vậy liền bị ép khô, khiến cho bản tôn nửa đời, coi là thật đáng giận. Hùng hùng hổ hổ từ trên thi thể đứng dậy, Thánh Nguyên Âm Cơ một cước đem thi thể đá xuống bảo tọa, một tiếng khét đều, người tới. Lại áp một cái lô đỉnh tới. Là. Trong điện mấy cái sai sự kiện vụ ôm quyền thi lễ, lập tức bay người đi hướng ngoài điện. Chỉ chốc lát sau, mấy cái sai sự kiện vụ liền áp lấy một cái tiểu sinh kem đi vào bảo tọa trước. Thánh Nguyên Âm Cơ trên dưới quan sát một chút tiểu sinh kem, nắm lên cái cằm của hắn, rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm bờ môi của mình, không sai, không sai, là cái xinh đẹp lô đỉnh, có thể làm cho bản tôn tăng cao tu vi đồng thời còn có thể vui vẻ thể xác tinh thần. Không cần, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Nhìn thấy trong đại điện xếp thành núi nhỏ một dạng lô đỉnh thi thể, tiểu sinh kem trực tiếp dọa nước tiểu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ha 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 ha, ha 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 ha. Thánh Nguyên Âm Cơ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lập tức một tay lấy tiểu sinh kem kéo lên bảo tọa, đặt ở dưới thân, một mặt vũ mị nói: "Cái này có thể không phải do ngươi. Ngươi buông tha cho ta đi, van cầu ngươi buông tha cho ta đi. Ta trên có già dưới có trẻ, ta không thể chết, ta không thể chết ta." Tiểu sinh kem kịch liệt giằng co, một lòng muốn thoát đi cái này ma quật. Thánh Nguyên Âm Cơ một thanh bóp lấy tiểu sinh kem cổ họng, đem nó bóp đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị cung phong lưu, ngươi hay là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, không phải vậy ta lập tức đem ngươi ném vào lồng thú đốt ta sùng vật. Nói chuyện, Thánh Nguyên Âm Cơ thoáng buông lỏng lực tay, để tránh tiểu sinh kem thật bị bóp chết, một tay khác thừa cơ giải khai tiểu sinh kem dây lưng quần, giật xuống quần của hắn. Tiểu sinh kem nhìn thấy Thánh Nguyên Âm Cơ trong mắt ấm hàn, biết nàng cũng không phải là nói giỡn, thế là không còn dám làm dãy rủa, đành phải tùy ý nàng loay hoay. Sau nửa ngày, hai lòng Thánh Nguyên Âm Cơ phát giác được tự thân tu vi lại tinh tiến mấy phần, không khỏi vui vẻ ra mặt, thật sự là một tốt lô đỉnh, lại là thuần dương chi thể. Tiểu sinh kem giờ này khắc này sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nức, nhìn xem Thánh Nguyên Âm Cơ nhỏ giọng cầu xin: "Thả ta một con đường sống đi, van cầu ngươi." "Xin lỗi." "Ha ha ha ha, ngươi tiến vào Hợp Hoan Tông cửa lớn, còn muốn còn sống ra ngoài." Trong mắt tràn đầy khinh thường, Thánh Nguyên Âm Cơ một tay lấy tiểu sinh kem ném vào tọa, ngắm nhìn một phía: "Bản tôn ăn thịt, còn lại canh cho các ngươi uống." "Tạ tông chủ." Đoàn tụ yêu nữ nhao nhao cười duyên một tiếng, lập tức đem tiểu sinh kem kéo tới nơi hẻo lánh bao bọc vây quanh, sau đó từng cái đứng xếp hàng ép khô nó một điểm cuối cùng tinh nguyên. Mấy canh giờ đằng sau, tiểu sinh kem thành lô đỉnh trong đống xác chết một thành viên, mà đoàn tụ yêu nữ thì là tiếp tục nghiền ép kế tiếp lô đỉnh tăng cao tu vi, hồn hoan vẫn còn tiếp tục. Chưa từng có một cái lô đỉnh có thể còn sống đi ra hợp hoan tông cửa lớn, đây cũng không phải là khoác lác, mà là vô số lô đỉnh đống thi thể tích đi ra sự thật. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đoàn tụ đại điện cửa lớn bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, một giây sau, Đỗ Phong Linh cùng Trương Ngọc Mai khống chế long mã xông vào trong điện. Sau đó, a, nhân với hai Đỗ Phong Linh cùng Trương Ngọc Mai thấy một lần đoàn tụ trong đại điện chẳng cảnh, không khỏi cùng nhau rít lên một tiếng, lập tức tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại rời khỏi ngoài điện. Những yêu nữ này, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Thế mà Đỗ Phong Linh trong nháy mắt mặt đỏ lên, quả nhiên là vừa thẹn vừa giận, cảm giác con mắt đều ố hế. Sát thực buồn nôn, một chút lễ nghĩa liêm sỉ đều không có, hoàn toàn chính là hành vi man dợ. Trương Ngọc Mai sắc mặt cũng khó nhìn, lông mày đều nhanh vo thành một nắm. Các ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào Hợp Hoan Tông? Một tiếng gầm thét, Thánh Nguyên Âm Cơ cất bước đi ra đoàn tụ đại điện, đối với Đỗ Phong Linh cùng Trương Ngọc Mai trợn mắt nhìn. Ngay sau đó, đoàn tụ yêu nữ nhao nhao chạy ra ngoài điện, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Đỗ Phong Linh cùng Trương Ngọc Mai. Đỗ Phong Linh xuất ra tơ vàng thép dòng dịu cùng mặt thú thép dòng vẫn, cả giận nói, ta chính là Khai Dương đại tướng, Đỗ Phong Linh. Vốn còn nghĩ chiêu hàng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đúng là như vậy ô trọc không chịu nổi, hay là đem bọn ngươi triệt để chu diệt, tránh cho các ngươi làm hại phàm nhân. Trương Ngọc Mai vung vẩy một chút trong tay trượng tám xà mâu, cả giận nói, thải dương bổ âm có thể là thải âm bổ dương đều là ma đạo thủ đoạn. Các ngươi dám đi đến con đường này, liền muốn làm tốt không được chết tử tế chuẩn bị. Ha 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 ha, không được chết tử tế. Bản tôn trước hết để cho các ngươi không được chết tử tế. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, Thánh Nguyên Âm Cơ xuất ra thư hùng hai đuổi kiếm, tranh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, lập tức đông nhiên thẳng hướng Đỗ Phong Linh. Tới tốt lắm. Đối mặt Thánh Nguyên Âm Cơ tập sát, Đỗ Phong Linh tư không sợ chút nào, một tiếng khét đều, lập tức khống chế long mã phóng tới Thánh Nguyên Âm Cơ, trong tay tơ vàng thép dòng dịu mượn mã lực ra sức vung chém tới. Thánh Nguyên Âm Cơ một cái bên dưới eo động tác tránh đi tơ vàng thép dòng dịu phong mang, sau đó một cái nhảy lên long mã quõng, tay phải hùng kiếm cấp tốc gọt hướng Đỗ Phong Linh cổ. Đỗ Phong Linh khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức thúc vào bụng ngựa. Sau một khắc, long mã bỗng nhiên phát ra một tiếng tê minh, đứng thẳng người lên. Đáng giận. Thánh Nguyên Âm Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái đứng không vững đúng là trực tiếp quẳng xuống lưng ngựa. Nàng còn chưa rơi xuống đất, long mã một đôi móng trước một bước rơi xuống đất, lập tức một cước móng sau đá ra ngoài. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Thánh Nguyên Âm Cơ bụng dưới rắn chắc chịu long mã một cước, lập tức bị đá bay xa mười mấy mét. Ha ha, biết cái gì gọi là nhân mã hợp nhất sao? Đỗ Phong Linh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, quay đầu ngựa lại thẳng hướng Thánh Nguyên Âm Cơ. Thật là khó cuốn ra hỏa Thánh Nguyên Âm Cơ đau đến một trận nghiến răng nghiến lợi, bất quá đối mặt hung hiểm, nàng đành phải mau từ trên mặt đất bò lên, vung vẩy song kiếm thẳng hướng Đỗ Phong Linh. Trong lúc nhất thời, hai người giết đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hoàng khẩu tiểu nhi tự tìm đường chết, lao nương tới đưa tiễn ngươi. Thoại âm rơi xuống, một xinh đẹp như hoa Hợp Hoàn Tông trưởng lao tự tin cười một tiếng, lập tức xuất ra một cây trường thiên, hướng Trương Ngọc Mai hô một chút vung ra một cỗ phấn hồng chi khí. Như mẹo nham hiểm, hổ khiêu chém. Phấn hồng chi khí chạm mặt tới, Trương Ngọc Mai không cần nghĩ đều biết nhất định không phải vật gì tốt, lập tức giơ cao trượng tám xà mâu đống nhiên bổ ra một đạo cường đại kình phong. Trong vòng mấy cái hít thở, phấn hồng chi khí bị kình phong xoắn thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trung gió, đeo lên khẩu trang để phòng phấn hồng chi khí tắc quái. Lớn tiếng nhắc nhở một câu, Trương Ngọc Mai xuất ra một cái răng nanh khẩu trang đeo lên, lập tức đánh ngựa nhất mâu, đống nhiên phóng tới Hợp Hoàn Tông trưởng lão. Tốt. Đỗ Phong Linh một đũa bước lui Thánh Nguyên Âm Cơ, sau đó cũng xuất ra một cái răng nanh khẩu trang đeo lên. Đây là vật gì? Thánh Nguyên Âm Cơ lông mày cao chặt, thầm nghĩ trong lòng, ta còn trông cậy vào nàng hút vào dâm mị chi khí, để cho nàng dục hỏa đốt người, mất đi chiến lực. Thất thần, đang suy nghĩ gì đấy? Hừ, nhất định là không tốt đồ vật. Mang tốt khẩu trang, Đỗ Phong Linh hừ lạnh một tiếng, cầm lên tơ vàng thép dòng dịu hướng về phía Thánh Nguyên Âm Cơ chính là vào đầu một bữa. Đáng giận, đây là một lòng muốn giết ta. Ở lần danh sinh tử, Thánh Nguyên Âm Cơ không có thời gian suy nghĩ nhiều, đành phải trước ứng phó Đỗ Phong Linh tập sát. Chương 571, tiếp tục thảo phạt Hợp Hoan Tông hai long mã tốc độ chạy cực nhanh, Trương Ngọc Mai trưởng tám xà mâu ly Hợp Hoan Tông trưởng lao ngực càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Dưới tình huống bình thường, kỵ tướng tại tọa kỵ cao tốc công kích thời điểm đều ưa thích đem binh khí nhắm ngay mục tiêu lồng ngực, mà không phải cổ họng. Bởi vì mượn nhờ công kích chi lực, chỉ cần có thể đâm vào lồng ngực, kỳ thật mục tiêu cũng là một cái chết, đã như vậy, tự nhiên muốn chọn một không dễ dàng bị tránh thoát bộ vị. Thống khổ kêu rên. Đối mặt sáng loáng đầu mâu, Hợp Hoan Tông trưởng lão trong lòng phát lạnh, không dám kinh thường, nàng lập tức cầm trong tay trường phiên hướng trên mặt đất một đồn, lập tức hé miệng đối với Trương Ngọc Mai phát ra một tiếng đinh thai nhức óc thét lên, a thống khổ kêu rên. Còn lại đoàn tụ yêu nữ cũng không có xử lấy xem náo nhiệt, cùng nhau hé miệng đối với Trương Ngọc Mai phát ra một tiếng đinh thai nhức óc thét lên, a miệng của các nàng dương rất là quỷ dị, có thể một hơi nhét vào 10 cái khoai lang, căn bản không phải nhân tộc có thể làm được. Trong khoảnh khắc, khủng bố sóng âm bỗng nhiên quét sạch mà đi, lập tức đem Trương Ngọc Mai đánh bay trăm mét, mà tọa kỵ của nàng long mã càng là trực tiếp bị đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ, tại chỗ chết. Cái này bén nhọn giọng, bằng si, nguyên lai các ngươi tất cả đều là bằng si. Đè xuống khó chịu ngực, Trương Ngọc Mai hít sâu mấy lần, chậm rãi đứng thẳng người. Không sai, chúng ta chính là bằng si bộ tộc, thiên phú của chúng ta thần thông, không dễ chịu đi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hợp Hoan Tông trưởng lão che miệng cười to ba tiếng, khắp khuôn mặt là đắc ý đáng giận. các ngươi dám đánh chết rồng của ta ngựa. Trương Ngọc Mai nhìn xem ngã trên mặt đất miệng phun bọt máu, tứ chi co giật long mã, ánh mắt dần dần sắc bén, các ngươi có biết hay không một thất long mã đắt cỡ nào?
Ai?
Xong, phu quân chờ chút nhất định quất ta cái mông. Các ngươi những đồ chết tiệt này, lấy mạng bồi đi. Một tiếng gầm thét, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, Trương Ngọc Mai khí thế trên người bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sát khí ngút trời, một tôn cao tới mấy trăm mét pháp tướng tại Trương Ngọc Mai sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là Trương Ngọc Mai bộ dáng, chính mở to một đôi hiện ra hồng quang con mắt, cầm trong tay to lớn trượng tám xà mâu. Thiên địa bản tướng, thông thần cảnh. Hợp Hoan Tông trưởng lão cũng không cười nổi nữa, ngẩng đầu nhìn Trương Ngọc Mai bản tướng chỉ cảm thấy trời sập, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ông trời của ta, nàng lại là thông thần cảnh. Chạy mau, tranh thủ thời gian chạy a. Tông chủ cứu mạng, tông chủ cứu mạng a. Còn lại đoàn tụ yêu nữ ngẩng đầu nhìn Trương Ngọc Mai bản tướng, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, bắt đầu tứ tán thoát đi. Chết hết cho ta. Trương Ngọc Mai bản tướng hét lớn một tiếng, vung lên to lớn trượng tám xà mâu liền quét về phía đoàn tụ yêu nữ. Khinh người quá đáng, thế mà mở ra thiên địa bản tướng. Thánh Nguyên Âm Cơ thấy thế khẩn trương, một kiếm ép ra Độ Phong Linh, lập tức mấy cái đẳng dược nhảy đến Trương Ngọc Mai bản tướng trước mặt. Đừng muốn làm tổn thương ta môn nhân. Thoại âm rơi xuống, Thánh Nguyên Âm Cơ khí thế trên người bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, sát khí rào rạt, một tôn cao tới mấy trăm mét pháp tướng tại Thánh Nguyên Âm Cơ sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là một cái mở to màu đỏ tươi con mắt bằng xì. Thiên địa bản tướng hai tay cầm nắm to lớn thư hùng hai đuổi kiếm, cái chán mọc ra ba cây liệt diễm hừng hực sừng quang màu đen, phía sau mọc ra ba cặp liệt diễm hừng hực hoa lệ cánh. Cũng là thông thần cảnh Trương Ngọc Mai bản tướng thấy thế hơi nhướng mày, lập tức một thanh thu hồi trượng tám xà mâu. Vậy trước tiên giết ngươi. Một tiếng gầm thét, Trương Ngọc Mai một chiêu trực đảo hoàng long đâm thẳng bằng xì bản tướng cổ họng. Mơ tưởng vì ta sơn môn. Phía sau chính là đoàn tụ đại điện, bằng xì bản tướng không dám né tránh, đành phải cắn chặt răng hàm, nắm chặt thư hùng hai đuổi kiếm ra sức đỡ lên trượng tám xà mâu. An ta một cước. Gặp trượng tám xà mâu tốn công vô ích, Trương Ngọc Mai bản tướng một cước đạp hướng bằng xì bản tướng bụng dưới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bằng xì bản tướng trong mắt lóe lên một tia sát khí, tới cái đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng, đồng dạng một cước đạp hướng Trương Ngọc Mai bản tướng. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, hai cái chân hung hăng đá vào cùng một chỗ, bằng xì bản tướng lập tức bị bức lui mấy bước, kém chút đặt mông ngồi vào đoàn tụ trên đại điện. Mà Trương Ngọc Mai bản tướng cũng bị bức lui mấy bước mới dừng lại thân hình. Mở ra thiên địa bản tướng chém giết, ta cũng tham gia. Từ khi ăn thông thần cảnh cấp bậc thần nguyên đan, ta còn chưa mở qua thiên địa bản tướng đâu. Vừa nghĩ đến đây, hưng phấn cười cười, Đỗ Phong Linh khí thế trên người bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, chiến ý dậy sóng, một tôn cao tới mấy trăm mét pháp tướng tại Đỗ Phong Linh sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là Đỗ Phong Linh bộ dáng, chính mở to một đôi hiện ra kim quang con mắt, hai tay cầm to lớn tơ vàng thép dòng dịu cùng to lớn mặt thú thép dòng thuẫn. Hoa, thật cao a. Nhìn quanh bốn phía một cái phong cảnh, Đỗ Phong Linh bản tướng cúi đầu nhìn về phía mình mũi chân, đột nhiên có chút hai chân như nhũn ra, ta giống như có chút sợ độ cao hai cái thông thần cảnh cường giả, khó đối phó, phải làm sao mới ở đây? Chẳng lẽ ta muốn vứt bỏ tông mà chạy? Bằng sĩ bản tướng nhìn một chút Trương Ngọc Mai bản tướng, lại nhìn một chút Đỗ Phong Linh bản tướng, một trái tim thẳng hướng trong ngực sâu chìm, một mực chìm, một mực chìm. Trung gió, cùng tiến lên. Trương Ngọc Mai bản tướng khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lập tức vung vẩy lên trượng tám xà mâu liền thẳng hướng bằng sĩ bản tướng. Được rồi. Đỗ Phong Linh bản tướng lên tiếng, lập tức đỡ thuẫn vung dịu thẳng hướng bằng sĩ bản tướng. Lấy nhiều khi ít, đáng giận. Bằng sĩ bản tướng có thể có biện pháp nào? Nàng nhất thời còn không nỡ từ bỏ bất và lập nên cơ nghiệp, đành phải tinh thần phân chấn, vung vẩy lên thư hùng hai đuổi kiếm, ra sức chém giết. Trong lúc nhất thời, ba tôn thiên địa bản tướng tại đoàn tụ trước đại điện kiếm đâm, mâu đâm, dịu vung mạnh, giết đến cứ gọi là một cái đất rung núi chuyển, nhật nguyệt biến sắc. 300 hiệp đằng sau, bằng sĩ bản tướng dần dần rơi vào thế yếu, nàng thấy tình huống không ổn bỗng nhiên hé miệng đối với Trương Ngọc Mai bản tướng cùng Đỗ Phong Linh bản tướng bỗng nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc thét lên, a lỗ thai của ta tốt nhau nhau. Trương Ngọc Mai bản tướng cùng Đỗ Phong Linh bản tướng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động, khó chịu tranh thủ thời gian che lỗ thai của mình. Coi như các ngươi hung ác, Hợp Hoan Tông bản tôn từ bỏ. Trong mắt tràn đầy lửa giận, bằng sĩ bản tướng phía sau ba cặp cánh dùng sức một cánh, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hắc quang, phá không mà đi. Yêu quái, lại ăn ta lão tôn một gậy. Yêu quái, cũng ăn ta lão đồng một gậy. Hai âm thanh bỗng nhiên vang lên, đã thấy trong tầng mây hai cây thông thiên trụ mang theo bại sơn đảo hải chi thế gào thét mà tới, phanh một tiếng cùng nhau nện ở bằng sĩ bản tướng phía sau lưng. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bằng sĩ bản tướng trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, Thánh Nguyên Âm Cơ hai mắt khẽ đảo triệt để ngất, sau đó đầu hướng xuống hướng mặt đất rơi đi. Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mây nhảy đến Thánh Nguyên Âm Cơ bên người, đưa tay một thanh sách ở giải thắt váy của nàng, sau đó lại một cái bổ nhào mây lật đến hành quân này, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, đại ca, yêu quái này xử lý như thế nào? Đồng Thiết đạn một cái thang trời tung lật về hành quân này, gãi gãi gương mặt, Tôn Hầu Tử, tay chân rất nhanh, thế mà bị ngươi vượt lên trước. Tôn Ngộ Không đem Thánh Nguyên Âm Cơ tùy ý ném xuống đất, hai tay vẫn ôm trước ngực, cái cằm vừa nhấc, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nơi này là nơi nào? Một đạo hư nhược thanh âm vang lên, bị nã tỉnh Thánh Nguyên Âm Cơ ngẩng đầu lên, mê mang nhìn một chút xung quanh. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Thánh Nguyên Âm Cơ, đứng chắc tay, nơi này là ta hành quân đài, ta chính là Vũ Khúc Tinh Quân Đạo Ngạn Nhiên võ, Vũ Khúc Tinh Quân, Đạo Ngạn Nhiên. Thánh Nguyên Âm Cơ sững sờ nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, không khỏi hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều đang run rẩy. Nguyên lai là hắn, cái kia quét ngang toàn bộ Vĩnh Hàn Châu nam nhân. Chương 572, tiếp tục thảo phạt Hợp Hoan Tông. Ba Hợp Hoan Tông vô số khai dương thiên binh mặc giáp cầm duệ, từ trên trời giáng xuống, đem từng cái đoàn tụ yêu nữ từ các nơi đổi tới Hợp Hoan quảng tràng. Chớ lộn xộn, đều chớ lộn xộn. Ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Nhanh lên một chút, không phải vậy lập tức xử tử. Còn có đem miệng cho lão tử nhắm lại. Những này tiểu nữ, bạch bạch nộn nộn, dáng dấp thật hăng hái. Đoàn tụ yêu nữ nhìn xem hung thần ác sát khai dương thiên binh, dọa đến run rẩy, căn bản không dám phản kháng, nhao nhao nhu thuận ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Hán, bọn hắn sẽ không giết chúng ta đi. Xem ra thật hung, ta rất sợ hai ai biết được, sống hay chết đã không phải do chúng ta. Đi, nhìn xem phu quân xử trí như thế nào những này bằng xì. Ân, những này bằng xì thải dương bổ âm, hại người tính mệnh, quả thực là nghiệp chướng nặng nề, cũng không thể dễ tha các nàng. Nói chuyện, Đỗ Phong Linh cùng Trương Ngọc Mai liếc nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ Đằng Vân Giá Vũ bay trở về hành quân đài. Vừa bước lên hành quân đài, Đỗ Phong Linh mấy bước chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, nói khẽ: "Phu quân, ngươi dự định xử trí như thế nào những này bằng xì?" Các nàng ở trong đại điện thải dương bổ âm, lô đỉnh kia thi thể đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng: "Toàn giết thôi, hết thể luyện thành thần nguyên đan." Tinh quân tha mạng. Thánh Nguyên Âm Cơ nghe chút trực tiếp dọa nước tiểu, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất đối với Đạo Ngạn Nhiên cầu xin: "Tinh quân, ta cũng không dám nữa, ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao, hối cải để làm người mới. Từ nay về sau, ta Hợp Hoan Tông duy Tinh quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Bỏ xuống đồ đao, hối cải để làm người mới." Trương Ngọc Mai hơi nhướng mày: "Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi hại nhiều người như vậy tính mệnh, liền muốn vô cùng đơn giản một câu bỏ qua." Thánh Nguyên Âm Cơ cố gắng trấn định, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên: "Ta là thật tâm ăn năn, cầu Tinh quân cho bằng sĩ bộ tộc một con đường sống. Thử hỏi cái nào yêu quái không ăn thịt người? Cái kia Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát mới đầu là yêu lúc, người kia thế nhưng là một thành ăn. Về sau hắn thực tình ăn năn, quy y Phật môn, cái kia Như Lai Phật Tổ không phải cùng dạng tiếp nạp hắn, còn phong hắn làm Phật mẹ. Tinh quân lòng dạ chẳng lẽ còn so ra kém Như Lai Phật Tổ sao?" Nói chuyện, Thánh Nguyên Âm Cơ nhìn về phía Tôn Ngộ Không: "Ngươi dám nói ngươi chưa từng ăn qua người?" Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, ngượng ngùng cười một tiếng: "Ta lão Tôn tại Hoa Quả Sơn là yêu lúc, tự nhiên cũng ăn người. Ngày nào như muốn thịt người ăn, liền biến cả số út ngân có thể là mỹ nhân, đem người mê nước vào màn động, sau đó liền có thể tận ý tùy tâm. Hoặc trưng hoặc nấu hoặc nướng hoặc mượn, nếu là nhất thời ăn không vô, còn muốn phơi khô phòng thiên ông đấy." Đồng Thiết Đạn cười hắc hắc, gãi ra đầu một cái: "Nhận đại ca trước đó, ta lão đồng cũng ưa thích bắt chút phạm nhân đánh một chút nha tế, ta không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp xin cảm." Đỗ Phong Linh, Trương Ngọc Mai, 72 động yêu vương phần phật vây tới, đối với Đạo Ngạn Nhiên lịnh nọt cười một tiếng: "Kỳ thật trước kia chúng ta cũng thích ăn người, bất quá bây giờ cảm niệm Tinh quân đất nước, thế là liền giới. Yêu ăn người là đầu nhỏ, người ăn nhân tài là đầu to, còn xin Tinh quân cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội, nếu là tái phạm, gấp bội trừng phạt." "Đúng vậy a, đúng vậy a, miễn cho nàng lòng có khư phục, oán Tinh quân không dạy mà chu. Những này xinh đẹp nương môn giết trách đáng tiếc." Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhìn về phía Đỗ Phong Linh cùng Trương Ngọc Mai, mở miệng nói: "Trương gió, Ngọc Mai, cái này Hợp Hoàn Tông là hai ngươi đánh xuống, các ngươi thấy thế nào?" Đỗ Phong Linh suy nghĩ tỉ mỉ một chút, trầm giọng nói: "Xem ở 72 động yêu vương vì nàng cầu tình phân thượng, tạm tha nàng lần này. Lần sau nếu là tái phạm, định chém không dung tha. Phu quân thủ hạ có đông đảo đại yêu, nếu là đối bằng sĩ không dạy mà chu, khó tránh khỏi sẽ để cho đông đảo đại yêu thất vọng đau khổ. Hay là lại cho bằng sĩ một cơ hội, nếu là các nàng tái phạm sát nghiệt, nghĩ đến đông đảo đại yêu cũng không mặt mũi lại cầu tình." Vừa nghĩ đến đây, Trương Ngọc Mai nhẹ gật đầu: "Mọi người nói không phải không có lý, ta cũng đồng ý cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội." Thánh Nguyên Âm Cơ nghe vậy lại hỉ, chặn lại nói: "Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Mọi người ân tình ta Thánh Nguyên Âm Cơ đều nhớ kỹ, ngày sau nhất định báo đáp." Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Hợp Hoan quảng tràng bên trên cái kia một đám đoàn tụ yêu nữ, vuốt ve kiếm mi, lạnh nhạt nói: "Thánh Nguyên Âm Cơ, ngươi đứng lên đi. Về sau ngươi dẫn theo tất cả bảng sĩ thành lập Khai Dương Văn Nghệ Đoàn, là Khai Dương quân ca hát khiêu vũ, ủng hộ sĩ khí. Mọi thứ khổ nhàn kết hợp mới là đứng đắn thôi là." Thánh Nguyên Âm Cơ cung kính gật đầu, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cho đến lúc này nàng mới phát hiện sau lưng mình quần áo đã ướt đẫm. "Tinh quân anh minh." Đông đảo yêu vương vui vẻ ra mặt, cùng nhau đối với Đạo Ngạn Nhiên cung kính thi lễ. Sau đó bọn hắn quay đầu nhìn về phía Hợp Hoan quảng tràng bên trên những cái kia bằng xì, một thân thú huyết đều nhanh muốn sôi trào. "Chúng ta cường kiện thân thể cũng không phải những cái kia suy nhược phàm nhân, nhưng so sánh, có là khí lực cùng thủ đoạn." "Ha ha ha ha, ha 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 ha." Đàng Khê Hoàng cung thần dừng điện ạt đệ nạ ngồi ngay ngắn trên thần tọa, tập trung tinh thần liếc nhìn Tôn Võ binh pháp, trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra cặp mắt kính nghệ, thật sự là quá có trí tuệ, làm cho người mở rộng tầm mắt. Nguyên lai cầm còn có thể đánh như vậy nữ thần, có người mang tin tức đưa tới Ngọc Giản. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái vóc người cao gầy, dáng người luyện chuyển mỹ nhân tóc vàng chậm rãi đi vào đại điện, chính là Tròm Sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ Vô Cấu. Ạt Đệ Nạ đem ánh mắt từ trong sách vợ thu hồi, nhìn về phía Vô Cấu: "Ai phái tới người mang tin tức?" Vô Cấu từ trong nhẫn không gian xuất ra một khối ngọc giản, hai tay dâng lên: "Là Tinh quân, nữ thần Thần Khải." "Ân." Ạt Đệ Nạ để quyển sách xuống, tiếp nhận ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Sau một lát, Ạt Đệ Nạ buồn cười nói: "Thật sự là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vốn còn muốn nghỉ một đoạn thời gian liền lĩnh quân về nhã điện Na Thần Sơn, không nghĩ tới ta kia tiện nghi trượng phu lại đem Khuynh Thế Hồng Trần cắt cho thu phục." "Nhanh như vậy?" Vô Cấu mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Ạt Đệ Nạ đem ngọc giản bỏ vào nhận không gian, từ 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 trên thần tọa đứng dậy, hắn đã cùng Tôn Ngộ Không hội sư tiến vào Khuynh Thế Hồng Trần các trung quanh địa bàn, bắt đầu thu phục thế lực tầm trung. Thúc dục ta lập tức lĩnh quân theo vào, thu phục thế lực nhỏ, địa đồ ngay tại trong ngọc giản. Vô Cấu trên mặt vui mừng, con mắt to sáng, vậy chúng ta là không lập tức tập kết đại quân. Adena nhẹ gật đầu, sớm ngày đánh xuống Vĩnh Hàn Châu, sớm ngày sống yên ổn. Hạ lệnh toàn quân xuất phát. Là. Vô Cấu xoa ngực thi lễ, lập tức chạy ra ngoài điện truyền lệnh. Tầm nửa ngày sau, năm thất trắng tinh không tì vết lại cao to mạnh mẽ độc giác thú kéo hoàng kim chiến xa đạp không mà đi. Năm cái trăm mét đại long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, kéo hành quân đài theo sát phía sau. Nữ thần đi, nếu là có thể để cho ta lại nhiều nhìn một chút, thật là tốt biết bao a. Ai Đàn Khê hoàng cung, đầu đội vương miện Trần Lập Anh nhìn xem đi xa ạt đệ nạ nữ thần, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Chương 573, vô danh thôn nhỏ sử lai mỗ một rộng lớn rừng rậm, tức điều tại trên đầu cảnh mộ vũ, con mai tại dưới bóng cây đi dạo, tốt một mảnh sinh cơ dạt dào. Phanh một thanh âm vang lên, cả kinh tức điều tứ tán, con mai chạy trốn, một chi mũi tên hưu một chút bắn nhanh mà ra. Sau một khắc, một cái lông đen lợn rừng bị sọ xuyên trái tim, ứng thanh ngã xuống, liền hô một tiếng, kêu thảm cũng không kịp phát ra liền đã một mệnh ô hô. Thời gian qua một lát, một cái trung niên thợ săn từ chỗ tối chạy đến lợn rừng bên cạnh thi thể, đem mũi tên nổ về, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, con lợn rừng này tối thiểu 200 cân, nhà chúng ta huyết thực nhiệm vụ lập tức liền có thể hoàn thành. Một thanh niên thợ săn đi đến trung niên thợ săn bên cạnh, nhìn một chút lợn rừng, nuốt một ngụm nước bọt, ta rất lâu không có ăn bảo thịt, mỗi ngày rau dại khoai tây khoai lang, ta hiện tại thả cái giấm đều là có sinh bị. Cha, có thể hay không? Có thể hay không cắt chút thịt xuống tới để cho chúng ta cả nhà mở một chút ăn mặn. Trung niên tợ săn hơi nhướng mày, thật sâu thở dài một hơi, ai. Mỗi gia đình mỗi tháng cần hướng hộ thôn thần thú dâng lên 1000 cân huyết thực mới tính hoàn thành huyết thực nhiệm vụ. Chúng ta không thể nối chế, một khi kết thúc không thành huyết thực nhiệm vụ, hộ thôn thần thú liền sẽ ăn hết muội muội của ngươi, mẹ của ngươi, thậm chí là ngươi cùng ta. Hộ thôn thần thú, nó không xứng đáng thần thú. Nó chính là một đầu từ đầu đến đuôi hung thú, phải gọi ăn thịt người hung thú mới đối. Vừa nghe đến hộ thôn thần thú bốn chữ, thanh niên tợ săn lập tức có chút giận không kềm được, nổi trận lôi đình. Hắn thanh mai trúc mã tháng trước bị hộ thôn thần thú ăn, cũng là bởi vì thanh mai trúc mã trong nhà không có hoàn thành huyết thực nhiệm vụ. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Trung niên thợ săn tranh thủ thời gian nhắc nhở, ngươi không muốn sống, nếu là bị hộ thôn thần thú nghe được, cái mạng nhỏ của ngươi lập tức không có. Thanh niên thợ săn một trận nghiến răng nghiến lợi, chau mày, cũng không biết cuộc sống như vậy lúc nào mới là kết cỡ. Rõ ràng trước kia không phải như thế, toàn thôn mỗi tháng chỉ cần dâng lên 100 cân huyết thực là có thể. Không nghĩ tới nó hiện tại càng ngày càng quá phận, càng ngày càng lòng tham không đáy, chúng ta sớm muộn sẽ bởi vì kết thúc không thành huyết thực nhiệm vụ mà bị nó ăn hết. Ai kêu chúng ta không phải là đối thủ của nó, có thể sống lâu một ngày liền sống lâu một ngày đi, có thể có biện pháp nào? Bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, thán bên trên một hơi, trung niên thợ săn sau đó một thanh nâng lên lợn rừng thi thể, xoay người rời đi. Đáng giận, chính chúng ta tân tân khổ khổ đánh con mồi, tất cả đều muốn đút cho xúc sinh kia, thật hy vọng có người có thể giết nó, thầm thì trong miệng một câu. Thanh niên thợ săn mím môi một cái, cuối cùng bất đắc dĩ đuổi theo. Hoang thạch thôn trung niên thợ săn khiêng lợn rừng thi thể đi đến trong thôn tế đàn, chỉ gặp tế đàn kia bưng bước, vị trí trung tâm đứng thẳng lấy một tôn cao 5 mét hung thú tượng đá. Lão mục, lợi hại a, săn được lớn như vậy một con lợn rừng, nhà các ngươi tháng này huyết thực nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành đi. Ai, ta còn không biết có thể hay không hoàn thành tháng này huyết thực nhiệm vụ đâu, hôm nay liền đánh tới mấy cái gà rừng, ngày mai ta phải hướng rừng rậm chỗ sâu xông vào một lần, nhìn xem có thể hay không săn được cỡ lớn con mồi, cái này huyết thực nhiệm vụ càng thêm càng nặng, ta có chút lực bất tòng tâm. Một trận ồn ào vang lên, mặt khác hoang thạch thôn thôn dân cũng mang theo riêng phần mình con mồi chạy đến trong thôn tế đàn. Số một ngày tính một ngày đi. Trung niên thợ săn lắc đầu thở dài một phen, không nói nữa, đem lợn rừng thi thể một thanh ném tới tế đàn. Sống một ngày tính một ngày, ai giống như cái xác không hồn bình thường, thật sự là khổ a, mỗi ngày đi săn, người cùng một nhà lại ngay cả một ngụm canh thịt đều uống không được. Mặt khác hoang thạch thôn thôn dân cũng không có nhiều nói chuyện trời đất tâm tình, đã sớm bị huyết thực nhiệm vụ ép tới không thở nổi. Bọn hắn đơn giản phàn nàn vài câu đằng sau liền đem trong tay con mồi ném tới tế đàn. Sau một lát, hung thú tượng đá con mắt đống nhiên sáng lên huyết hồng quang mang, sau đó trên tế đàn con mồi phanh một tiếng nổ thành huyết vụ, dần dần dung nhập tế đàn mặt đất. Huyết thực, ha 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 ha, ta cần càng nhiều huyết thực. Tháng sau các ngươi mỗi gia đình cần hướng ta dâng lên 1500 cân huyết thực mới tính hoàn thành huyết thực nhiệm vụ. Một thanh âm từ hung thú trong tượng đá truyền ra, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hoang thạch thôn. Thật a, 1500 cân. Cái này căn bản liền không có khả năng hoàn thành. 1000 cân đã là cực hạn của chúng ta, lại thêm 500 cân, chúng ta chính là không ngủ không nghỉ cũng làm không được a. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, hoang thạch thôn thôn dân tất cả đều luống cuống, vừa lo lắng lại là hoán giận nghị luận lên. Ta mặc kệ, các ngươi kết thúc không thành huyết thực nhiệm vụ, ta liền ăn các ngươi, ha 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 ha, ha 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 ha. Hung thú tượng đá tiếp tục truyền ra to lớn thanh âm, để hoang thạch thôn thôn dân trong nháy mắt trầm mặt xuống. Mấy hơi thở đằng sau, một cây mũi tên vang một tiếng bắn ra, hung hăng đính tại hung thú tượng đá trên trán. Thanh niên thợ săn nhìn quanh thôn dân, một trận nghiến răng nghiến lợi, xuất sinh này là có chủ tâm không để cho chúng ta sống, cùng bị nó từng bước ăn hết, còn không bằng hiện tại liền cùng nó liều mạng. Một câu nói xong, thanh niên thợ săn rút ra mũi tên, dương cung cài tên, đối với hung thú tượng đá lại là một tiễn. Đối với cùng xuất sinh này liều mạng, dù sao đều là một cái chết. Hủy tượng đá, chúng ta hoang thạch thôn không hầu hạ, đưa ta nữ nhi mệnh đến. Người con hung thú này, Thanh niên tợ săn lời nói giống như hỏa tinh tử rơi vào đống cỏ khô, trong nháy mắt liền bốc cháy lên thôn dân lửa giận trong lòng. Vô số thôn dân bắt đầu công kích hung thú tượng đá, có dương cung cài tên, cũng có nhặt hòn đá đập. "Giống, các ngươi những sâu kiến này, dám can đảm khinh nhẫn thần linh, các ngươi đều phải chết." Thoại âm rơi xuống, hung thú tượng đá chợt bộc phát ra một đạo sáng chói hùng vang, trong chốc lát bao phủ lại thanh niên tợ săn. "A, cứu ta, cứu ta." Thanh niên tợ săn lập tức kêu thê lương thảm thiết đứng lên, thống khổ đến khuôn mặt bặm mẹo, mấy hơi thở đằng sau tại sáng chói giữa hồng quang hóa thành hư không. "Đáng chết, mọi người mau trốn." Nhìn xem nhi tử bỏ mình, trung niên tợ săn trong mắt tràn đầy thống khổ, hét lớn một tiếng đằng sau lại là lựa chọn xoay người bỏ chạy. Không có cách nào, phàm nhân há lại hung thú đối thủ. "Trốn, mau trốn, mau chóng rời đi hoang thạch thôn. Chúng ta vứt bỏ thôn." Động tác nhanh lên. Mặt khác hoang thạch thôn thôn dân nhìn thấy thanh niên tợ săn hạ trạng, lập tức từ tức giận tỉnh táo lại, nhất thời dọa đến hai chân như nhũn ra. Sau đó cũng nhao nhao lựa chọn xoay người bỏ chạy. "Hắc hắc hắc, các ngươi chạy đi được sao? Sinh tử của các ngươi cho tới bây giờ liền không ở đây ngươi bọn họ trong lòng bàn tay, mà là tại trong lòng bàn tay của ta. Ngoan ngoãn trở thành của ta huyết thực đi." Thoại âm rơi xuống, hung thú tượng đá liên tục bộc phát ra sáng chói hùng quang, đem từng cái thôn dân hóa thành huyết vụ, thôn phệ hầu như không còn. "Nghiên xúc, đừng muốn đả thương người tính mệnh." Trên chín tầng trời, một tiếng khét kêu đông nhiên vang lên, đã thấy ạt đệ nạ khống chế hoàng kim chiến xa từ tầng mây hạ xuống, sau đó nắm lên hoàng kim trưởng mâu hướng hung thú tượng đá một thanh ném ra. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, hung thú tượng đá bị bắn ra chia năm xẻ bảy, thành một đống đá vụn. "Đáng giận, ngươi là ai? Vì sao xen vào việc của người khác?" Một đạo thanh âm tức giận vang lên, một cái mọc ra một đôi cánh sử lai mộ từ đá vụn bên dưới bỗng nhiên nhảy ra. Chương 574, vô danh thôn nhỏ sử lai mộ hai ạt đệ nạ khống chế hoàng kim chiến xa rừng ở tế đàn trước, tay ngọc khẽ vẫy, cái kia hoàng kim trường mâu như một chút tự động bay trở về trong tay. "Ta chính là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, ạt đệ nạ. Cái này Vĩnh Hàn Châu từ nay về sau là ta nhìn trận. Ta không cho phép ngươi bực này nghiệt xúc tại địa bàn của ta làm sàng làm bậy, xem mạng người như cỏ rác." "Mạnh!" Sử Lai Mô giận dữ, "Ngươi tốt lớn khẩu khí, Vĩnh Hàn Châu là của ngươi địa bàn. Ngươi tại sao không nói cái này 66 trọng thiên là của ngươi địa bàn? Tại bản thân mặt thú trước con lác, ta chết mất ngươi." Dã man va chạm. Một tiếng gầm thét, Sử Lai Mô đống nhiên bật lên mà lên, một đầu vọt tới Adena. "Thuất kích." Adena thấy thế không sợ chút nào, lập tức cầm lấy hoàng kim tâm chắn vọt tới Sử Lai Mô. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, Sử Lai Mộ giống bóng ra một dạng bị đụng bay ra ngoài thật xa. "Lại ăn ta một mâu." Ạt Đệ Nạ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, cầm lấy hoàng kim trường mâu hướng Sử Lai Mộ ra sức ném ra. Sau một khắc, hoàng kim trường mâu trong nháy mắt xuyên qua Sử Lai Mộ thân thể, hung hăng cắm vào trong nham thạch. Sử Lai Mộ người không việc gì một dạng nhảy nhót mấy lần, đáp ý nói, "Vật lý công kích đối với ta hoàn toàn vô hiệu, ngươi là hưởng phí sức lực, xem chiêu đi." Điện quang độc long đụng. Thoại âm rơi xuống, Sử Lai Mộ làm ra một cái tức giận biểu lộ, lập tức toàn thân bộc phát ra điện quang, lần nữa bỗng nhiên vọt tới Ạt Đệ Nạ. "Cũng sẽ chỉ đụng người một chiêu này có phải hay không? Đập chết ngươi." Ạt Đệ Nạ trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cầm lấy hoàng kim tâm chắn trực tiếp đánh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, Sử Lai Mộ lập tức hóa thân đạt áo, hưu một chút bay ra hơn ngàn mét, trên đường đi đụng gây đại thụ vô số. "A, ngươi dám đập ta?" Đợi dừng thân hình, Sử Lai Mộ lạ thường phẫn nộ, toàn bộ thân thể từ màu xanh lá biến thành màu đỏ. Thôn thôn thần quang. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ạt Đệ Nạ, Sử Lai Mộ toàn thân chợt bộc phát ra một đạo sáng chói hùng quang, trong chốc lát bao phủ lại Ạt Đệ Nạ. "Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Tín ngưỡng thần quang, Ạt Đệ Nạ sao lại ngồi chờ chết?" Lập tức toàn thân chợt bộc phát ra một đạo kim quang áo ánh, chẳng những trong nháy mắt đem hồng quang xua tan, còn đảo ngược bao phủ lại Sử Lai Mộ. "A, đau đau đau!" Sử Lai Mộ không sợ vật lý công kích, nhưng tại tín ngưỡng thần quang phía dưới cũng là bị thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi, không ngừng quay cuồng. Sau một lát, Ạt Đệ Nạ thu hồi tín ngưỡng thần quang, khống chế hoàng kim chiến xa đi đến Sử Lai Mộ trước mặt, trầm giọng nói, "Nghiệt xúc, còn đánh sao?" "Không đánh, không đánh, tính ngươi lợi hại, ta nhận thua còn không được sao?" Sử Lai Mộ e ngại về sau rụt rụt, sợ đối phương lại đến một đạo tín ngưỡng thần quang. Ạt Đệ Nạ suy nghĩ một lát, nhảy xuống hoàng kim trên xa, đi đến Sử Lai Mộ trước mặt, "Ngươi có bằng lòng hay không làm linh sủng của ta?" Sử Lai Mộ lật ra một cái liếc mắt, "Ta thế nhưng là bị phạm nhân phụng làm thần thú tồn tại. Ngươi để cho ta cho ngươi làm linh sủng? Không có khả năng. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Cùng lắm thì ta đi địa phương khác tiếp tục ăn uống. Bái bai ngài a." Một câu nói xong, Sử Lai Mộ đột nhiên kịch liệt bành trướng, sau đó vang một chút nổ tung, phân tán thành vô số cái tiểu Sử Lai Mộ hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Ạt Đệ Nạ sớm đem hoàng kim tâm chắn ngăn tại trước người mình, tự nhiên lông tóc không tổn hao gì, bất quá thấy tình cảnh này không khỏi hơi nhướng mày, thử lạnh một tiếng, "Thử, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy." 12 cung hoàng đạo tròm sao hình. Tay ngọc vung lên, Ạt Đệ Nạ trực tiếp bố trí xuống 12 cung hoàng đạo tròm sao hình. Sau một khắc, trong bầu trời theo thứ tự hiện hiện tròm bạch dương, tròm kim lưu, tròm song tử, tròm tự giải, tròm sư tử, tròm sử nữ, tròm sao thiên bình, tròm thiên nhất, cung nhân mã, ma liệt tỏa, bình nước tỏa, tròm song lương. 12 tròm sao trong nháy mắt vung xuống vô tận hào quang, đem vô số cái tiểu Sử Lai Mộ định tại nguyên chỗ, để nó không thể động đậy. Tất cả Sử Lai Mộ trong mắt cùng nhau hiện lên một tia sợ hãi, thầm nghĩ, thật là lợi hại trận pháp. Thế mà đem thời gian cùng không gian cùng một chỗ định trụ. Ạt Đệ Nạ đi đến một cái tiểu Sử Lai Mộ trước mặt, đưa tay trái ra đem nó cầm ở lòng bàn tay, cười nhạt một tiếng, hiện tại sinh tử của ngươi hoàn toàn nắm giữ trong tay ta, không muốn phi hôi yên diệt liền ngoan ngoãn coi ta linh sủng. Nói chuyện, ạt đế nạ cắn nát tay phải của mình ngón giữa, gạt ra tâm đầu tinh huyết, sau đó đưa tay bôi lên tại Sử Lai Mộ cái chán. Được rồi, nàng là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, ta là hộ thôn thần thú, tên của nàng tương đối dài, hướng nàng phục cái mềm không tính mất mặt. Trong lòng yên lặng tự an ủi mình, Sử Lai Mộ bung ra toàn bộ tâm thần, tùy ý ạt đế nạ tâm đầu tinh huyết nhuộm dần thần hồn của mình. Sau một lát, một cái huyền diệu ấn ký màu vàng xuất hiện tại chán của nó. Huyết khế hoàn thành. Ạt đế nạ tay phải bung lên, thu hồi 12 cung hoàng đạo trọng sao hình, sau đó đem tiểu Sử Lai Mộ ném về trên mặt đất. Một giây sau, vô số tiểu Sử Lai Mộ nhao nhao nhảy trở về hợp thành một cái đại Sử Lai Mộ. Hoang thạch thôn thôn dân gặp Sử Lai Mộ bị trấn áp, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vây hướng ạt đế nạ. Nữ thần, ngươi vì sao không giết nó? Ngươi nhìn ta hoang thạch thôn bao nhiêu thôn dân chết bởi nó tay. Đúng a? Còn xin nữ thần tru sát hung thú này, vì ta hoang thạch thôn thôn dân báo thù a. Con của ta a. Giết hung thú này. Giết hung thú này. Mạnh. Sử Lai Mộ giận dữ, đối với hoang thạch thôn thôn dân một trận trợn mắt nhìn, giống. Các ngươi những sâu kiến này, lại đang khinh nhẫn thần linh. Các ngươi là đang dạy thần linh làm việc sao? Nếu là không có khí tức của ta trấn nhiếp xung quanh, các ngươi hoang thạch thôn sớm bị hung thú khác san thành bình địa. Ăn các ngươi một chút huyết thực làm sao rồi? Đó là ta nên được. Các ngươi tạo phản đáng chết. Xin mời nữ thần tru sát hung thú này. Đối với giết hung thú này. Hoang thạch thôn thôn dân gắt gao nhìn chằm chằm ạt đế nạ, gặp nàng chậm chạp không có động thủ, không khỏi đem nộ khí chuyển rời đến trên người nàng. Ạt đế nạ đem Sử Lai Mộ nhét vào túi linh sủng, nhìn xem một đám thôn dân, lắc đầu thở dài một phen, ai, ta cứu được các ngươi một mạng, nhưng không có đạt được các ngươi một tia lòng cảm kích, thật là khiến ta thất vọng. Ta lại không nợ các ngươi cái gì, há có thể dung các ngươi ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Vốn còn nghĩ hạ xuống thần thuật phù hộ các ngươi cái thôn này, hiện tại ta đổi chủ ý không có đội ơn chi tâm các ngươi, tự sinh tự diệt đi. Một câu nói xong, ạt đế nạ một thanh nhảy lên hoàng kim trên xa, sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt giật dây cương một cái, xuất phát, rời đi nơi này. T. Năm thất độc giác thú cùng nhau một tiếng tê minh, lập tức vung ra móng chạy lên biển mây, lôi kéo hoàng kim chiến xa cực tốc đi xa. Hoàng kim chiến xa bên trên, ạt đế nạ quay đầu nhìn thoáng qua hoang thạch thôn, thầm nghĩ trong lòng, thật sự là một đám không có chút nào kiến thức phàm nhân. Sử Lai Mộ loại hung thú này thiên phú thần thông, siêu cấp tự bạo thế nhưng lại uy lực kinh người. Cái này Sử Lai Mộ chính là thông thần cảnh sơ kỳ, một khi buộc nó tự bạo, đừng nói cái thôn này, phương viên trăm dặm đều được không có một mảng cỏ. Đưa nó thu phục làm linh sủng đồng thời mang đi mới là cách làm ổn thỏa nhất. Đáng giận. Vì cái gì thần linh đều là kiêu ngạo như vậy chậm? Nàng cho nên ngay cả cùng chúng ta nói thêm mấy câu hứng thú đều không có. Cái này cái gì thần minh a? Một chút lòng thương hại đều không có. Chính là, ngay cả loại hung thú này đều muốn thu nhập dưới trướng, quả thực là tàng ô nạc cấu. Gặp ạt đế nạ đi xa, không ít tâm tư nghi ngờ bất mãn hoang thạch thôn thôn dân bắt đầu tức giận bất bình, liên phát lời oán giận. Dâu tóc bạc trắng hoang thạch thôn thôn trưởng trụ quải trượng chậm rãi đến, lắc đầu thở dài một phen, trầm giọng nói, không phải vị nữ thần này ngạ mạn, mà là chúng ta quá yếu ớt, chỉ là một đám suy nhược phàm nhân thôi, căn bản cũng không có cùng nàng đối thoại tư cách. Chúng ta sẽ không để ý phủ du yêu hận tình cửu, sinh lão bệnh tử. Mà ở trước mặt nàng, chúng ta chính là cái kia triều sinh mộ tử phủ du. Tốt, thu thập một chút, thời gian còn phải tiếp tục qua chương 575, đan nguyên đại hội gia phong một năm có lưu, lúc dễ trôi qua, đảo mắt chính là bắt đầu mùa đông thời tiết. Lục trọng thiên khai dương cung, cửa chính đạo ngạn nhiên nắm xích viêm kim sư tử thú, cánh tay cuốn xích long ngao bích, chân cuốn thanh long ngao trạch, khoe miệng hiện ra một tia như ẩn như hiện đắc ý, bước ra lục thân không nhận bộ pháp. Hai bên, Văn Dược Thiên Vương Phương Hy Nghĩa, Võ Dược Thiên Vương Xương Không Lo ngẩng đầu đỡ ngực, cái cằm khẽ nâng, trong ánh mắt toát ra bách chiến bách thắng đằng sau mới có thể bồi dưỡng ra được tự tin. Sau người nó, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thông Thiên Đại Thánh Đồng Tiết Đạn coi trời bằng vùng, vai kiêng như ý kim cô đồng cùng Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, cũng học đại ca bước ra lục thân không nhận bộ pháp. Lại sau này, Vũ Mộc Thấm, Dương Thiền, ạt đế nạ chư nữ chiến thần thì là điệu thấp rất nhiều, không có ý tứ phóng ra lục thân không nhận bộ pháp, bất quá nhãn thần cũng là sắc bén không gì sánh được, toát ra khinh thường quần hùng kiêu ngạo. Lại sau này, Hồng Trần Thiên Tướng, Bảy Tông Tội Thiên Tướng, 12 Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ sắp xếp mà đi, dù chưa phát một lời, lại không giận tự uy, một thân thông thần cảnh sơ kỳ khí thế tại lơ đãng ở giữa bộc lộ. Lại sau này, mấy bạn khai dương thiên binh thiên tướng đều nhịp theo sát, cái kia đồ thiên diệt địa khí thế khủng bố, để chung quanh thời không đều có chút bặm mẹo. Chúc mừng tinh quân khải hoàn mà về. Nhân với hai khai dương cung hai đại môn thần, bá ba nhi chạy cùng buôn ba nhi bá nhìn thấy đội ngũ đến gần, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, giật ra cuống họng lớn tiếng kêu la. Chúc mừng tinh quân khải hoàn trở về. Nhân với nở bốn môn thiên tướng, tỉnh thượng trí lang, tạ hoa chi, vây bảng, đỏ bảng nguyên xuất lĩnh 2000 khai dương thiên binh cùng nhau chắp tay thi lễ, hét lớn một tiếng. Chúc mừng phu quân khải hoàn trở về. Nhân với nở một đám oanh oanh yến yến đối với đạo ngạn nhiên vạn phúc thi lễ, tề tề tiểu quát một tiếng. Loan Khuynh Thành càng là hóa thân một cái vui sướng hồ điệp, bay thẳng nhào vào đạo ngạn nhiên trong ngực, làm nũng, phu quân, người ta rất nhớ ngươi a. Đạo ngạn nhiên ôm Loan Khuynh Thành vòng eo, nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng muốn ngươi, Vĩnh Hàn Châu đánh xuống, ta về sau sẽ thêm rút ra chút thời gian bồi bồi các ngươi. Ân. Loan Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Đạo ngạn nhiên ngắm nhìn một phía, hít sâu một hơi, về nhà đi. Toàn quân đại khánh 3 ngày 3 đêm, không say không về. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, giật ra giọng, kém chút đem trời giống phá. Cựu Trọng Thiên Lăng Tiêu Điện bên ngoài Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai sắp mở dương cung náo nhiệt tràng cảnh nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, đều là toát ra chấn kinh thần sắc. Thiên Lý Nhãn một trận lắc đầu cảm thán, quá mạnh, cái này Khai Dương Quân thật sự là quá mạnh. Có chút thiên tướng thế mà có được thông thần cảnh sơ kỳ thực lực, cái này nếu là đặt ở địa phương khác, thỏa thỏa một cái thiên vương chức vị a. Thuận Phong Nhi hít một hơi lãnh khí, trầm giọng nói, thông thần cảnh trung kỳ giống như rau cải trắng một dạng, cái này nếu là đặt ở địa phương khác, đều có thể trở thành một vị một mình đảm đương một phía tinh quân rồi. Võ Khúc Tinh Quân lần này trở về tham gia Đan Nguyên Đại Hội, sợ rằng sẽ bị Ngọc Đế Phong làm chân quân. Thiên Lý Nhãn đột nhiên hơi nhướng mày, a, ta giống như thấy được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, hắn không phải là bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn hạ sao? Thuận Phong Nhi vô vô Thiên Lý Nhãn bả vai, không, ngươi không thấy gì cả, ta cũng không có cái gì nghe được. Hai chúng ta làm lấy nhìn trộm, nghe trộm làm việc, vốn là làm người ghét ác, có ít người hay là tuyệt đối không nên đắc tội cho thỏa đáng. Khám phá không nói toạc, người ta mới trường thọ. Thiên Lý Nhãn mặt mày vẩy một cái, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, ân, ngươi nói đúng. Võ Khúc Tinh Quân quanh năm chinh chiến xa trường, nhất là sát phạt quyết đoán, chặt lên người đến con mắt đều không mang theo nháy một chút, chúng ta có thể không trêu chọc tuyệt không trêu chọc. Mới là ta hoa mắt, nói không chừng là Lục Nhĩ Mi Hầu, dù sao hồn thê tứ hầu dáng dấp đều giống nhau ý hệt, khó mà phân biệt. Nhất là Linh Minh Thạch Khỉ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu, quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Thuận Phong Nhĩ cười nhạt một tiếng, nói đến đây hồn thê tứ hầu, ta không khỏi nhớ tới Xích Khảo Mã Hầu. Hắn từ khi trộm cắp Bắc Hải Định Hải Thần Châm sắt bị Thiên Đình truy nã đằng sau, vẫn xuất quỷ nhập thần, ngay cả ta hai tìm khắp hắn không đến. Thiên Lý Nhãn miệng tự tin cười một tiếng, hắn trốn không thoát, trừ phi hắn chạy vào ma giới địa bàn, không phải vậy xa lưới là chuyện sớm hay muộn. Tầng thứ 12 Quảng Hàn Cung Dương Tiễn hai tay vẫn ôm trước ngực, dựa sát vào nhau lan can, hắn nhìn xem Khai Dương Cung cửa chính Khai Dương Quân, nhìn xem trong đó xưa đâu bằng nay, một thân thượng vị giả khí chất dương thiền, trong mắt lộ ra khó mà nói nên lời vui sướng. Đem muội muội gả cho muội phu, có lẽ là đời ta làm chính xác nhất một việc. Lúc này mới bao nhiêu năm, muội phu mặc dù tên là Tinh Quân, có thể thực lực cùng thế lực đều đã đạt tới chân quân cấp bậc. Thường Nga vây quanh ngọc tỏ, đi đến Dương Tiễn bên người, trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, nói khẽ, lúc nào ngươi mới có thể cho ta một cái nhiệt nhiệt nháo nháo hôn lễ? Chúng ta một mực như vậy lén lút, không danh không phận, vạn nhất có bầu, đứa bé kia tránh không được làm cho người ta trò cười con hoang. Dương Tiễn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nếu là thật sự đến lúc kia, thiên quy thiên điều thì như thế nào? Cùng lắm thì ngươi ta đi vực ngoại giới liệt địa làm vua, thiên đình lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi có tâm tư này, ta liền đủ hài lòng. Thường Nga có chút cảm động, nhẹ nhàng áp vào Dương Tiễn trong ngực, kể từ cùng ngươi tốt bên trên, ta mới không còn là một bộ cái xác không hồn, ta mới thật sự rõ ràng cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Dương Tiễn một tay ôm Thường Nga vai thơm, một tay nắm lên ngọc thỏ lỗ thai tùy ý bước qua một bên, ôn nhu nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta hay là nghỉ sớm một chút đi. Thường Nga đôi mắt đẹp ngậm xuân, trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, gật đầu nói khẽ, tốt, sắc trời xác thực không còn sớm. Dương Tiễn sán lạng cười một tiếng, một cái ôm công chúa ôm lấy Thường Nga, trực tiếp hướng phòng ngủ mà đi. Ngọc thỏ ngẩng đầu nhìn giữa trưa mặt trời lớn, tức giận đến miệng đều sai lệch, cam, có tình lang liền quên ta cái này một mực cùng ngươi tả hữu khuê mật. Ngươi chống rông tịch mịch lạnh thời điểm, đều là ta tại Phong Phú làm bạn ấm áp ngươi nha. Hiện tại làm xấu hổ sự tình đều tận lực tránh đi ta, bạn tận, tuyệt đối bạn tận nói chuyện. Ngọc Thỏ tức giận chạy đến cây nguyệt quế bên dưới, cầm lấy đảo dược chảy ngọc, bắt đầu một chút đảo dược, tốt tốt tốt. Ngươi trộm nam nhân, ta cũng muốn đi trộm nam nhân. Hừ, ngươi làm 11, cũng đừng trách ta làm 15. Tầng thứ 12 Nguyệt Cung một bộ trung lão niên phụ nữ hình tượng Thái Âm Tinh Quân cùng Vương Mẫu cùng giường mà ngồi. Thái Âm Tinh Quân cầm lấy đèn lưu ly uống nhẹ một ngụm trà xanh, khóe miệng nổi lên một tia buồn cười, Vương Mẫu, ngươi như vậy thiết kế đem Thường Nga đưa lên hiển thánh chân quân giường, liền không sợ Ngọc Đế hắn giận ngươi sao? Vương Mẫu trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, hắn một mực nhớ Thường Nga, sớm muộn sẽ phạm sai lầm, ta thẳng thắn xuất thủ trước, triệt để gây mất hắn tưởng niệm. Dương Tiễn chính là xiển giáo đời thứ 3 thủ đô, lại là nhục thân thành thánh nhân, Ngọc Đế coi như phát hiện hắn cùng Thường Nga tư thông cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Dù sao Ngọc Đế cùng Dương Tiễn quan hệ vốn là kém, không sợ lại kém một chút. Thái Âm Tinh Quân một trận lắc đầu cười khổ, Ngọc Đế một khi phát hiện, chỉ sợ không thể thiếu một phen dạy bỏ đi. Chương 576, Đan Nguyên Đại Hội ra phong hai lục trọng thiên Khai Dương Cung lại là yến tân khách, lại là bồi thê thiếp, vừa bận bịu này chính là hơn nửa tháng. Đợi tân khách tận hứng mà về, đợi thê thiếp tâm hài lòng đủ, rảnh rỗi đạo ngạn nhiên lấy một người muốn lẳng lặng vì lý do đem chính mình nuốt ở Khai Dương chính điện. Một phen tắm rửa thay quần áo, lại một phen đốt hương tĩnh tâm, đạo ngạn nhiên nhảy lên giường lớn, ngồi xếp bằng, sau đó hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra ba tấm phá cào thẻ. Những năm này vẫn luôn không thấy cảnh giới thẻ, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể dừng bước tại thông thần cảnh hậu kỳ? Lão đại, ngươi đừng làm ta nha. Không thành thánh nhân, cuối cùng bất quá là sâu kiến thôi. Ngươi thế nhưng là bán tay vàng, chỉ bồi dưỡng được một cái thông thần cảnh hậu kỳ, ngươi không đỏ mặt sao? Nói xong, hôm nay nhất định phải cho ta xuất cảnh giới thẻ, ta muốn lên Hỗn Nguyên. Cắn răng, hít sâu mấy lần, đạo ngạn nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện điện pháo thạch ba chữ, phá cào thẻ biến thành một viên lớn chừng bàn tay đá tròn. Điện pháo thạch, ai đánh nhau ném tảng đá? Đúng rồi, các loại Ngộ Không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh thời điểm đưa cho hắn làm lễ vật tốt. Xem ai khó chịu, cho hắn một điện pháo. Mặt mày vẩy một cái, đạo ngạn nhiên đem điện pháo thạch cẩn thận thu vào vòng tay không gian. Cho cảnh giới thẻ, cho cảnh giới thẻ, cho cảnh giới thẻ, chuyện trọng yếu nói ba lần thì thầm trong miệng, đạo ngạn nhiên tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ hai phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện tạ ơn hân hạnh chiếu cố bốn chữ, phá cào thẻ sau đó hồi phi yên diệt.
Ách, xin không thể luyến a.
Tức giận nắm tóc, Đạo Ngạn Nhiên hung hăng lật ra một cái liếc mắt. Cuối cùng một tấm, cho lão tử mạnh mẽ lên a. Hít sâu một hơi, Đạo Ngạn Nhiên cắn răng dùng móng tay phá mở tấm thứ ba phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Hỗn Nguyên Nhất Giai thăng cấp ngọc bản tám chữ, phá cào thẻ lập tức biến thành một cái ngọc bản.
Ân,
Hỗn Nguyên Nhất Giai thăng cấp ngọc bản.
Tại sao có thể như vậy?
Thế mà không phải trực tiếp thăng cấp. Muốn thăng cấp đến Hỗn Nguyên Nhất Giai, cần tiến vào trong mâm thế giới tìm kiếm được Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo.
Thảo,
ngươi dứt khoát lại thêm hai loại, đổi thành tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, triệu hoán thần long có được hay không? Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem trong tay thăng cấp ngọc bản, một mặt im lặng. Chỉ gặp thăng cấp ngọc bản vị trí trung tâm là một khối ngũ thải bàn lan ngọc thạch hình tròn. Bên ngoài thì là do một khối ngọc thạch màu xanh, một khối ngọc thạch màu trắng, một khối ngọc thạch màu đỏ, một khối ngọc thạch màu đen, một khối màu vàng đất ngọc thạch quay chúng quanh.
Được rồi, tối thiểu có một mục tiêu, chờ ta có rảnh liền tiến vào trong mâm thế giới xem một chút đi.
Xem ra Hỗn Nguyên cảnh sát thực không tốt thăng cấp, ngay cả phá cào thẻ đều trở nên che che lấp lấp, chụp chụp tắc tắc, không có chút nào sảng khoái. Đem thăng cấp ngọc bản hướng vòng tay không gian bên trong vừa để xuống, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp về sau một nằm, chăn mền kéo một cái, nhắm mắt lại, ngủ ngon. Thời gian một ngày trôi qua, Đan Nguyên đại hội rốt cục đúng hạn cử hành. Ngay hôm đó, từng cái thần tiên tề tụ cửu trọng thiên, đều là vui vẻ ra mặt, hết sức vui mừng lẫn nhau chào hỏi, tự lập nghiệp tưởng. Dù sao có thể miễn phí thưởng thức được Thái Thượng Lão Quân Kim Đan, đầu óc để lửa đá cũng phải chạy đến Đan Nguyên đại hội. Triều đài vô số tiên nga cùng lực sĩ ngay tại bận rộn. Bọn hắn trước bài cửu phượng đan hạ ỉ, sau nhấc ngũ thải mạ vàng bàn, lại đưa bát bảo tím nê đôn, lại rời thiên hoa bích ngọc buồn. Sau đó lại đem gan rồng, phượng thủy, tay gấu, tinh môi, chờ chút sơn hào hải vị trang bị mang lên bàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ triều đài quỳnh hương lượn lờ, thủy ai rực rỡ. Vương Mậu ưa thích tại giao chỉ tổ chức bàn đảo đại hội, Ngọc Đế thì ưa thích tại triều đài tổ chức Đan Nguyên đại hội. Giao chỉ có phô trương, triều đài đương nhiên sẽ không kém nửa phần. Các vị ái khanh, mà theo chấm đến. Một đạo tiếng nói vang lên, chỉ gặp Ngọc Đế mang theo Vương Mẫu linh nhất chúng tiên nhà đi vào triều đài. Thiên Nô thấy một lần Ngọc Đế Vương Mẫu, lập tức chạy đến trước mặt, cười rặng rỡ, "Bệ hạ, nương nương, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng." Ngọc Đế nhìn một chút xung quanh, hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, không sai, đợi chút nữa thưởng ngươi một bầu bình tương ngọc dịch." "Tạ bệ hạ." Thiên Nô khoa trương một chút liền quỳ, lập tức dập đầu tạ ơn. "Ha ha ha ha, ha 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 ha." Ngọc Đế tâm tình thật tốt, mang theo Vương Mẫu ngồi lên chủ vị, sau đó nhìn về phía nhất chúng tiên nhà, "Các vị ái khanh tranh thủ thời gian nhập tọa, chúng ta lập tức khai tiệc bên trên ca múa." "Tạ Ngọc Đế." Nhất chúng tiên nhà tự nhiên không có khả năng học Thiên Nô như vậy sụp mi thuận mắt, vô hạn bị liếm, chỉ là đơn giản chắp tay thi lễ liền theo dẫn đường tiên nga hướng chỗ ngồi của mình mà đi. Thiên Nô gặp nhất chúng tiên nhà đều ngồi xuống, tranh thủ thời gian giật ra cuống họng, hét lớn một tiếng, "Tấu nhạc, nhảy múa." Vừa dứt lời, tiên lạc lập tức vang lên, sau đó một đám tiên nga bay tới trong sàn nhảy bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, cuốn lên trận trận làn gió thơm. Đẹp mắt, những này tiên nga tài múa càng phát ra tinh xảo.
"Ân, không sai, quả thật không tệ."
"Tới tới tới, nhộn nhẹ." Nhất chúng tiên nhà đều là kẻ già đời, nhao nhao vén tay áo lên, cầm lấy búa, bắt đầu một bên thưởng thức ca múa một bên nhấm nháp mỹ thực. Ngọc Đế nhìn kỹ một chút khiêu vũ tiên nga, đột nhiên hơi nhướng mày, lập tức nhìn về phía Vương Mẫu nhỏ giọng nói, "Trọng yếu như vậy thịnh hội, thường nga làm sao không đến?" Vương Mẫu trắng Ngọc Đế một chút, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, nàng thân thể không lanh lẹ, xin nghỉ. "Thì ra là như vậy." Ai nhỏ giọng thầm thì một câu, Ngọc Đế trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó không hỏi tới nữa, bưng chén rượu lên nhìn về phía nhất chúng tiên nhà, "Các vị ái khanh nâng chén, cùng ta nâng ly một chén." Nhất chúng tiên nhà thấy thế nhao nhao nâng chén.
"Tốt,
nâng ly một chén."
"Thần kính bệ hạ."
"Làm." Liên tiếp ăn uống hơn nửa ngày, thái dương đều nhanh xuống núi, nhất chúng tiên nhà cũng mới có chút hơi say rượu mà thôi. Tối nay nhất định không ngủ. Thái Bạch Kim Tinh đặt chén rượu xuống, con ngươi đảo một vòng, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Ngọc Đế trước mặt, chắp tay thi lễ, "Ngọc Đế, Võ Khúc Tinh Quân Đạo Ngạn Nhiên chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, bây giờ đã chiếm xuống võ liệt, vĩnh lệnh hai châu chi địa. Nó thủ hạ chiến tướng như mây, mưu sĩ như mưa, một cái tinh quân tên đã có tiếng không có miếng. Lao thần cho là nên ra phong Võ Khúc Tinh Quân Đạo Ngạn Nhiên là thần liệt, chiêu minh, rõ ràng nguyên, diệu pháp, lộ ra tôn, thiên trạch, hương uy, địa hữu, võ thịnh chân quân. Võ Khúc Tinh Quân sắc thực không tầm thường, lúc này mới bao nhiêu thời gian liền đặt xuống hai châu chi địa."
"Đúng vậy a.
Khác tinh quân đánh xuống vài tòa thành đều có thể cởi tỉnh, hắn nhanh như vậy liền đánh xuống hai châu chi địa, chân quân vị trí, thực chí danh uy, không cách nào so sánh được, xác thực không cách nào so sánh được." Nhất chúng tiên nhà bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bất quá lại là không có một vị tiên gia nói lời phản đối. Ngọc Đế nghe vậy đem chén rượu buông xuống, suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Thái Bạch Kim Tinh nói có lý, Đạo Ái Khanh là thiên đỉnh khai cương thác thổ, cư công chi vĩ, xác thực hẳn là giả phong."
"Tốt a, Võ Khúc Tinh Quân Đạo Ngạn Nhiên, tiến lên nghe phong."
Đạo Ngạn Nhiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, đặt chén rượu xuống từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi tới Ngọc Đế trước mặt, chắp tay nói, "Thần tại."
Khu khu Ngọc Đế háng giọng một cái, lớn tiếng nói, "Phong, Đạo Ngạn Nhiên là thần liệt, chiêu minh, rõ ràng nguyên, diệu pháp, lộ ra tôn, thiên trạch, hương uy, địa hữu, võ thịnh chân quân."
"Tạ Ngọc Đế."
Đạo Ngạn Nhiên nhuyễn miệng cười, cung kính thi lễ.
Ngọc Đế hài lòng cười cười, nhớ lấy không tiêu không nạo, cố gắng lại chiếm hắn mấy cái châu.
"Thần nhất định cúc cung tận thụy, chết thì mới dừng."
Đạo Ngạn Nhiên một mặt chỉnh trọng việc, sau đó quay người về chỗ ngồi. Chương 577, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo một đan nguyên đại hội náo nhiệt cửu thiên chín đêm, cuối cùng nhất chúng tiên trang trí nội thất lên một bụng sơn chân hải vị, Quỳnh Tương Ngọc Dịch cáo từ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, riêng phần mình trở lại, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dù sao thiên đình quản lý tam thập tam trọng thiên, nhất chúng tiên nhà trong tay đầu đều có làm việc, lại là không có khả năng quá lười biếng. Đạo Ngạn Nhiên cũng ăn miệng đầy chảy mỡ, gặp nhất chúng tiên nhà nhau nhau rời đi triều đại, thế là cũng đứng dậy cáo từ Ngọc Đế Vương Mẫu, quay đầu trở về Khai Dương Cung. Đặt vào Khai Dương chính điện cửa chính, Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút nằm ngoài một bên Xích Viêm Kim Nê Thú, lạnh nhạt nói, tâm ta có cảm ngộ, cần bế tử quan, bất luận kẻ nào không được bước vào Khai Dương chính điện nửa bước. Xích Viêm Kim Nê Thú nhẹ gật đầu, chủ nhân yên tâm, ta nhất định xem trọng cửa lớn. Vậy là tốt rồi. Đạo Ngạn Nhiên rảo bước tiến lên vào cửa, lập tức đem cửa lớn đóng lại, sau đó từng bước một đi hướng mật thất. Tại mật thất trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra Hỗn Nguyên Nhất Giai thăng cấp ngọc bàn. Chiếm xuống võ liệt, vĩnh lệnh hai châu, lại được chân quân vị trí, là thời điểm hẳn là dừng lại tránh ra Dương Quân tu chỉnh một phen. Không thành thánh nhân, cuối cùng bất quá là sâu kiến, đột phá đến Hỗn Nguyên Nhất Giai mới là trọng yếu nhất. Trong mâm thế giới, ta tới. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên đưa bàn tay đặt tại thăng cấp trên ngọc bàn. Một giây sau, trước mắt hắn tối sầm. Ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu, Đạo Ngạn Nhiên mở choáng mắt, đột nhiên đập vào mi mắt là một đầu có chút đường phố phồn hoa. Đám người ở trước mặt hắn đi tới đi lui, người bán hàng rong tại bên cạnh hắn kéo cuống họng gào to giao hàng. Ngay sau đó, một cỗ mùi hôi chua thẳng tắp tiến vào mũi của hắn. Cái quỷ gì? Thối như vậy. Hơi nhướng mày, Đạo Ngạn Nhiên tranh thủ thời gian túi đầu nhìn mình, đã thấy trên người mình quần áo rách nát, tràn đầy dơ bẩn, nồng đậm mùi hôi chua ngay tại da bên ngoài phát ra. Tên ăn mày. Ta tại trong mâm thế giới thân phận lại là một tên ăn mày. Có lầm hay không? Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên giật ra quần đi đến nhìn một chút, lập tức giãn nhẹ một hơi, còn tốt, nhị đệ khỏe mạnh mà lại uy nguyên hùng tráng bất phàm. Liền ta tư cách này, làm lưu lang dư xài, hay là tranh thủ thời gian thay cái nghề nghiệp đi, làm cái gì tên ăn mày à? Thật là tránh ra tránh ra. Tránh hết ra. Quan sai làm việc, người rảnh rỗi né tránh. Một đạo thu kệ tiếng nói bỗng nhiên băng lên, để khu phố đám người một trận rối loạn, đã thấy một người mặc áo giáp tướng quân dẫn mấy chục binh sĩ gạt mở đám người chạy đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt dừng lại. Đạo Ngạn Nhiên lập tức sững sờ, sau đó mặt mày vẩy một cái, thầm nghĩ, ta đi. Không thể nào, chẳng lẽ là Long Vương trở về? Ta tại trong mâm thế giới thân phận cũng không đơn giản. Tướng quân đầu tiên là quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay một chỉ, là hắn, nhìn xem rất trẻ, tứ chi cũng kiện toàn, mang đi. Là. Mấy cái binh sĩ lên tiếng, bay thẳng đến Đạo Ngạn Nhiên đi đến. Không đúng, bọn hắn không phải cúi đầu liền bái, ngược lại là muốn bắt ta, chẳng lẽ là muốn chạm trán bịt, để cho ta làm kẻ chết hay? Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên hừ lạnh một tiếng, một thanh từ dưới đất nhảy lên, các ngươi đồ hỗn trướng, dám can đảm tìm ta gây phiền phức, muốn chết. Hàng Long thập bát trưởng, kháng Long hữu hối. Hét lớn một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng chúng binh sĩ. Một giây sau, một người lính đinh đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, một cái bắt đem Đạo Ngạn Nhiên chế ngự, sau đó cười khẩy, ngươi tên tiểu khất cái này, còn Hàng Long thập bát trưởng, ngươi cho rằng ngươi là bang chủ cái bang a? Mà mẹ nó, linh lực của ta không có. Song song, còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc, mâm này trung thế giới là địa ngục độ khó. Đạo Ngạn Nhiên khóc không ra nước mắt, đường đường võ thịnh chân quân bị một tiểu binh một chiêu chế ngự, nói ra ai mà tin a? Tướng quân hơi nhướng mày, cái này sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Ta liền nói tuổi còn trẻ, tứ chi kiện toàn người làm sao sẽ lưu lạc thành một tên ăn mày. Đạo Ngạn Nhiên con ngươi đảo một vòng, hét lớn một tiếng, ta là thần tiên trên trời, các ngươi dám bất kính với ta, ta muốn triệu hoán 100,000 thiên binh thiên tướng hạ phàm, đem các ngươi treo ngược lên đánh đòn. Ha 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 ha, thần tiên trên trời. Ha 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 ha, tên ăn mày này xem ra là thật ngốc, còn 100,000 thiên binh thiên tướng. Tướng quân cùng binh đinh tề tề cười vang, hết sức vui mừng. Đợi coi đủ, tướng quân miết miệng, ngốc điểm liền ngốc điểm, dù sao chỉ cần có thể giao nộp là được, đeo lên khăn trùm đầu, mang đi. Một câu nói xong, tướng quân xoay người rời đi. Đi. Mấy cái binh sĩ không nói lời gì, cho Đạo Ngạn Nhiên đeo lên khăn trùm đầu, áp lên liền đi. Sinh tử nắm giữ tại trong tay người khác, loại tư vị này, thật hắn mẹ khó chịu. Xem ra cần phải một lần nữa bắt đầu Đạo Ngạn Nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua hiện nay tay trói gà không chặt, đành phải tùy ý binh sĩ bài bố. Sau đường này, cũng không biết đến nơi nào, khăn trùm đầu bị người một thanh kéo, Đạo Ngạn Nhiên thừa cơ ngắm nhìn một phía, đã thấy chính mình đi tới một gian phòng tắm, trong thùng tắm đổ đầy nước nóng, còn rải lên cánh hoa. Một người có mái tóc hoa dâm láo mà đem khăn trùm đầu ném vào tạp vật thùng, nhẹ nhàng mấy bước trí đạo trang nghiêm trước mặt quan sát một chút, lập tức một mặt ghét bỏ, thật sự là thối chết, mặt mũi tràn đầy nước bùn, tranh thủ thời gian tiến thùng tắm tắm một cái. Đạo Ngạn Nhiên ngây ngốc cười một tiếng, chân chu cởi quần áo ra, quần hướng trong thùng tắm một thấm, thoải mái nhắm mắt lại. Người ngây ngốc, tiền vốn cũng không nhỏ. Lão ma trêu tức cười một tiếng, lập tức phủi tay, người tới, hầu hạ cô ra tắm rửa. Là. Thoại âm rơi xuống, mấy cái mỹ mạo tỷ nữ bưng vo gạo nước, tắm đầu, bổ kết, mập hạt châu đi vào phòng tắm, bắt đầu thành đạo trang nghiêm rửa mặt thân thể. Cô ra. Chẳng lẽ là Lạp Lang Phối? Chỉ cần không phải chém trang bị liền tốt. Nghe được cô ra hai chữ, Đạo Ngạn Nhiên trong lòng giãn nhẹ một hơi, kể từ đó, ta liền có cơ hội tìm kiếm trong mâm thế giới Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo. Các ngươi tất cả đi xuống đi, tay chân bộ bề. Lao ma ma gặp mấy cái tỷ nữ mặt đỏ tới mang thai, bó tay bó chân, không khỏi hơi nhướng mày, xung phong nhận việc thành đạo trang nghiêm trà sát thân thể. Là, Mấy cái tỷ nữ như được đại xá, tranh thủ thời gian rời khỏi phòng tắm. Có tiện nghi không chiếm, đó là vương bát đản. Đạo Ngạn Nhiên một mực cười ngây ngô, thoải mái hưởng thụ lên tắm rửa chi nhạc. Lao ma ma vừa trà tẩy một bên cảm thán, tiểu tử ngươi thật là khờ người có ngốc phúc. Nhà ta quận chúa thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nếu không phải bởi vì đắc tội thái hậu, sao lại gả cho ngươi dạng này một kẻ ngốc tên ăn mày? Đến trên đường tùy tiện bắt một tên ăn mày cho quận chúa tứ hôn, thái hậu thật sự là giết người chu tâm a. Vương gia lấp không ít kim diệp, nói hết lời, mới khiến cho ngự tiền tướng quân đáp ứng tại tên ăn mày trong đống chọn một cái không có trở ngại. Không nghĩ tới lại là chọn lấy một kẻ ngốc. Thì ra là như vậy à, không quá quan ta thí sự, có cơ hội ta liền trưởng, lao tử đến trong mâm thế giới cũng không phải vì lấy vợ sinh con. Ngây ngốc cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên nâng lên nước nóng tẩy đi trên mặt nước bùn. Một phen tắm rửa thay quần áo, toàn thân thanh hương, giống như hoa sen mới nở đồng dạng nói trang nghiêm mở ra phòng tắm cửa lớn, một cước phóng ra bậc cửa. Giờ này khắc này, hắn người mặc xanh đậm tơ lụa áo bào, trên búi tóc cắm dương chi ngọc châm gài tóc, thắt eo kim viện tơ lụa, trên chân dẫm lên khảm ngọc mắng dày. Ai gặp đều được khen câu trước, có được một bộ túi da tốt. Một giây sau, Đạo Ngạn Nhiên đống nhiên hai cước mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Thật đói, khó trách thân thể một chút khí lực cũng không có, tên ăn mày phần này quang vinh nghề nghiệp, ba ngày đói chín bữa ăn a. Chương 578, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo hai lão ma ma từ trong phòng tắm đi ra, nhìn nói Ngạn Nhiên, trong mắt không khỏi bộc lộ một tia sợ hãi thán phục, đây là tên ăn mày. Liên bộ dáng này là thế nào lên làm tên ăn mày? Cái nào thiếu phụ gặp không được trói đi giấu đi, liền xem như cái kẻ ngu, vậy cũng không ảnh hưởng sử dụng a. Trong lòng hơi có chút vui mừng, lão ma ma bắt đầu cất bước mà đi, người đi theo ta. Ta đói, ta muốn ăn cơm. Đạo Ngạn Nhiên lớn tiếng ồn ào một câu, lập tức đuổi theo lão ma ma. Đi theo ta là được, có rất nhiều ăn ngon chờ ngươi đấy. Lão ma ma trả lời một câu, bước nhanh hơn. Chờ ta khôi phục thể lực, bằng vào ta võ nghệ, thiên hạ này đi đâu không được. Trong lòng nghĩ tưởng tượng, Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Lộc cộc một thanh âm vang lên, bụng phát ra kháng nghị. Một trận thất nhiêu bắt quải, Đạo Ngạn Nhiên theo lão ma ma đi vào một tòa cung điện, đã thấy không ít quần áo hoa lệ người ngồi quỳ chân tại bàn trước. Trên cái bàn kia trưng bày sơn chân hải vị, chính bước lên lấy nhiệt khí. Lão ma ma lôi kéo Đạo Ngạn Nhiên đi đến một vị lão phụ tóc trắng trước mặt, chắp tay thi lễ, thái hậu, vị này chính là trên đường tìm tên ăn mày. Đạo Ngạn Nhiên nhìn cũng không nhìn lão phụ tóc trắng một chút, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, phun nuốt nước miếng. Thái hậu hơi nhướng mày, vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngự tiền tướng quân, ai ra để cho ngươi đến trên đường tùy tiện tìm tên ăn mày, ngươi ngược lại tốt, đây là đem nhà ai công tử ca cho tìm tới. Ngươi thật coi ai ra mắt mở phải không? Nhà ngươi tên ăn mày dài dạng này. Ngự tiền tướng quân giật nảy mình, tranh thủ thời gian chạy đến thái hậu trước mặt, chắp tay nói, thái hậu, oan uổng à, thần thật là ở trên đường tùy tiện tìm một tên ăn mày. Chớ nhìn hắn hiện tại dạng chó hình người, vừa rồi đó là toàn thân nước bùn, thối không ngửi được, mà lại đầu óc của hắn có vấn đề, là cái tâm trí không hoàn toàn đồ đần, hắn còn nói chính mình là thần tiên, thủ hạ có 100,000 thiên binh thiên tướng đâu đồ đần. Thái hậu nói thầm một chút, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Đạo Ngạn Nhiên, thầm nghĩ, nhìn hắn không biết chào, chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn nuốt nước miếng, xác thực như cái đồ đần. Đạo Ngạn Nhiên đông nhiên nhìn về phía Lao Mama, lớn tiếng kêu là, có thể ăn cơm chưa? Ngươi nói tắm xong liền có thể ăn cơm đi. Xem ra thật sự là một kẻ ngốc. Thái hậu lập tức liền tin, nơi này chính là Đại Lương hoàng cung, cái nào người bình thường tiến đến không phải run run rẩy rẩy, run rẩy. Cái này xem một đám hoàng thân quốc thích như không khí khái, chỉ có đồ đần mới có. Thái hậu bên cạnh Đại Lương hoàng đế khẽ cau mày, đối với thái hậu nói khẽ, mẫu hậu, để Ngọc Xanh quận chúa gả cho một kẻ ngốc tên ăn mày, có phải hay không qua chút thái hậu trắng Đại Lương hoàng đế một chút, hậu cũng không được can chính, thiên hạ này đại sự đều do hoàng đế làm chủ. Có thể cái này hoàng thất chi nữ hôn phối gả cưới lại là ai ra định đoạt, hoàng đế đây là dự định ngay cả điểm ấy quyền lợi đều muốn nhúng chạm. Đại Lương hoàng đế nghe vậy đầu co rụt lại, ngượng ngùng cười một tiếng, nghe mẫu hậu, toàn nghe mẫu hậu. Một câu nói xong, Đại Lương hoàng đế có chút áy náy nhìn một chút ngồi ở phía dưới Lục Hiền Vương. Đệ à, ca cũng không có biện pháp, ai bảo ngươi nữ nhi Ngọc Xanh quận chúa phía sau nói thái hậu nói xấu, kết quả bị thái hậu bắt tại trận. Khá lắm, ngay cả lao yêu phụ đều mang ra, không bị thái hậu thu thập mới là lạ chứ. Lục Nhàn Vương ngẩng đầu nhìn Đại Lương hoàng đế, hiểu ngay lập tức trong đó ý tứ, không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Thái hậu nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, đưa tay chỉ Tiêu Ngọc Xanh, lớn tiếng nói, ngươi đi ngồi vào bên người nàng, về sau nàng chính là vợ ngươi, nàng đồ trên bàn ngươi tùy tiện ăn. A Đạo Ngạn Nhiên lên tiếng, bước nhanh đi đến Tiêu Ngọc Xanh bên người đặt mông toa hạ, đưa tay kéo xuống một cái đùi gà liền gặm, lại cầm qua bầu rượu cùng rót. Quá đói, lại không ăn cái gì thực sẽ chết đói. Tiêu Ngọc Xanh một mặt chán ghét hướng bên cạnh rời đi, thầm nghĩ, đáng chết tên ăn mày, đáng chết đồ đần, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Đạo Ngạn Nhiên đối với Tiêu Ngọc Xanh nhắm mắt làm ngơ, một mực ăn uống, gặm xong đùi gà lại nâng lên một cái heo sữa quay bạo gặm, thầm nghĩ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nào có đùi gà ăn ngon, nào có rượu ngon dễ uống. Ấm no nghĩ dâm dục, lao tử ấm no còn không có giải quyết đâu, nghĩ cái lông gà dâm dục. Xem ra thật là một cái đồ đần, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cho ngươi làm nàng dâu, ngươi không ôm nàng gặm, ngược lại ôm một cái heo sữa quay gặm. Thật sự là phung phí của trời a. Đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội thái hậu. Lần này khóc đều không có chỗ để khóc, ngược lại là tiện nghi kẻ ngu này. Chỉ sợ kẻ ngu này sống không lâu, Lục Hiền Vương cùng Ngọc Xanh quận chúa sẽ không cho phép cái này đục nhã sống quá dài. Ngồi quỳ chân tại bàn trước một đám hoàng thân quốc thích nhìn xem ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu Đạo Ngạn Nhiên, sắc mặt khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Đạo Ngạn Nhiên rốt cục ăn uống no đủ, không còn ăn như hổ đói. Thái hậu thấy thế hòa ái cười một tiếng, sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người tản đi đi. Tốt tốt tốt, ăn uống no đủ. Thái hậu, vậy bọn ta cáo từ. Một đám hoàng thân quốc thích nghe vậy nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay thi lễ đằng sau liền rời tiệc mà đi. Thái hậu đối với một đám hoàng thân quốc thích cười gật đầu đưa mắt nhìn, sau đó đông nhiên nhìn về phía Lục Nhàn Vương, lạnh nhạt một câu, Lục Nhàn Vương, đối đãi ngươi thật tốt con rể, hắn cùng con gái của ngươi hôn nhân là bái ta ban tặng. Hắn nếu là bởi vậy có bất chấp gì có thể là nhận ủy có gì, đó chính là lao bà tử ta hại hắn. Ta người này lễ Phật nhiều năm, nhất là không thể gặp hại người hại mình hoạt động. Lục Nhàn Vương một mặt kinh sợ, tranh thủ thời gian chắp tay nói, Thái hậu yên tâm, ta nhất định coi như con đẻ, tuyệt sẽ không để con rể nhận nửa phần ủy khuất. Đứa nhỏ này dáng dấp thật sự là đẹp mắt, lao bà tử ta một chút liền thích. Xòa lý xòa khí cũng tốt, tối thiểu không có ý muốn hại người, không giống một ít người, một bụng ý nghĩ xấu. Mang về hảo hảo nuôi đi, nói không chừng ngày nào ai ra sẽ đi vương phủ cùng hắn làm nhảm được nhà. Nói dứt lời, Thái hậu từ trên chỗ ngồi đứng dậy, rời tiệc mà đi. Mẫu hậu, ta cùng ngươi sau khi ăn xong tản tản bộ. Đại Lương hoàng đế nhếch miệng cười một tiếng, mau đuổi theo bên trên Thái hậu, hầu ở một bên. Đại Lương lấy hiếu trị thiên hạ, muốn tại trên sử sách lưu lại mỹ danh, có chút mặt ngoài công phu không thể không làm. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Đại Lương Thái hậu rời đi, mặt mày vẩy một cái, thầm nghĩ trong lòng, lão phụ này thật trượng nghĩa thôi, thế mà cho ta chỗ dựa, xem ra ta có thể tại vương phủ lăn lộn đến một đoạn thời gian. Một bên tìm hiểu manh mối, một bên trong tu luyện lực, cái này trong mâm thế giới không có một tia linh lực tồn tại, ta rất nhiều công pháp thần thông đều không thể sử dụng, thật sự là không tiện. Tiêu Ngọc Xanh chạy đến Lục Nhàn Vương bên cạnh, kéo ống tay áo của hắn, làm nũng nói, phụ vương, ta không muốn gả cho kẻ ngu này, chúng ta bây giờ liền đi, đem hắn ném ở cái này. Hồ nháo. Lục Nhàn Vương một tiếng gầm thét, hung hăng trắng Tiêu Ngọc Xanh một chút, ngươi dám kháng chỉ, ngươi có phải hay không muốn cả nhà bị biếm thành thứ dân? Tiêu Ngọc Xanh lập tức sắp khóc lên, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ muốn ta gả cho kẻ ngu này? Ai bảo ngươi đắc tội Thái hậu? Lập tức trở về vương phủ cử hành hôn lễ. Lục Nhàn Vương hất lên ống tay áo, đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, hiền tế, theo ta về vương phủ. Đạo Ngạn Nhiên nghiêng đầu một cái, trong vương phủ có ăn có uống sao? Một ngày ba bữa, thịt cá, bao ăn no. Đi đi đi. Nói chuyện, Lục Nhàn Vương kéo Đạo Ngạn Nhiên cổ tay liền đi. Đáng giận. Tiêu Ngọc Xanh nắm chặt nắm đấm, lại là nghiến răng nghiến lợi, lại là đấm ngược dập chân, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ đuổi theo. Chương 579, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo ba hiền vương phủ lại là răng đèn kết hoa, rộng phát thiệp cưới, lại là nấu dê mổ trâu, cổ nhạc cùng vang lên, quả nhiên là phi thường náo nhiệt. Tại người chủ trì cái kia nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng trong tiếng hét to, một mặt cười ngây ngô Đạo Ngạn Nhiên cùng một mặt bi phẫn Tiêu Ngọc Xanh bị một đám lao ma ma nhốt vào động phòng. Này một đám lao ma ma là Đại Lương Thái hậu lão nhân bên cạnh, không sợ trời không sợ đất, chỉ cần là Thái hậu mệnh lệnh, các nàng chính là lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ kiên quyết chấp hành. Trong phòng ngủ, Tiêu Ngọc Xanh một thanh kéo khăn vân đỏ, bước nhanh chạy đến cửa ra vào lôi kéo cửa phòng, lại phát hiện cửa phòng đã bị người từ bên ngoài cho đã khóa. Cho ăn. Các ngươi những này to gan nô tài, các ngươi dám can đảm cầm tù bản của chúa, có tin là ta giết ngươi hay không bọn họ? Tiêu Ngọc Xanh gấp, một bên la to vừa hướng cửa phòng lại đập lại đá. Cửa ra vào một cái lao ma ma một mặt kinh miệt nói, Thái hậu ý chỉ, trừ phi Ngọc Xanh quận chúa thủ cung xa biến mất, không phải vậy liền phải một mực nhốt tại trong phòng ngủ, không được đi ra. Cái gì? Các ngươi? Các ngươi? Tiêu Ngọc Xanh lửa giận công tâm, kém chút không có bị tức chết, lão yêu phụ này, nàng đây là buộc ta hủy thân cho một tên ăn mày, một kẻ ngốc, tâm tư sao mà ác độc. Đạo Ngạn Nhiên một mặt lạnh nhạt thoát tân lang phục tùy tiện quăng ra, sau đó hướng trên giường cưới một nằm, thầm nghĩ, kết hôn chính là mệt mỏi, đêm nay trước hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai bắt đầu tu luyện nội công. Đợi ta thần công đại thành, tung hoành trong mâm thế giới, cái kia năm dạng đồ vật còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, đợi lao tử đột phá đến hôn nguyên nhất giai, lập tức đi tìm Quan Âm uống chút trà, đánh chút cờ. Toàn bộ phần môn, cũng liền Quan Âm chân vẫn được, khụ khụ. Sai lầm cho ăn. Ai cho phép ngươi nằm trên giường? Tiêu Ngọc Xanh xoay người lại, đối với Đạo Ngạn Nhiên trợn mắt nhìn. Nàng không làm gì được cửa ra vào lão mama, trực tiếp đem đầu mâu chuyển rời đến Đạo Ngạn Nhiên trên thân. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người nào đó là muốn cho cả nhà bị biếm thành thứ dân sao? Cửa ra vào lão mama đều là thái hậu người, coi chừng nói chuyện, không phải vậy ta cáo ngươi ngược đãi. Ngươi Tiêu Ngọc Xanh tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra, khá lắm, một kẻ ngốc đều leo đến trên đầu ta làm mưa làm gió. Ngươi cái gì ngươi? Giường, ta. Ngươi, tùy ý. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp đắp chăn, nhắm mắt lại đi ngủ. Chờ chút. Ngươi rõ ràng không ngốc nha. Tiêu Ngọc Xanh cuối cùng lấy lại tinh thần, ngươi dám giả trang đồ đần, ngươi đây là lừa gạt Thái hậu. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, lạnh nhạt nói, ta lúc nào nói ta ngốc rồi? Rõ ràng là hành vi của ta không có phù hợp các ngươi cứng nhắc ấn tượng, cho nên các ngươi tự nhận là ta ngốc mà thôi. Cùng ta có quan hệ sao? Lão tử thế nhưng là không bị định nghĩa gió. Tiêu Ngọc Xanh một mặt tức giận ôm qua một đệm ngủ ném tới trên giường em, sau đó trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, ta chết cũng sẽ không bị thân đưa cho ngươi, ngươi nếu là muốn động tay động chân với ta, coi chừng ta một cái kéo các ngươi. Ai? Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên thở dài một hơi. Phổ tín nữ, thật phía dưới. Ngươi nói ta tự do tự tại, nghiêm túc làm cái tên ăn mày tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác ngươi phải đắc tội Thái hậu, cuối cùng liên lụy ta cùng ngươi cùng một chỗ giam lại. Nam nhân trong sạch cũng không phải là trong sạch sao? Ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi mới đối. A. Tiêu Ngọc Xanh rít lên một tiếng, "Ý miệng, ngươi ý miệng." Cắt. Tâm tình của ngươi như thế không ổn định, ngược lại như cái đồ đần. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên dùng chăn mền đem đầu một được, tiến vào mộng đẹp. Ta như cái đồ đần. Ta như cái đồ đần. Tiêu Ngọc Xanh một mặt không thể tin chỉ mình, đột nhiên trong lòng một trận quặn đau, quả thực cho tức giận đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 6 tháng 6 năm 36 ngày, 7740 cửu thiên. Thời gian một ngày trôi qua, trong phòng ngủ cục diện bế tắc còn chưa đánh vỡ, Tiêu Ngọc Xanh suốt ngày cái kéo không rời tay, thời thời khắc khắc đều tại phòng bị Đạo Ngạn Nhiên. Mà Đạo Ngạn Nhiên thì là nên ăn cơm, nên tu luyện một chút, một thân nội lực chưa từng đến sợi tóc, từ sợi tóc đến dòng suối nhỏ, từ nhỏ suối đến sông lớn. Thẳng đến 9981 ngày ngày hôm đó, tại trên giường cưới ngồi xếp bằng Đạo Ngạn Nhiên từ trong nhập định chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiêu Ngọc Xanh, lạnh nhạt nói, ngươi cũng đã biết Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo. Tiêu Ngọc Xanh trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, ngươi có phải hay không một người nam nhân? Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, nói nhảm, ta đương nhiên là cái nam nhân. Tiêu Ngọc Xanh lại hỏi, ta có phải hay không một nữ nhân? Đạo Ngạn Nhiên miết miệng, ta làm sao biết? Ta lại không có gỡ ra ngươi quần lót xác nhận qua. Hỗn đản. Tiêu Ngọc Xanh đối với Đạo Ngạn Nhiên một trận trợn mắt nhìn, sau đó nhưng lại nhanh chóng đè xuống tính tình. Nàng thế nhưng là tại 81 ngày bên trong thường thường lĩnh giáo đối phương ác miệng, cho nên không dám tùy tiện khai chiến, không phải vậy ban đêm tức giận đến ngủ không được nhất định là chính mình. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đừng đổi chủ đề, ta hỏi ngươi có biết hay không Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo. Tiêu Ngọc Xanh hai tay vẫn ôm trước ngực, chép miệng, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta trước minh xác nói cho ngươi, ta là nữ nhân, hay là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến 9981 ngày đối với ta không động dụng nghiệm. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, vuốt ve kiếm mi, là tham nghiệm, ta tham nghiệm đã tràn ngập trong đầu của ta, cho nên không có dục nghiệm sinh sôi vị trí. Tham nghiệm. Tiêu Ngọc Xanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi tham cái gì? Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, đương nhiên là Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo. Ta cần cái này năm dạng đồ vật, nhất định phải được. Tốt, vấn đề của ngươi ta trả lời, hiện tại đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta. Tiêu Ngọc Xanh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không biết đạo. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, ngươi câu trả lời này còn có thể lại qua loa một chút sao? Ngươi lại không có nói nhất định phải thành thật trả lời, qua loa trả lời cũng là trả lời nha. Tiêu Ngọc Xanh nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên ăn quả đáng dáng vẻ, đột nhiên tâm tình thật tốt, sán lạn cười một tiếng. Hừ. Đạo Ngạn Nhiên hừ lạnh một tiếng, một thanh nhảy xuống giường đến, ngươi không nói cũng không quan trọng, ta hỏi người khác đi. Tiêu Ngọc Xanh nhìn một chút cửa ra vào, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bên ngoài trọng binh trấn giữ, ngươi ra đi. Sau một khắc, Tiêu Ngọc Xanh giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức từ đai lưng thượng tướng cái kéo rút ra chỉ vào Đạo Ngạn Nhiên, ngươi đừng nghĩ hủy đi ta thủ cung xa. 9981 ngày trước ta sát thực ra không được, bây giờ ta thần công đại thành, vô địch thiên hạ, người nào có thể vây khốn ta? Ha 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 ha, ha 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 ha. Long tượng trưởng, không lo bước, cười to ba tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đầu tiên là một trưởng đánh nát nóc nhà, sau đó một cái nhảy lên nhảy ra ngoài. Người sẽ còn bó công. Tiêu Ngọc Xanh chấn kinh, nhìn xem nóc nhà lỗ rách một trận trận mắt hốt mồm. Đạo Ngạn Nhiên nhảy một cái ra khỏi phong đỉnh, một giây sau, ba 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 hơn 10 đạo bóng người nhảy lên mà đến, lập tức đem hắn bao bọc vây quanh. Muốn chạy? Đây là kháng chỉ bất tuân. Các minh đệ, chơi hắn. Nhìn ta hắc hổ đạo tâm. Hầu tử thâu đạo. Buồn la trưởng. Liên hòa thần quyền. Một trận hét lớn, hơn 10 đạo bóng người đối với Đạo Ngạn Nhiên chính là một trận đánh cho tê người. Chương 580, trong âm thế giới tìm ngũ bảo bốn đem trứng gà chín nhẹ nhàng bóc đi sắc ngoài, lại dùng khăn lụa gói kỹ lưỡng, sau đó liền có thể tại xương đỏ địa phương thoa. Nghe nói có lưu thông máu hóa ứ công hiệu. Đạo Ngạn Nhiên tay cầm trứng gà chín thoa lấy chính mình cái kia xương đỏ với mắt, ngẩng đầu nhìn phá một cái động lớn nóc nhà, thật sâu thở dài một hơi, nữ nhân, trong vương phủ ẩn giấu nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Khá lắm, mười mấy người vây quanh ta chính là một trận quyền chân, em chút không có đem ta làm chết ngươi không phải thần công đại thành sao? Tiêu Ngọc Xanh cười ra cặc cặc âm thanh. Ngươi không phải vô địch thiên hạ sao? Ha 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 ha. Tiêu Ngọc Xanh cười đến đau bụng. Ngươi không phải không người có thể vây khốn sao? Ha 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 ha, ha 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 ha. Tiêu Ngọc Xanh cười đến đập lên cái bàn. Từ nóc nhà nhảy ra ngoài, kết quả lại từ nóc nhà nhảy trở về. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ta không được, ta không được, lại cười muốn đau hai bên sườn phi thở. Nữ nhân, ngươi cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, thật xấu. Là bọn hắn không nói võ đức, có loại đơn đấu a. Đi lên liền quần đầu, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đạo Ngạn Nhiên hung hăng trắng Tiêu Ngọc Xanh một chút, đều là ngươi làm hại, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lại để hai ta ra ngoài. Ngươi thật dự định ở chỗ này ở cả một đời sao? Tiêu Ngọc Xanh quan sát tỉ mỉ một chút Đạo Ngạn Nhiên, mặt mày vẩy một cái, ngươi không phải người ngu, cũng căn bản không phải tên ăn mày, ngươi là giang hồ du hiệp đúng hay không? Đạo Ngạn Nhiên đem trứng gà cả một cái nhét vào trong miệng, thực lực mới là căn cơ, có được khinh thường quần hùng thực lực, liền xem như một tên ăn mày, đó cũng là tên ăn mày bên trong bá chủ. Tiêu Ngọc Xanh nhãn tỉnh sáng lên, tên ăn mày bên trong bá chủ, đó là cái gì? Đạo Ngạn Nhiên hít sâu một hơi, hay là tên ăn mày? Tiêu Ngọc Xanh trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, xem ở ngươi không phải người ngu, cũng không phải tên ăn mày phân thượng, ngươi nếu là đáp ứng mang ta tín mã do cường, xông xáo giang hồ, ta liền theo ngươi ta nhổ vào. Đạo Ngạn Nhiên khịt mũi coi thường, Sông sáo giang hồ sợ nhất chính là mang theo một cái bướm nhíu, đặc biệt là nữ nhân, vậy đơn giản chính là địa ngục độ khó 10.
Ngươi sẽ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Không đáp ứng điều kiện của ta, ngươi ngay cả vương phủ cửa lớn đều ra không được.
Tiêu Ngọc Xanh nói trong mắt lóe lên một tia ước mơ, ta một mực hy vọng có thể du lịch giang hồ, cũng một mực tưởng tượng lấy gả cho một vị võ lâm cao thủ, song túc song tê. Cùng nói điều kiện nữ nhân khô không đến. Ta vẫn là luyện tiếp công, đợi ta thần công nâng cao một bước, ta cũng không tin sông không giả vương phủ này. Đạo Ngạn Nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi, lập tức cởi giày bò lên giường, ngồi xếp bằng, vận chuyển đại chu thiên. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt lại qua 9981 ngày. Đêm hôm ấy, Đạo Ngạn Nhiên tự tin cười một tiếng, lần nữa một trường đánh nát nóc nhà, sau đó một cái nhảy lên nhảy ra ngoài. Thật sự là đầu bướng bỉnh con lửa. Tiêu Ngọc Xanh không cảm thấy kinh ngạc, đặt mông ngồi vào trên ghế bành, hai tay vẫn ôm trước ngực, ngẩng đầu nhìn cho hay, liền đợi đến đối phương nhảy trở về, buồn cười nói hắn một phen. Trên nóc nhà, hai tên tuyệt đỉnh cao thủ chớp mắt đã tới, một trước một sau ngăn lại Đạo Ngạn Nhiên đường đi. Lại đi ra, ta liền nói ngươi nhất định chả sẽ ra ngoài. Làm sao? Lần này con nắm chắc xông ra đi. Khuyên ngươi hay là đường dày vò, nghe nói quận chúa đã đồng ý cùng ngươi tốt, lại là ngươi một mực không chịu gật đầu. Các ngươi đêm nay động phòng hoa trúc, ngày mai chẳng phải có thể quang minh chính đại đi ra. Mệnh ta do ta không do trời. Làm sao đi ra, chính ta nói mới tính. Một tiếng gầm thét, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ, đó là hắn dùng chân bàn trẻ thành. Ha ha, lúc này học thông minh, thế mà biết sử dụng binh khí. Nhặt hoa chỉ. Phía trước tuyệt đỉnh cao thủ xuất thủ trước, một chỉ điểm hướng Đạo Ngạn Nhiên. Xem chiêu đi. Xét đánh trưởng. Hậu phương tuyệt đỉnh cao thủ lập tức xuất thủ, một trưởng vỗ hướng Đạo Ngạn Nhiên. Chút tài mọn cũng dám mua rượu trước cửa lỗ bàn. Độc cô cửu kiếm, tổng quyết thức. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Đạo Ngạn Nhiên ra sức vùng vẩy trong tay kiếm gỗ, trong nháy mắt đâm ra vô số đạo kiếm ảnh. A a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết kẻ trước người sau vang lên, hai tên tuyệt đỉnh cao thủ tại trong kiếm ảnh một ngụm lao huyết phun ra, cùng nhau rớt xuống nóc nhà. Không lo bước. Nhìn thấy không ít bóng người nhảy lên mà đến, Đạo Ngạn Nhiên không dám trì hoãn, lập tức mũi chân điểm nhẹ mảnh ngói, thân hình lập tức giống như quỷ ảnh bình thường cấp tốc hướng vương phủ bên ngoài bỏ tới. Đuổi, còn dám chạy? Hơn 10 đạo bóng người gặp Đạo Ngạn Nhiên chạy trốn, nhao nhao hướng hắn nhanh chóng đuổi theo. Đạo Ngạn Nhiên tả xung hữu đột, gặp một chỗ động, bá một chút liền chui ra ngoài, sau đó thành công ra vương phủ, biến mất trong đêm tối. Ta dựa vào, gia hỏa này một chút ra mặt không cần, chui chuồng chó đó là không mang theo nửa phần do dự. Thời gian qua một lát, hơn 10 đạo bóng người đuổi tới chuồng chó trước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một hồi lâu, đám người cùng nhau một tiếng cảm thán, một cái không biết xấu hổ tuyệt đỉnh cao thủ ra đời. Một đường đi nhanh, không biết chạy bao lâu, đợi một thân nội lực sắp hao hết, Đạo Ngạn Nhiên lúc này mới dừng lại thở dốc một lát. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, gặp cách đó không xa có một mặt bày, đi nhanh lên đi qua đặt mông tọa hạ, lao bản, đến một bát sườn xào mặt, thêm hai khối sườn xào, còn phải lại thêm hai cái trứng mặt. Được rồi, khách quan chờ một lát. Xe bán mì lão bản gào to một tiếng, chân chu bắt đầu nấu bát mì. Đạo Ngạn Nhiên từ trong ống trúc rút ra một đôi đũa gỗ, nhìn xem náo nhiệt chợ đêm lại là khẽ thở dài một hơi. Mâm này trung thế giới đơn giản chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, ta đi đâu đi tìm cái kia năm dạng đồ vật. Một chút manh mối đều không có, thật sự là đủ đủ. Sườn xào mặt đến đi. Hai khối sườn xào, hai cái trứng mặt. Sau một lát, xe bán mì lão bản đem một cái chén lớn bưng đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt cất kỹ. Lão bản, ngươi biết Thanh Long Chi Lần, Bạch Hổ Chi Nhà, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lần Chi Chảo sao? Đạo Ngạn Nhiên thuận miệng hỏi một câu, sau đó bắt đầu miệng lớn ăn mì. Xe bán mì lão bản nhếch miệng cười một tiếng, khác ngược lại là chưa nghe nói qua, chỉ biết là cái kia Thanh Long Chi Lần chính là Thanh Duyệt Sơn Trang trấn trang chi bảo. Nghe nói gần nhất Thanh Duyệt Sơn Trang lão trang chủ qua đời, rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều đối với Thanh Long Chi Lần nhìn chằm chằm, muốn nhúng chàm. Ân. Đạo Ngạn Nhiên trừng to mắt, tuyệt đối không nghĩ tới manh mối này dễ dàng như vậy liền đã hỏi tới. Lão bản, đến bát mùa xuân mặt. Một khách quen bước nhanh mà đến, đặt mông ngồi tại trước bàn, nhanh lên, chết đói. Khách quan chậm dùng. Ta gấp đi trước. Xe bán mì lão bản xoa xoa tay, quay đầu trở về nấu bát mì. Thanh Duyệt Sơn Trang, hắc hắc, có chút ý tứ, ngày mai liền xuất phát. Trong lòng âm thầm nói thầm, Đạo Ngạn Nhiên vùi đầu ăn mì. Lão bản, đến to bằng cái bát bài diện. Một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái mạo mỹ nữ tử đặt mông ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên đối diện. Đạo Ngạn Nhiên không khỏi ngẩng đầu quan sát một chút. Cho ăn. Ngươi làm gì trừng mắt một đôi mắt nhìn ta nha? Ngươi cũng không nên thích ta. Mặc dù ta bình dị gần gũi lại tiên sinh lệ chất, nhưng là gà rừng sao có thể phối phượng hoàng đâu? Chỉ là một cái ăn quán ven đường mà hàng, ta làm sao lại nhìn ở trong mắt? Nói chuyện, mạo mỹ nữ tử cái cầm vừa nhấc, một bộ bênh báo hung hăng dáng vẻ. Đạo Ngạn Nhiên nuốt xuống mì sợi, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta chỉ là muốn muốn cũng không thể. Muốn cũng có tội. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi đang suy nghĩ, ta ngồi tại ngươi đối diện ăn mì, ngươi liền có cơ hội. Không có. Một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trừ phi ngươi giúp ta giao tiền mì, vậy ta liền ấm ở gả cho ngươi đi. Một câu nói xong, mạo mỹ nữ tử trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, mặt mày vẩy một cái. T. Bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm, dáng dấp đẹp trai thật không phải lỗi của ta a. Những nữ nhân này thật là đáng sợ. Hít một hơi lãnh khí, trong lòng điên cuồng chửi bậy, Đạo Ngạn Nhiên bưng lên chén lớn lộc cộc uống xong mì nước, lập tức buông xuống tiền mì, xoay người chạy. Tự ti mặc cảm, cho ngươi cơ hội không biết nắm chắc. Cắt. Mạo mỹ nữ tử nhìn xem chạy trối chết Đạo Ngạn Nhiên, một mặt khinh miệt, khịt mũi coi thường. Chương 581, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo năm chương 581, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo năm nguyệt hắc phong cao, yên lặng như tờ. Thanh Duyệt Sơn trang bị nuốt hết trong hắc ám, trong trang rất nhiều người cũng đã thổi tắt ngọn nến, lên giường đi ngủ. Chỉ có mười mấy cái hộ viện còn tại dẫn theo đèn lồng bốn chỗ tuần tra. Đột nhiên, đao quang chợt hiện, vài đóa huyết hoa phun tung tóe tại trên đèn lồng. Đèn lồng kia tùy theo rớt xuống đất, cháy hừng hực đứng lên. A, giết người rồi, giết người rồi. Nhìn thấy đèn treo lồng hộ viện bị một đao gọt đi đầu, còn lại hộ viện cùng nhau phát ra kinh hoàng gọi, đột nhiên vang vọng toàn bộ Thanh Duyệt Sơn trang. Giết, một tên cũng không để lại. Người áo đen bịt mặt một thanh bức bỏ trên đao vết máu, lập tức liền đột nhiên thẳng hướng còn lại hộ viện. Là, thoại âm rơi xuống, vô số người áo đen bịt mặt từ trong bóng tối thoát ra, cầm trong tay cương đao đó là gặp người giết người, gặp chó chặt chó, ngay cả đánh mình gà trống đều chịu một đao. Các ngươi là ai? A, đừng có giết ta, không cần, ách chạy mau. Mọi người chạy mau. A, tiêu thê lương thảm thiết truyền vào linh đường, tiến vào thanh kế dược trong lỗ thai, lập tức để hắn bỗng nhiên mở ra tràn đầy tơ máu hai mắt. Đáng giận, không nghĩ tới phụ thân quan tài chưa hạ táng, những cái kia muốn nhúng chàm thanh long chi lân tặc nhân liền giết tới cửa. Một trận nghiến răng nghiến lợi, nộ khí bốc lên, một thân tang phục thành kế dược từ trên bồ đoàn đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy cống trên bàn trường kiếm. Phụ thân, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Thanh Duyệt Sơn trang, bảo vệ cẩn thận thanh long chi lân. Đối với quan tài trịnh trọng một câu, thanh kế dược quay người chạy ra linh đường. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Thanh kế dược gia nhập cũng không có làm Thanh Duyệt Sơn trang thay đổi thế cục, Thanh Duyệt Sơn trang người hay là một cái tiếp theo một cái ngã lăn tại người áo đen bịt mặt cương đao phía dưới. Một cái người áo đen bịt mặt đi đến ra sức giết địch thanh kế dược trước mặt, cười đáp ý, quả nhiên là hổ phụ quyền tử, ngươi ngay cả cha ngươi ba thành bản sự đều không có, thế mà mưu toan chiếm lấy thanh long chi lân, thật sự là trò cười. Tranh thủ thời gian giao ra thanh long chi lân, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Thanh kế dược xoa xoa máu trên mặt nước đọng, nhìn một chút chết thảm ngã xuống đất thân nhân, đột nhiên thảm liệt cười một tiếng, đột nhiên một chút gỡ ra chính mình tang phục, đã thấy một khối vảy màu xanh chính khảm nạm tại trên ngực của hắn. Thanh long chi lân đã bị ta trên trang bị, hiện tại cùng trái tim của ta liền cùng một chỗ, muốn thanh long chi lân, liền đem trái tim của ta cùng một chỗ cho móc ra đi. Ta là tuyệt đối sẽ không cởi trói giao cho các ngươi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Hừ, muốn liều mạng một lần. Thành toàn ngươi. Người áo đen bịt mặt hừ lạnh một tiếng, vung vẩy lên cương đao liền thẳng hướng thanh kế dược. Giết. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh kế dược đột nhiên thẳng hướng người áo đen bịt mặt, sau một khắc, thanh long chi lân đột nhiên thanh quang đại thịnh, đem bên trong linh lực truyền lại cho thanh kế dược. Mọi người coi chừng. Thanh kế dược muốn chơi mệnh, chớ bị lôi xuống nước. Lớn tiếng nhắc nhở một câu, người áo đen bịt mặt bắt đầu vận chuyển kinh công, bốn chỗ xê dịch, chính là không cùng bạo chủng trạng thái thanh kế dược giao thủ, xem ra là hạ quyết tâm kéo chết hắn. Đáng giận. Thấy đối phương giống như một con lươn một dạng vô cùng trơn trượt, thanh kế dược một ngụm cương nha đều muốn cắn nát, lập tức chuyển biến phương hướng, đỏ hồng mắt thẳng hướng mặt khác người áo đen bịt mặt. Mọi người mau tránh ra, không cần cứng đối cứng, hắn thật không bao lâu. Thanh long chi lân linh lực cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận, hắn ngay tại bể mạch máu. Kiệt 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 kiệt, kiệt 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 kiệt. Chờ hắn kiệt lực mà chết, thanh long chi lân chính là của chúng ta. Ha 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 ha, ha 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 ha. Mặt khác người áo đen bịt mặt đều không đốc, nhao nhao tránh đi thanh kế dược phong mang, một mực đối với những người khác ra tay. Sau nửa ngày, thanh kế dược bỗng nhiên mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo nửa quỳ dưới đất, một đám giảo hoạt tạp toái, thật hận không thể từng miếng xé nát các ngươi. Tiếp sau đi. Một đạo thanh âm băng lãnh tại thanh kế dược vang lên bên tai. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một bộ mặc tang phục thi thể không đầu lạch cạch một chút ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, cái gì cũng không biết. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, Thanh Duyệt Sơn trang từ đây trên giang hồ xóa tên. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đắc ý cười to ba tiếng. Người áo đen bịt mặt dùng cương đao đem thanh long chi lân đảo xuống tới. Một giây sau, một đạo kiếm quang chợt lóe lên, người áo đen bịt mặt đầu người lập tức cất cánh, máu tươi trong nháy mắt văng khắp nơi. Ngay sau đó, một bóng người hiện lên, đoạt lấy thanh long chi lân. Việc bẩn việc cực đều làm xong, các ngươi cũng không có sống tiếp cần thiết. Các ngươi cướp người ta đoạt các ngươi, thuận tiện thay người nhà báo cái thủ, cái kia nhận lấy thanh long chi lân làm thù lao, hợp tình hợp lý đi. Hắc hắc, ta quả nhiên là một người tốt. Thoại âm rơi xuống, đạo nhân ảnh kia vung vẩy trong tay kiếm vô đống nhiên giết tiến người áo đen bịt mặt bên trong. Bóng người kia tốc độ di chuyển cực nhanh, hơn xa quỷ mị, xuất kiếm tốc độ đồng dạng cực nhanh, nhanh chóng như kinh lôi. Một khắc đồng hồ đằng sau, tất cả người áo đen bịt mặt đều là chết bởi nó dưới kiếm, không một người sống. Nhặt xác là không thể nào nhặt xác, cả một đời đều khó có khả năng nhặt xác. Thầm thì trong miệng một câu, bóng người nhảy lên thân hình, mấy lần liền biến mất ở trong bóng tối. Mấy ngày sau, Hiền Vương phủ Tiêu Ngọc xanh tay cầm trường kiếm ngay tại trong viện tập luyện kiếm pháp, bất quá người trong nghề vừa nhìn liền biết là khoa chân múa tay, cái kia thụ nghiệp sư phụ căn bản chính là tại qua loa cho xong. Quân chúa, ra đại sự rồi. Một tiểu nha hoàn chạy vào trong viện, nhìn xem Tiêu Ngọc xanh thở hổn hển, tin tức mới nhất, Thanh Duyệt Sơn trang từ trên xuống dưới bị một đám người áo đen bịt mặt cho đổ. Sau đó một cái người thần bí lại giết sạch đám người áo đen bịt mặt kia. Thanh Duyệt Sơn trang thanh long chi lần biến mất không thấy gì nữa, nghĩ đến là người thần bí kia cầm đi. Một cái người thần bí? Vì sao nói như vậy? Tiêu Ngọc xanh hơi nhướng mày, đột nhiên nhớ tới nàng kia tiện nghi cho phù, thầm nghĩ, gia hỏa kia nói qua đối với thanh long chi lân, bạch hổ chi nha, chu tước chi vũ, huyền vũ chi giáp, kỳ lân chi trảo đều là nhất định phải được. Xem ra người thần bí này tám thành chính là hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Ngọc xanh theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình. Tất cả người áo đen bịt mặt đều là chết bởi một thanh dưới một kiếm, khám nghiệm tử thi tại một ít vết thương bên trong phát hiện một chút mảnh gỗ vụn. Tiểu Nha Hoàn một mặt sùng bái, người thần bí kia thật sự là quá lợi hại, đám người áo đen bịt mặt kia thế nhưng là đen minh ma giáo cao tầng, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhanh như vậy, đến cùng là thế nào luyện? Tiêu Ngọc Xanh nghe vậy lòng sinh kinh ngạc, không khỏi nhớ tới kia tiện nghi trượng phu bỏ ra nửa năm không đến thời gian liền tu luyện ra tuyệt thế thần công, thành công chạy ra vương phủ. Phồn hoa đầu đường, ngựa xe như nước. Đạo Ngạn Nhiên bên hông cắm đem kiếm gỗ, chắp hai tay sau lưng đi vào một tòa trà lâu, hắn đi đến một chỗ ngồi trống ngồi xuống, khuôn mặt vui vẻ sờ lên ngực của mình, Thanh Long Chi Lân ẩn chứa linh lực, một chút công pháp và tiểu thần thông ngược lại là có thể dùng một lát. Cuối cùng có một chút tung hoành tòa này giang hồ lực lượng. Mà lại Thanh Long Chi Lân đối với Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo đều có nhỏ xíu cảm ứng, không cần ta lại lớn vớt biệt trâm. Quả nhiên là vạn sự khởi đầu nan, một khi gắng gượng qua mở đầu, hết thảy đều sẽ trở nên dễ dàng đứng lên. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một cái đang uống trà đại hán chọc đầu, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đại hán chọc đầu kia tựa hồ có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, hung ác cười một tiếng, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, có đúng không? Ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Đại hán chọc đầu từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo tâm sự. Đang có ý này, Đạo Ngạn Nhiên từ trên chỗ ngồi một thanh đứng dậy, đuổi theo đại hán chọc đầu. Hai người càng chạy càng xa. A, thật buồn nôn, chung quanh trà khách cùng nhau run rẩy một chút, lên một thân nổi da gà. Chương 582, trong âm thế giới tìm ngũ bảo sáu vận khởi khinh công, chạy gấp trăm dặm, đại hán chọc đầu cùng Đạo Ngạn Nhiên kẻ trước người sau đuổi tới một chỗ bốn bề vắng lặng núi hoang. Đại hán chọc đầu dẫn đầu dừng thân hình, mặt không đỏ, tim không nhảy. Đạo Ngạn Nhiên tùy theo dừng thân hình, một mặt phong khinh vân đạm, thản nhiên tự đắc. Thanh Duyệt Sơn trang Thanh Long Chi Lân tại trên tay ngươi, cho nên ngươi chính là cái kia một người một kiếm giết sạch tất cả đen minh ma giáo cao tầng người thần bí. Đại hán chọc đầu nhìn từ trên xuống dưới Đạo Ngạn Nhiên, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Quan trà kia cách Thanh Duyệt Sơn trang không xa, nghĩ đến ngươi cũng là đến Thanh Duyệt Sơn trang đoạt Thanh Long Chi Lân, chỉ là ngươi tới chậm một bước. Ta tại Thanh Duyệt Sơn trang phụ cận ôm cây lợi thỏ, quả nhiên không sai. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, đem trên hai lưng kiếm gỗ chậm rãi rút ra, lời khách sáo hay là đừng nói nữa, danh tự cũng đừng lẫn nhau cáo chi. Người ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngươi còn sống sót, sẽ có được đối phương hết thảy. Ha 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 ha, chính hợp ý ta. Đại hán chọc đầu ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lập tức đem hai tay biến thành một đôi kỳ lân chảo. Xem chiêu, 3000 trảo phong. Hét lớn một tiếng, đại hán chọc đầu dẫn đầu khởi xướng tiến công, một đôi kỳ lân chảo hướng Đạo Ngạn Nhiên trong nháy mắt vạch ra vô số đạo móng đuốt nhọn hoắt. Cửu Câu Ngọc Thiên Mục, lướt nước kiếm pháp. Mắt nhắm lại vừa mở, Cửu Câu Ngọc Thiên Mục đống nhiên mở ra, ngay sau đó, Đạo Ngạn Nhiên trong tay kiếm gỗ trong khoảnh khắc điểm ra vô số đạo kiếm mang. Sau một khắc, mỗi đạo kiếm mang chính xác không sai điểm trúng mỗi đạo móng đuốt nhọn hoắt điểm yếu, đem vô số đạo móng đuốt nhọn hoắt trong nháy mắt đánh nát. Thảo, thần hồ kỳ kỹ a, làm sao làm được? Đại hán chọc đầu hít một hơi lãnh khí, thật sự là bị kiếm của đối phương thuật cho rung động đến. Một cái chớp mắt thiên ngai, Đạo Ngạn Nhiên lại là một bộ không có chút rung động nào, lập tức một cái thuấn di tới gần đại hán chọc đầu, đông nhiên một kiếm đưa ra, sát phạt quyết đoán ra hỏa. Trong mắt lóe lên một tia hung ác, đại hán chọc đầu móng trái cấp tốc ngăn ở cổ họng của mình trước ngăn lại kiếm gỗ, vuốt phải thừa cơ nhanh chóng chụp vào Đạo Ngạn Nhiên eo. Đạo Ngạn Nhiên gặp một kích không thành, lập tức mũi chân điểm nhẹ mặt đất, về sau vội vàng thối lui, tránh đi kỳ lân trảo phong mang. Bộ thân thể này cũng không phải kim cương bất hoại chi thân, vạn pháp bất xâm thân thể, một khi bị bắt bên trong, thật sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Mà lại thăng cấp ngọc bản cũng sẽ tùy theo vỡ nát, uổng phí hết một lần nhập hôn nguyên cơ hội. A, kỳ lân như thế. Một tiếng gầm thét, đại hán chọc đầu đông nhiên buộc phát toàn thân linh lực, một chảo chụp vào Đạo Ngạn Nhiên. Trong chốc lát, một đầu toàn thân lân giáp, uy vũ bá khí màu vàng đất kỳ lân đột nhiên hiện hiện, chớp mắt nhào về phía Đạo Ngạn Nhiên. May mắn khảm nạm Thanh Long Chi Lân, thu được ẩn chứa trong đó linh lực, không phải vậy nội lực so đấu linh lực, tất thua không thể nghi ngờ. Thanh Long như thế, hét lớn một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên cũng đông nhiên buộc phát toàn thân linh lực, một kiếm chém về phía đại hán chọc đầu. Trong chốc lát, một đầu toàn thân thanh lân to lớn thanh long đột nhiên hiện hiện, gào thét nhào về phía đại hán chọc đầu. Sau một khắc, vang một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang, trong phạm vi một dặm tất cả cây cối đều là nổ thành mảnh gỗ vụn, tất cả cự thạch đều là nát là hòn đá. Đại hán chọc đầu cùng Đạo Ngạn Nhiên cũng bị lực phản chấn đẩy lui cách xa trăm mét. Trảm tiên rút kiếm thuật, đợi dừng thân hình, Đạo Ngạn Nhiên một cái nhảy lên đến giữa không trung, cấp tốc hướng đại hán chọc đầu chém ra một đạo khủng bố kiếm mang. Liệt Thiên Thần Trảo. Đại hán chọc đầu tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, vút phải hàn mang đại thịnh, một chảo bẻ vụn khủng bố kiếm mang. Sau đó đông nhiên bọn tới Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, song chảo đều xuất hiện, trên dưới tung bay. Thái cực kiếm pháp. Đạo Ngạn Nhiên tư không sợ chút nào, vung vẩy trong tay kiếm gỗ vạch ra từng đạo huyền diệu quy tích, đem đại hán chọc đầu song chảo một mực cuốn lấy, để nó giống như tiến vào vũng bùn, ra chảo tốc độ giảm lớn. Thật quỷ dị kiếm pháp. Làm sao cảm giác có lực không chỗ dùng. Gia hỏa này tuyệt đối là kiếm thuật tông sư đối mặt trước đây chưa từng gặp cổ quái kiếm pháp, đại hán chọc đầu lập tức cho mày. Một giây sau, đại hán chọc đầu cùng Đạo Ngạn Nhiên đống nhiên riêng phần mình lui lại bá trượng. Đạo Ngạn Nhiên đem kiếm gỗ cắm vào hông, thở dài một hơi, ai? Không nghĩ tới một ít người cái mũi linh như vậy, nhanh như vậy tìm đến đây. Đây là muốn trai cỏ đánh nhau, nữ ông đắc lợi a. Xem ra hôm nay tỉ thí chỉ có thể tới trước nơi này, chúng ta ngày khác lại ước. Đại hán chọc đầu đem một đôi kỳ lân chảo biến trở về hai tay, đối với Đạo Ngạn Nhiên ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người rời đi. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, lại là cũng không ngăn cản, hắn cũng không có nắm chắc tại chém giết đại hán chọc đầu đằng sau, còn có thể giết ra một đám cao thủ chúng đây, dù sao nội lực cùng linh lực một khi hao hết, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết. "Tiểu ca, lại gặp mặt, có hứng thú hay không gia nhập ta Bạch Đế Thành?" "Rất nhiều chỗ tốt ta." Một đạo thoại âm rơi xuống, chỉ gặp một cái mạo mỹ nữ tử từ trong bụi cỏ nhảy ra. "Là ngươi, nữ nhân điên kia?" Đạo Ngạn Nhiên một chút liền nhìn ra mạo mỹ nữ tử chính là đêm hôm ấy tại xe bán mì đùa giỡn mình nữ tử kia. "Cho ăn." "Người tốt không có lễ phép, người ta gọi Tô Ti Ti rồi." Tô Ti Ti một mặt thẹn thùng nhìn nói Ngạn Nhiên, "Lần trước tại xe bán mì, ta một chút liền chọn chúng ngươi, hiện tại nằm mộng cũng nhớ lấy ngươi đây vị công tử này, chớ có nghe yêu nữ này hoa ngôn xảo ngữ, hay là gia nhập ta Xích Vương Thành, vàng bạc tài bảo, hương xa mỹ nhân." Hai tay giơ lên. Một đạo thu kịch tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp một cái hai tay để Trần Đại Hán từ trong bụi cỏ nhảy ra, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, tại hạ Tử Lôi. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, "Bạch Đế Thành, Xích Vương Thành, ta gia nhập có thể trực tiếp khi thành chủ sao?" Cái này Tô Ti Ti cùng Tưởng Lôi lập tức sửng sở, không phản bắt được. Xem ra là không có khả năng, vậy thì thôi vậy đi. Trêu tức cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên vận khởi khinh công, mấy cái nhảy lên nhanh chóng rời đi. Một gian quán rượu nhỏ, chiêu bài cũ nát đến sắp thấy không rõ chữ ở phía trên dấu vết, lờ mờ có thể nhìn thấy điền nữ dậu giật bốn chữ. Bất quá suy nghĩ lại là còn có thể, bàn trống không nhiều. Một đĩa củ lạc, một đĩa hồi hương đậu, một cái gà quay, vài ấm ôn láo rượu, Đạo Ngạn Nhiên thản nhưng mà ngồi, tự rót tự uống, rất là hài lòng. Sau một khắc, một cái đầu mang mũ rộng vành, tay cầm trường kiếm kiếm khách một cước dạo bước tiến lên tử quán, một đôi mắt thẳng chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên, sau đó từ trong ngực lấy ra một tờ lệnh treo giải thưởng nhìn một chút, nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là thiên tướng tiền của phi nghĩa, cái này đều bị ta gặp được. Ngọc Xanh quận chúa Trư Phu, tính danh không rõ, bởi vì kháng chỉ bất tuân, một mình chạy ra vương phủ, hiện đã bị quan phủ truy nã treo giải thưởng, sống tiền thưởng 1 vạn lượng, chết tiền thưởng 5 ngàn lượng. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, miễn cho ta tổn thất 5 ngàn lượng bạc, ngươi tổn thất một cái mạng. Đạo Ngạn Nhiên đặt chén rượu xuống, nhìn một chút kiếm khách, cười hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng có trở thành tội phạm truy nã một ngày. 1 vạn lượng bạc, khiến cho ta đều muốn đi quan phủ tự thú. Kiếm khách lấy xuống bên hông dây thừng ném tới Đạo Ngạn Nhiên bên chân, tốt, bớt nói nhiều lời, chính mình đem chính mình cột chắc, theo ta đi. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, khi thợ săn tiền thưởng trọng yếu nhất chính là trước cân nhắc một chút chính mình cùng mục tiêu ở giữa chênh lệch. Ưa thích bồ não sung thợ săn tiền thưởng bình thường đều không sẽ sống qua 2 năm. Ha ha, ngươi không phải tên ăn mày sao? Ngươi cũng đã làm thợ săn tiền thưởng. Kiếm khách trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tay trái đã khoác lên trên chuôi kiếm. Tên ăn mày, khi còn bé làm qua, thợ săn tiền thưởng, lúc còn trẻ cũng đã làm. Về sau làm quan, phong hầu, lại về sau khi tinh quân, thăng chân quân. Tương lai ta còn muốn khi đế quân, đương đạo tổ. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Đạo Ngạn Nhiên tự tin cười một tiếng, cầm bầu rượu lên rội lên một ngụm lão cửu. Chương 583, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo bảy quả nhiên có chút lời nói điên cuồng, đã ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy ta đành phải mang theo thi thể của ngươi đi linh thường ngân. Thoại âm rơi xuống, kiếm khách tranh một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm về Đạo Ngạn Nhiên. Kiếm, không sai. Linh tê chỉ. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên duỗi ra hai ngón tay một thanh kẹp lấy mũi kiếm, lập tức lắc một cái. Trong lúc nhất thời, khổng lồ kinh đạo để kiếm khách nắm chắc không dừng tay trung kiếm, tự thân cũng bị đẩy lui mấy bước. Thật mạnh. Có thể một chiêu đoạt ta khoái kiếm vương lão ngũ kiếm, khủng bố như vậy a. Tâm thần đều chấn, kiếm khách nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ. Đạo Ngạn Nhiên đem trường kiếm cầm ở trong tay gõ gõ, hài lòng cười một tiếng, kiếm này của ta, coi như làm là của ngươi mua mệnh tiền, cút đi cáo tử. Kiếm khách khẽ cắn môi, quay đầu bước đi. Không có cách nào, tài nghệ không bằng người, có thể còn sống đi ra tiểu quán đã là kiếm được. Chờ chút. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, hô một tiếng. Kiếm khách lập tức dừng bước lại, hô hấp có chút bất ổn, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi, ngươi đổi ý. Đạo Ngạn Nhiên vuốt ve kiếm mi, vỏ kiếm a. Không có ý tứ, không có ý tứ. Kiếm khách thở dài một hơi, cầm trong tay vỏ kiếm ném cho Đạo Ngạn Nhiên, vội vàng bước nhanh rời đi. Hắn sợ đối phương lại đến một câu, chờ chút, đem tiền túi lưu lại. Thanh Long chi lân, Bạch Hổ chi nha, Chu Tước chi vũ, Huyền Vũ chi giáp, Kỳ Lân chi trảo. Mỗi một kiện đều ẩn chứa linh lực, có được cái này 5 kiện đồ vật người đều khó đối phó. Muốn có được còn lại 4 kiện đồ vật, tiện tay ra hỏa sự tình muốn chuẩn bị kỹ càng. Đợi lát nữa đi tiệm thợ rèn chế tạo 10 trôi phi kiếm, đến lúc đó ngự kiếm thuật vừa ra, nghiền ép bọn hắn. Trong lòng yên lặng suy nghĩ, Đạo Ngạn Nhiên đem trường kiếm trở vào bao, bỏ lên trên bàn, sau đó nên ăn một chút, nên uống một chút. Đợi ăn uống no đủ, Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy cầm kiếm đi ra tử quán. Đại ca ca, ngươi có thấy hay không ta tiểu thỏ thỏ? Tử quán cửa ra vào, một đạo thanh âm non nớt vang lên, đã thấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hoa vẻ mặt tươi cười chạy hướng đạo trang nghiêm. Một giây sau, chênh một tiếng kiếm ngân vang, lợi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe lên. Ách tiểu nữ hoa con ngươi bỗng nhiên phóng đại, nơi cổ họng xuất hiện một đầu tơ máu, huyết dịch đỏ tươi bắt đầu dâng trào, nàng lập tức bịch một tiếng sủi lơ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Một chi u lam tên nọ từ nàng ống tay áo rơi ra. Loại này đường cũ còn lấy ra chơi, có thể nhặt hay không? Thật coi lão tử là giang hồ tiểu bạch sao? Đạo Ngạn Nhiên thở ơ lạnh nhạt, vung đẩy một chút lợi kiếm trong tay, đem phía trên vết máu vứt bỏ, xem ra 5 ngàn lượng bạch ngân rất mê người, đây là thành đoàn giết ta tới. Vừa dứt lời, một cái trung niên phụ nhân, một cái đại hán râu quai nón, một cái lao hầu tóc trắng, một cái râu dài lao tẩu từ các nơi nhảy lên mà đến, ngăn lại Đạo Ngạn Nhiên đường đi. Tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Trung niên phụ nhân nhìn một chút tiểu nữ hoa thi thể, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đại hán râu quai nón lại là cười lạnh một tiếng, ta liền nói Thiên Sơn Đồng Mộ chiêu này cũng liền lừa một chút giang hồ tiểu bạch, sớm muộn đến cắm ngã nhào một cái. Các ngươi xem đi, bại, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. La Hầu tóc trắng xuất ra đầu rắn lửa gạt, một đôi mắt tam giác gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên, nhếch miệng cười một tiếng, có thể sống bắt liền bắt sống, dù sao sống càng đáng tiền. Dâu dài lao tẩu xuất ra đầu rồng lửa gạt, lắc đầu, liền cái này xuất kiếm tốc độ, lao già ta cho là hay là thi thể tương đối an toàn. Gà đất chó sành, chỉ xứng cắm bảng giá trên đầu. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên một cái lắc mình tới gần đại hán dâu quai nón, nhấc kiếm liền đâm. Đại hán dâu quai nón tranh thủ thời gian xuất ra tay vòng đại đao ngăn lợi kiếm, hét lớn một tiếng, động thủ. Sau một khắc, trung niên phụ nhân, La Hầu tóc trắng, dâu dài lao tẩu cùng nhau thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Cắt. Đạo Ngạn Nhiên nơi nào sẽ sợ, mặc dù bộ thân thể này mười phần suy nhược, nhưng từ trong núi thây biển máu giết ra tới kinh nghiệm lại là chân thật. Ngay sau đó trường kiếm trong tay một quyển, đem bốn người cùng nhau cuốn vào trong kiếm thế. Trong chiêu qua đi, Đạo Ngạn Nhiên đã chiếm hết ưu thế, đem trung niên phụ nhân, đại hán dâu quai nón, La Hầu tóc trắng, dâu dài lao tẩu bốn người chém vào vết thương chẳng trị, máu nhuộm quần áo. Đang lúc Đạo Ngạn Nhiên chuẩn bị từng cái kết quả đối thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên tim tê dần, một ngụm máu đen trực tiếp phun ra. Thảo, ta trúng độc. Đáng chết, quên bộ thân thể này không phải bách độc bất xâm, chủ quan ha 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 ha, độc phát. Thế nào, lão hủ Bích Lân chi độc tư vị như thế nào? La Hầu tóc trắng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý, cuối cùng là độc phát, lại không độc phát, bốn người chúng ta đều phải chết trong tay hắn. Kiếm thuật này, thật là đáng sợ. Đại hán dâu quay non tối lui đến La Hầu tóc trắng bên người, xoa xoa trên trán vết máu cùng mồ hôi lạnh. Đều đứng lên trước độc thủ, vẫn là chờ hắn độc phát thân vong đi, người này thật đáng sợ, hắn nếu là trước khi chết phản công, tuyệt đối có thể mang đi mấy cái mạng. Đầu rồng công nói có lý, chúng Bích Lân chi độc, thần tiên có cứu, chúng ta hay là không nên mạo hiểm. Nói chuyện, dâu dài lao tẩu cùng trung niên phụ nhân cũng cùng nhau thối lui đến La Hầu tóc trắng bên người. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Đạp Diêm Vương 13 châm. Đạo Ngạn Nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi, từ trong ngực xuất ra một bao ngân châm, cấp tốc tại huyệt vị của chính mình bên trên thi châm. Mối thù hôm nay, ngày sau nhất định đòi lại, cáo tử. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Đạo Ngạn Nhiên quay người mấy cái nhảy lên, lập tức biến mất tại trong núi rừng. Đại hán dâu quay nón sợ ngây người, ta dựa vào gia hỏa này vẫn là một cái thần y liệt. Cái này thi châm thủ pháp, không có 20 năm luyện không ra. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, tuyệt đối không thể để hắn đào thoát, không phải vậy sau này sẽ là chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, chúng ta đi ngủ đều không an ổn. La Hầu tóc trắng một mặt lo lắng, co cẳng liền đuổi. Mau đuổi theo, người này hẳn là có thù tất báo hạng người, hắn không chết, chúng ta cả đám đều đừng nghĩ kết thúc yên lành. Trung niên phụ nhân trong mắt tràn đầy sát khí, đuổi theo sát. Đại hán dâu quay nón cùng dâu dài lão tẩu cũng không nói nhảm, lập tức vận khởi khinh công, lập tức triển khai truy sát. Cây cối ở trước mắt nhanh chóng lùi về phía sau, Đạo Ngạn Nhiên hoảng hốt chạy bừa trốn a trốn. Đông nhiên một chỗ vách đá vạn trượng xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn lập tức dừng thân hình. Má ơi, thân chúng kịch độc, vách đá vạn trượng, ta đạp mã quả nhiên là làm nhân vật chính mệnh. Ha 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 ha, không đường có thể trốn, đây là trời muốn thu ngươi. Vách đá vạn trượng, cái này nếu là rơi xuống, hẳn là phấn thân phái cốt. Thoại âm rơi xuống, La Hầu tóc trắng, trung niên phụ nhân, lao đầu tóc trắng, đại hán dâu quay nón trước sau đuổi tới vách đá vạn trượng. Nhảy đi nhảy đi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Cái này thăng cấp đến Hỗn Nguyên cảnh cũng quá khó khăn. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, lập tức cầm bước lên cái mũi một thanh nhảy xuống vách đá vạn trượng. Đại hán dâu quay nón chân kinh, ta đi. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh? Nhảy vách đá vạn trượng a. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt, ngay cả mày cũng không nhăn, đây cũng quá dứt khoát đi. Dâu dài lao tẩu vuốt ve dâu ria, ngay cả một câu di ngôn cũng không lưu lại, ngoan nhân a. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như vậy coi nhẹ sinh tử chi nhân. Tranh thủ thời gian xuống sườn núi đấy, miễn cho thi thể bị dã thú điều đi, để cho chúng ta hưởng phí công phu. Một câu nói xong, La Hầu tóc trắng tìm đường núi tiến về đáy vực. Đi. Còn lại ba người liếc nhìn nhau, đuổi theo sát. Chương 584, trong âm thế giới tìm ngũ bảo tám cũng không biết trải qua bao lâu, một tấm trên giường lớn, Đạo Ngạn Nhiên từ từ mở mắt, lập tức một cỗ thảo dược vị xông vào mũi. Ta không chết. Tê đau chết lao tử, còn không bằng để cho ta chết thống khoái trên người ngươi ngân châm là ai thi. Ngay cả Bích Lân chi độc đều có thể ngăn chặn. Một đạo thanh thúy như hoàng oanh giống như thanh âm vang lên, đã thấy một người mặc tố y cô nương bưng một bát nóng hôi hổi chén thuốc đi tới. Đạo Ngạn Nhiên đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính ta thi châm, ta hôn mê bao lâu? Ba ngày ba đêm. Lạnh nhạt một câu, tổ y cô nương đem chén thuốc bưng đến Đạo Ngạn Nhiên bên miệng, tỉnh liền chính mình uống, uống 9980 mức bát, cái này Bích Lân chi độc liền có thể giải. Đạo Ngạn Nhiên từng ngụm uống xong chén thuốc, vừa định ngồi dậy, chợt phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có, cái này Bích Lân chi độc cực kỳ bá đạo, chết đau chết đau. Nếu không ngươi đem ta đánh ngất xỉu, để cho ta lại nhiều hôn mê mấy ngày. Tốt. Tổ y cô nương nhẹ gật đầu, một cái thủ đao chạm tại Đạo Ngạn Nhiên phần cổ trước cánh ngoài. Thần y điệp, lực đạo vừa vặn. Trong mắt lóe lên một tia bội phục, Đạo Ngạn Nhiên lập tức hai mắt khẽ đảo, lại đã hôn mê. Cũng không biết qua bao lâu, Đạo Ngạn Nhiên lần nữa từ từ mở mắt, đột nhiên cảm giác thân thể cảm giác đau đớn đã tiêu tán, thay vào đó là tê tê dại dại. Ngươi đã tỉnh, uống thuốc. Thanh thúy như hoàng oanh giống như thanh âm lại lần nữa vang lên, Tô Y cô nương tựa hồ dự liệu được Đạo Ngạn Nhiên lúc này có thể tỉnh, đúng là bưng một bát nóng hôi hổi chén thuốc ngồi tại mép giường chờ lấy. Đạo Ngạn Nhiên từng ngụm uống xong chén thuốc, sau đó một chút xíu dãy rủa lấy ngồi dậy, ta lần này hôn mê bao lâu? 6 ngày 6 đêm. Tố Y cô nương đem bát để qua một bên, còn muốn đánh ngất xỉu ngươi sao? Đạo Ngạn Nhiên gãi ra đầu một cái, thân thể đã hết đau, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Bình thường gặp được chim nhỏ tiểu thú thụ thương, ta đều sẽ cứu chữa, huống chi ngươi là một người. Nói chuyện, Tố Y cô nương cầm chén lên, từ mép giường đứng dậy. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tố Y cô nương, giãn nhẹ một hơi, ngươi muốn cái gì thù lao? Chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Tố Y cô nương nghĩ, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, đưa ngươi thi châm thủ pháp dạy cho ta. Nhìn xem thanh tuyển giống như sạch sẽ con mắt, Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, đi. Ngươi tử cao như vậy địa phương ngã xuống, thế mà lông tóc không tổn hao gì, làm sao làm được? Tố Y cô nương trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, đây là nàng trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Ta biết một chút nhân kiếm hợp nhất, ngự kiếm phi hành pháp môn, tiếp cận đáy vực thời điểm thử nghiệm thúc dục một chút, đằng sau ta liền lầm vào hôn mê. Nghĩ đến là thôi động thành công, không phải vậy ta liền tan xương nát thịt. Đạo Ngạn Nhiên bắt đầu từ từ xuống giường, nằm nhiều ngày như vậy, cảm giác cả người đều mười phần cứng ngắc. Một giây sau, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại, dưới chân một cái lảo đảo, đúng là trực trực hướng trên mặt đất quằn đi. Cho ăn. Coi chừng a. Tố Y cô nương một tiếng kinh hô, vô ý thức đi đỡ, kết quả lại bị Đạo Ngạn Nhiên áp đảo trên mặt đất, làm thịt người nệm êm. Đợi con mắt khôi phục thanh minh, Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem dưới thân Tố Y cô nương, xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ngươi không cần dịu ta da dày thịt béo, ké một cái không có chuyện gì. Tố Y cô nương cảm nhận được Đạo Ngạn Nhiên thân thể nhiệt độ, nghe hắn đặc thù mùi thơm cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn mấy phần. Nàng nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, gương mặt xinh đẹp gắn đầy ánh nắng chiều đỏ, ngươi, chất độc trên người của ngươi còn không có hoàn toàn giải trừ, hay là về trên giường nhiều nằm mấy ngày? Đạo Ngạn Nhiên tay chân vụng về từ Tố Y cô nương trên thân bỏ lên, từ từ nằm lại trên giường, ta gọi Đạo Ngạn Nhiên, ngươi tên gì? Tố Y cô nương từ dưới đất bò dậy, hít sâu mấy lần, sửa sang thái dương, ta gọi Trình Tố Tố. Những ngày tiếp theo cũng là đơn giản, Trình Tố Tố mỗi ngày đều sẽ sắc một chén canh thuốc cho Đạo Ngạn Nhiên uống. Mà Đạo Ngạn Nhiên thì là đem Đạp Diêm Vương 13 châm không giữ lại chút nào dạy cho Trình Tố Tố. Chỉ là khổ đại bảo, thường thường bị ngân châm quấn lại ngao ngao gọi. Đại bảo là một cái gấu trúc lớn, là Trình Tố Tố toa kỵ, lúc trước chính là nó đem hôn mê bất tỉnh Đạo Ngạn Nhiên con về thuốc lư. Nếu là biết sẽ có bây giờ hạ trạng, nó đoán chừng đánh chết cũng không con cái này lấy chính mình khi dạy học tài liệu đại phôi đản. Trừ cái đó ra, Trình Tố Tố mỗi 10 ngày sau đó núi một chuyến, đi dưới núi tiểu trấn mua vài món đồ trở về, có dược liệu, cũng có sinh hoạt vật dụng. Thuốc lư nho nhỏ giấu thâm sơn, khói bếp lượn lờ thấu thiên quyết cung. Trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, đã có thể xuống đất đi đường. Đạo Ngạn Nhiên dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận nấu cơm công việc, kiên quyết không để cho Trình Tố Tố lại tiến phòng bếp. Bởi vì Trình Tố Tố làm canh đau, so thuốc thang còn khó hơn uống mấy phần, đó là hướng thuốc thang bên trong một nắm muối, lại thêm một thanh hồ tiêu, lại thêm một thanh mù tạt hương vị. Ngửi một chút, để thần tỉnh não, uống một chút, ngũ quan chạy loạn. Mau tới, hôm nay là hạt rẻ hầm xương sườn, cà rốt thịt băm xào, còn có xanh thẳm trứng hoa canh. Đem ba đạo đồ ăn bưng lên bàn ăn, Đạo Ngạn Nhiên đặt mông ngồi vào trước bàn ăn, đối với ngay tại sát thuốc Trình Tố Tố hô một tiếng. Trình Tố Tố nghe vậy nhãn tình sáng lên, bước nhanh chạy đến trước bàn ăn ngửi ngửi, vui cười một tiếng, thật sự là quá thơm, ta đều ăn béo 3 cân. Đạo Ngạn Nhiên đem cơm thịnh tốt đưa cho Trình Tố Tố, cười hắc hắc, béo điểm tốt, cơn gió phá không chạy. Trình Tố Tố hướng trước bàn ăn ngồi xuống, tiếp nhận cơm, ngươi làm đồ ăn ăn ngon như vậy, nếu là ngày nào ta ăn không được ngươi làm đồ ăn, vậy nên làm sao đây? Đạo Ngạn Nhiên nghĩ nghĩ, ép lên một khối xương sườn phóng tới chính mình trong chén, không có việc gì, ta đem ta xào rau tay nghề cùng nhau dạy cho ngươi, về sau ngươi liền có thể chính mình cho mình bớt đi. Trình Tố Tố chép miệng, thầm nghĩ trong lòng, ngốc tử này, chẳng lẽ trên vách đá đến rơi xuống thời điểm đập hàng đầu? Ngay cả rõ ràng như vậy ám chỉ đều nghe không hiểu. Chẳng lẽ ta còn chưa đủ xinh đẹp? Có thể trấn bên trên người đều khen ta dung mạo xinh đẹp, thật nhiều nam nhân vụng trộm xem ta thời điểm đều gặp trở ngại rồi. Cuối cùng bất quá là một giấc mộng dài, trong mâm thế giới đều là hư ảo, ta chính là thần liệt chiêu minh thanh nguyên diệu pháp lộ ra tôn tiên trạch hưng uy phù hộ võ thịnh chân quân. Vừa nghĩ tới chính mình tiến vào trong mâm thế giới mục đích, Đạo Ngạn Nhiên trong nháy mắt huy kiếm chém tơ tỉnh, đem trái tim của chính mình đóng băng. Hai người vừa muốn ăn cơm trưa, đột nhiên một trận tiếng bước chân vang lên, sau một khắc, trung niên phụ nhân, đại hán râu quai nón, lao hầu tóc trắng, râu dài lao tẩu chạy đến thuốc lư cửa ra bảo, dừng thân hình. Trung niên phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt tràn đầy âm hàn, thế nhưng là để cho chúng ta một trận dễ tìm, vách đá vạn trượng bằng không chết người, ngay cả bích lân chi độc đều độc không chết người, thật sự là mệnh cứng rắn a. Lao hầu tóc trắng cười lạnh một tiếng, nếu không phải vô ý ở giữa nghe được tiểu trấn tiệm thuốc thu linh hoa bị người bán đứt hàng, chúng ta thật đúng là sợ không tới nơi này. Để mạng lại đi. Đại hán râu quai nón cùng râu dài lão tẩu đồng thời cầm lấy tay vòng đại đao cùng đầu rồng lửa gạt, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Tố Tố cùng Đạo Ngạn Nhiên, phản phất một giây sau liền muốn độc thủ. Mặc dù trong thân thể còn có chút độc tố còn sót lại chưa rõ ràng, bất quá giết các ngươi bốn cái lại là không khó. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên để đua xuống, chậm rãi đứng dậy. Trình Tố Tố lườm bốn người một chút, khoe miệng nổi lên mỉm cười, tiểu trấn tiệm thuốc thu linh hoa cũng không có bị bán đứt hàng, mà là ta cố ý để lão bản thả ra tin tức giả. Giải bích lân chi độc, thu linh hoa là trong đó một vị dược liệu trọng yếu, các ngươi vừa nghe đến cái này tin tức giả thì nhất định sẽ ngựa không ngừng vó tìm tới cửa, ta muốn chính là các ngươi tự tìm đường chết. A, đúng rồi, các ngươi còn có 3 hơi có thể sống đi. 3, 2, 1. Chết. Vừa dứt lời, trung niên phụ nhân, lão hầu tóc trắng, đại hán râu quai nón, râu dài lao tẩu cùng nhau thất khiếu phun máu, khoa trương một chút liền sủi lơ ngã xuống đất. Đây là máu lan chi độc. ngươi là độc vương Trình Tam Xá. La Hầu tóc trắng nhiều năm chơi độc, độc kháng rất mạnh, ba người khác đều đã độc phát thân vong, duy chỉ có nàng nhất thời còn chưa có chết. Trình Tố Tố kẹp lên một đũa cà rốt thịt băm xào phóng tới trong chén, ta gọi Trình Tố Tố, là độc vương Trình Tam Xá cùng dược thánh Tố Sinh trưởng nữ nhi. Phụ thân ta khi còn sống đã phân phó, người trong giang hồ ai dám sử dụng Bích Lân chi độc, độc chết chi. Ai bảo các ngươi đều không có cho phí bản quyền. Thế mà trùng hợp như vậy một trận trời đất quay cuồng, La Hầu tóc trắng một ngụm máu đen phun ra, độc phát thân vong. Ăn cơm đi. Trình Tố Tố yên nhiên cười một tiếng, bưng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm. Cơm này còn có thể ăn sao? Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng có chút run rẩy mấy lần, đống nhiên không có khẩu vị. Chương 585, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo chín thời gian cực nhanh, rất nhanh liền qua 9981 ngày, đến lúc cuối cùng một chén canh thuốc bị Đạo Ngạn Nhiên uống xong, Trình Tố Tố lại là bỗng nhiên thở dài một hơi, một vòng vẻ u sầu leo lên đôi lông mày. Ngươi Bích Lân chi độc đã hoàn toàn giải, ngày mai ngươi có phải hay không liền muốn rời khỏi? Trình Tố Tố nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt không bỏ ngay cả cái mù lòa đều có thể nhìn ra. Đối với một cái sống một mình thâm sơn, nhiều năm cô đơn cô nương trẻ tuổi tới nói, trên trời rơi xuống một cái ngọc thụ lâm phong nam nhân, còn hướng tịch ở chung gần thời gian 3 tháng, như muốn bất động phàm tâm, trừ phi vô tâm. Đạo Ngạn Nhiên cũng không phải cái gì chim nhỏ tiểu thú, hắn nhưng là dựa vào một tấm khuôn mặt tuấn tú mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, ngàn vạn phụ nữ, ngàn vạn lao hầu tỉnh trưởng, cao thủ. Giống. Một bên đại bảo đối với Đạo Ngạn Nhiên giống lên một tiếng, mặc dù nó không biết nói chuyện, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, tiểu tử, nghĩ kỹ lại nói tiếp, nếu là dám làm tổn thương ta chủ nhân tâm, coi chừng ta đem ngươi trở thành cây trúc như thế bẻ thành hai đoạn. Đạo Ngạn Nhiên trầm mặc một lát, khẽ than thở một tiếng, ta cuối cùng không thuộc về nơi này, trong lòng của ta cất giấu tinh thần đại hải, ta muốn đi ngao du, muốn đi mở mang. Dạng này a, vậy được rồi. Trình Tố Tố một trận hồn bay phết lạc, quay người đi đến một chỗ trước ngăn tủ, cầm chìa khóa đem khóa mở ra, lại đem bên trong một thanh trường kiếm xuất ra. Nàng sau đó lại lần nữa đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, đem trường kiếm đưa cho hắn, kiếm này tên là Thanh Minh, là phụ thân ta di vật. Ngươi muốn xông xáo giang hồ, kiếm này liền cùng ngươi bản thân đi. Ngày mai ngươi lúc rời đi, không cần cùng ta cáo biệt. Một câu nói xong, Trình Tố Tố xoay người rời đi, chỉ là hai hàng thanh lệ hay là không cầm được xẹt qua khuôn mặt, nhỏ xuống tại đất. Giống, không biết tốt xấu. Đại Bảo đối với Đạo Ngạn Nhiên hung hăng thử nhai răng, sau đó đuổi theo Trình Tố Tố. Đến chỗ nào đều là gây loạn tình, khổ quá. Một trận lắc đầu thở dài, Đạo Ngạn Nhiên đem Thanh Minh kiếm tranh một tiếng rút kiếm ra vỏ, khẽ vuốt thân kiếm, hảo kiếm, hay là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Ngày mới minh, giường đã không, chăn mền cùng gối đầu xếp được chỉnh chỉnh tề tề, người lại là biến mất không còn tăm hơi, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Trình Tố Tố lần nữa bước vào gian phòng thời điểm, nhìn xem trống rỗng hết thảy, tâm cũng biến thành trống rỗng đứng lên, nàng không khỏi nỗ lên miệng đến, nói không cần cáo biệt, ngươi vẫn thật là đi không từ giã. Ngươi du một đầu này, lớn du một đầu, tức xỉu đầu. Trình Tố Tố một cước đá vào chân giường, sau đó nàng a một tiếng hét thảm, ngồi dưới đất, nâng lên ngón chân, gào khóc. Lại không biết là chân càng đau một chút, hay là tâm càng đau một chút. Giống, ưa thích hắn cũng đừng từ bỏ. Đại Bảo giống lên một tiếng, lắc lắc đầu, nhìn một chút phía sau lưng của mình, cưỡi lên đến, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Trình Tố Tố lau lau nước mắt, từ dưới đất bò dậy thân đến, gặp hắn đi, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thuốc này lương cũng không tiếp tục là của ta nhà của ta là hắn. Ta thích hắn, ta muốn cùng hắn đợi cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Một câu nói xong, Trình Tố Tố cưỡi lên Đại Bảo, xuống núi tìm người mà đi. Giờ này khắc này, lớn du một đầu Đạo Ngạn Nhiên chính miếng vải đen che mặt, đứng tại một nhà tiệm thợ rèn trước, nhìn xem thợ rèn rèn sát, lao bản, ngươi nơi này có không có cái gì thép tốt? Thợ rèn lườm Đạo Ngạn Nhiên một chút, tiện tay chỉ một bên một đống lớn tỏi sắt, đều là thép tốt, chính mình chọn, 10 lượng bạc một khối. Chế tạo thành binh khí nói, khắc thu ra công phí. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức đi đến một đống lớn tỏi sắt trước bắt đầu cẩn thận chọn lựa. Đột nhiên một khối đen kịt tỏi sắt hấp dẫn Đạo Ngạn Nhiên chú ý ta đi. Đây không phải Bách Luyện Huyền Thiết sao? Dễ dàng có thể chế tạo ra tuyệt thế hảo kiếm Bách Luyện Huyền Thiết thế mà chỉ bán 10 lượng bạc, lão bản này thật đúng là không biết hàng. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên nhanh lên đem Bách Luyện Huyền Thiết cầm ở trong tay, từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc ném cho thợ rèn, liền muốn khối này. Thợ rèn tiếp được 10 lượng bạc bỏ vào trong ngực, nhìn một chút cái kia đen kịt tỏi sắt, trầm giọng nói, khối này hắc thiết chính là một khối ngon thiết. Tại ta chỗ này hòa tan không được, ngươi muốn rèn đúc thành bình thì nói, mời Cao Minh khắc đi. Khó trách bán dễ dàng như vậy. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, hiếu kỳ hỏi, vậy xin hỏi nơi nào thợ rèn là tốt nhất? Thợ rèn niết miệng, Xích Vương Thành. Xích Vương Thành, vậy liền đi Xích Vương Thành xem một chút đi. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên giật giật trên mặt miếng vải đen, cấp tốc biến mất trong đám người. Không có cách nào, hắn chân dung truy na còn treo tại Đại Lương quan phủ, nếu là lộ mặt đi dạo đường cái, nói không chừng sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Một đường đi nhanh, sau mười mấy ngày, Đạo Ngạn Nhiên đã bước vào Xích Vương Thành. Nhìn xem sạch sẽ gọn gàng khu phố, ngựa xe như nước phồn hoa, Đạo Ngạn Nhiên nết miệng cười một tiếng, sau đó một cước bước vào một nhà xa hoa tiểu lâu. Khách quan mời vào trong. Tiểu nhị thấy một lần có khách đến cửa, tranh thủ thời gian chạy chậm tới. Sở trương thức ăn ngon, đều đến một phần. Đạo Ngạn Nhiên hảo khí bừng mây, trực tiếp điểm đắt nhất bàn tiệc. Được rồi. Tiểu nhị đại hỉ, càng thêm cung kính đem Đạo Ngạn Nhiên đưa đến bao sương, sau đó lập tức đi chuyển đồ ăn. Đạo Ngạn Nhiên đặt mông ngồi vào trên chỗ ngồi, mặt mày vẩy một cái, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới tại Xích Vương Thành cảm ứng được Chu Tức Chi Vũ tồn tại. Cái kia Bạch Hổ Chi Nha phải chăng ngay tại Bạch Đế Thành đâu? Cùng lúc đó, Xích Vương Thành bên trong một cái âm u hẻm nhỏ. thở nhẹ một hơi, tưởng bảo ngọc từ một nữ nhân trên bụng chậm rãi bò người lên, sau đó nhàn nhã tự đắc nhấc lên quần, buộc lên dây lưng quần. Hắn nhìn xem trên mặt đất cái kia mình đầy thương tích tuyết trắng nữ nhân, khóe miệng nổi lên một tia cực kỳ biến thái độ cong. "Thiếu gia, tiểu nương tử này ngài còn hài lòng không?" Chân chó Vương Tam nhìn xem Tưởng Bảo Ngọc, một mặt định nọt. "Ân, coi như không tệ." Tưởng Bảo Ngọc nhìn một chút mấy cái chân chó, tùy ý phất phất tay, "Canh cho các ngươi uống đi." Nói chuyện, Tưởng Bảo Ngọc cất bước đi ra âm u hẻm nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, Thanh Long Chi Lân thế mà chạy tới Xích Vương Thành, ha ha, có chút ý tứ. "Tạ thiếu gia." "Thiếu gia và thuế." "Ta trước, ta trước." Mấy cái chân chó nghe vậy lập tức nhiệt huyết sôi trào, tinh trùng lên não, nhao nhao kéo dây lưng quần, tranh nhau chen lấn nhào về phía trên mặt đất cái kia mình đầy thương tích nữ nhân. Dựa vào, thật sự là mất hứng, như thế không trải qua chơi, thế mà chết. Thành công cướp được vị trí thứ hai chân chó vừa muốn bên trên lũy, chợt phát hiện nữ nhân đã không có hô hấp, mà lại bờ môi tím đen, cái này khiến hắn lập tức không có hứng thú. Cái này chết, không thể nào. Lao tử quần đều thoát. Phiền muộn, đi rồi đi rồi. Mấy cái chân chó nhìn kỹ một chút nữ nhân, gặp nàng sát thực thành một bộ thi thể, lập tức không có hứng thú, nhao nhao buộc lên dây lưng quần, đi ra âm u hẻm nhỏ. Nhanh như vậy liền xong việc rồi. Tường Bảo Ngọc nhìn xem mấy cái chân chó đi ra, lập tức hiếu kỳ hỏi một chút. Chân chó Vương Tam thở dài một hơi, "Thiếu gia, tiểu nương tử kia bị ngài chơi hỏng, đã chết mất. Thật sự là không trải qua chơi." Thầm thì trong miệng một câu, Tường Bảo Ngọc nhìn về phía nơi xa một tên ăn mày, âm hiểm cười một tiếng, "Mấy người các ngươi đi đem tên ăn mày kia đánh chết. Sau đó đem hai bộ thi thể đưa đến nha môn, liền nói các ngươi đi ngang qua hẻm nhỏ, nhìn thấy tên ăn mày kia ngay tại lăng nhục một nữ nhân. Các ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, tiến lên ngăn lại, không cẩn thận đánh chết tên ăn mày." Thiếu gia thật sự là tốt chí đam yêu. Thiếu gia không hổ là thiếu gia. Đi. Một trận a du đình hót, mấy cái chân chó không nói hai lời liền vây lên tên ăn mày, theo sau chính là một trận quấn chân. Gầy yếu tên ăn mày chỗ nào chịu được mấy cái cường tráng chân chó vây đánh, chỉ chốc lát sau liền khí tuyệt bỏ mình, phơi thây vũng máu. Các ngươi đi làm việc đi, ta đi gặp cá nhân. Xuất ra cây cao nhai mấy lần, Tưởng Bảo Ngọc cười lạnh một tiếng, hướng xa hoa tiểu lâu mà đi. Chương 586, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 10 xa hoa tiểu lâu bao xương đồ ăn đã dâng đủ, trên bàn cơm bày đầy rượu ngon món ngon. Đạo Ngạn Nhiên đều đâu vào đấy uống rượu gấp thức ăn, lặng lặng chờ đợi. Hắn biết, nếu chính mình có thể cảm ứng được Chu Tức Chi Vũ tồn tại, vậy đối phương cũng nhất định có thể cảm ứng được Thanh Long Chi Lân tồn tại. Lòng hiếu kỳ là cá nhân đều có, đối phương sao lại không tới gặp thấy một lần đâu. Quả nhiên, không đầy một lát, một cái khỏe miệng hiện ra cười tà thanh niên một cước dạo bước tiến lên bao giường, đi đến trước bàn ăn, cái cằm khẽ ngưng, "Ta gọi Tưởng Bảo Ngọc, Xích Vương Thành thành chủ Tưởng Tiêu Nhi tử." "Ngươi tên gì?" Đạo Ngạn Nhiên quan sát một chút Tưởng Bảo Ngọc, hơi nhướng mày, "Ta gọi Đạo Ngạn Nhiên, ngươi tốt giống như một đầu nút trong bóng tối đi săn gián độc. Ta phi thường không thích khí tức của ngươi, còn có ngươi không coi ai ra gì." Tường Bảo Ngọc hướng trước bàn ăn ngồi xuống, âm sâm cười một tiếng, "Nhưng ta chính là phách lối như vậy à? Ai kêu ta có phách lối vốn liếng đâu? Núp trong bóng tối đi săn gián độc. Cái thí dụ này, phi thường thỏa đáng." Nhìn xem con mồi từng bước một tới gần, trong khoảnh khắc cắn một cái vào, chăm chú quấn quanh, nhìn lại con mồi từng chút từ bỏ dãy rùa, sắp gặp tử vong, sau đó liền có thể đem nó ăn sống nuốt tươi, muốn làm gì thì làm. Loại này đem người khác sinh tử hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay cảm giác, thật sự là sẽ làm cho người mê muội, muốn ngừng mà không được. Nói đến hương phân chỗ, Tưởng Bảo Ngọc một mặt hưởng thụ, không khỏi rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khỏe miệng của mình. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nếu là ta không có nhìn lầm, các hạ hẳn là một cái thị huyết biến thái. Như thế phấn khởi, xem ra ngươi vừa mới hoàn thành đi săn, một thân mùi máu tươi còn không có tán. Ha ha. Tưởng Bảo Ngọc dần dần thu liễm biểu lộ, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên, trầm giọng nói, "Xích Vương Thành là của ta bãi săn, ngươi đến Xích Vương Thành làm gì?" Đạo Ngạn Nhiên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lạnh nhạt nói, "Vốn là tìm đến Xích Vương Thành thợ rèn chế tạo binh khí. Hiện tại nhiều hơn một cái sự tình, cướp đi trên người ngươi Chu Tước Chi Vũ, Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo, trên người một người không thể cùng thời trang chuẩn bị hai kiện, đây là trăm ngàn năm qua chung nhận thức. Từ xưa đến nay, không ít tiên tiêu tự cho mình siêu phàm, hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, toàn cơ bắp đi khiêu chiến cái này chung nhận thức, kết quả đều không ngoại lệ đều là bạo thể mà chết." Thoại âm rơi xuống, Tưởng Bảo Ngọc giống như nghĩ đến cái gì chuyện bừa, trong mắt đông nhiên tràn đầy phấn khởi. Hắn lập tức từ cái trán bên trong xuất ra một cây thiêu đốt lên tranh hồng hỏa diễm lông đuôi, phóng tới Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, "Ngươi có phải hay không cũng nghĩ khiêu chiến một chút cái này chung nhận thức? Đến nha, ngươi thử một chút. Nếu là ngươi thân thể có thể đồng thời gánh vác Thanh Long chi lực cùng Chu Tức chi lực, cái này Chu Tức chi vũ ta liền tặng cho ngươi. Nếu là ngươi thân thể gánh không được, bạo thể mà chết, vậy ngươi Thanh Long chi lân chính là ta." Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tưởng Bảo Ngọc, cười lạnh một tiếng, "Ngươi ý nghĩ này đủ biến thái, bất quá ta ưa thích. Đến nha, thử một chút liền thử một chút. Vậy ngươi buông lòng tâm thần, ta giúp ngươi trang bị." Nói chuyện, Tưởng Bảo Ngọc một tay lấy Chu Tức chi vũ đưa vào Đạo Ngạn Nhiên cái trán. Một giây sau, Đạo Ngạn Nhiên đỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy thống khổ, một tay che tâm, một tay che đầu. Ha 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 ha, đây là muốn tự bạo sao? Thú vị, thật sự là thú vị. Tường Bảo Ngọc điên cuồng cười to ba tiếng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn cả người phát run Đạo Ngạn Nhiên. Trong vòng mấy cái hít thở, Đạo Ngạn Nhiên đỗng nhiên khôi phục bình thường, một mặt trêu tức nhìn xem Tường Bảo Ngọc, "Đùa ngươi chơi đâu, tuyệt không đau nhức, thậm chí còn có một chút tiểu thư phục. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Cao Minh thợ săn, thường thường là lấy con ngồi thân phận xuất hiện. Làm sao có thể?"
Cái này, Tưởng Bảo Ngọc mở to hai mắt nhìn, phụ thân ta cùng sách lịch sử đều đang gạt ta. Đạo Ngạn Nhiên cầm bầu rượu lên tự rót tự uống một chén, lựa gạt không có lựa gạt, liếc qua thấy ngay không phải sao. Tưởng Bảo Ngọc một trận nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, cho ta thử một chút. Vậy ngươi buông lòng tâm thần, ta giúp ngươi trang bị. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra trong thân thể Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ cùng một thời gian đưa vào Tưởng Bảo Ngọc cái trán cùng tim. Một giây sau, Tưởng Bảo Ngọc đống nhiên sắc mặt kỳ biến, mặt mũi tràn đầy thống khổ, một tay che tâm, một tay che đầu. Bắt trước còn rất giống. Đạo Ngạn Nhiên rất có hào hứng nhìn xem Tưởng Bảo Ngọc, bắt đầu xem kịch vui. A! Một tiếng hét thảm, Tưởng Bảo Ngọc đống nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó bắt đầu lăn lộn đầy đất, giống như bị niệm kim cô chú tôn hầu tử một dạng. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Ai đang lớn tiếng ồn ào? Đều là cái gì? Giết heo sao? Có hay không tố chất? Ta mẹ nó, đã quấy rầy lão tử ăn cơm. Một trận ồn ào vang lên, không ít tính tình nóng nảy thực khách hùng hùng hổ hổ xông vào bao xương. Ta dựa vào. Tưởng thiếu. Nguyên lai là Tưởng thiếu ngài a. Ngài đây là làm sao rồi? Cần hỗ trợ gọi y sư sao? Tưởng thiếu chẳng lẽ là ngộ độc thức ăn rồi? Đợi thấy rõ phát ra tiếng kêu thảm người là Tưởng Bảo Ngọc, một đám thực khách lập tức đổi giận thành vui, nhao nhao biểu lộ quan tâm. A. Tưởng Bảo Ngọc hai mắt xích hồng, đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt tiểu lâu kêu thê lương thảm thiết, lập tức quanh một chút nguyên địa bạo tạc, văng một đám thực khách mặt mũi tràn đầy thịt nát cùng máu tươi. A. Trời ạ. Cứu mạng a. Kinh hoàng thanh âm trong nháy mắt vang vọng tiểu lâu, một đám thực khách trực tiếp sợ tè ra quần, giống như nổi điên xoay người chạy. Thật sự là kích thích. Đạo Ngạn Nhiên từ bàn ăn phía sau đi tới, đem trên mặt đất Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ nhặt lên, sau đó quay người nhảy ra ngoài cửa sổ, trốn đi thật xa. Tên biến thái này nhất định chưa từng nghe qua ngựa con qua sông cố sự. Xích Vương thành phủ thành chủ Tưởng Kiêu ôm hai cái mỹ nhân đang uống rượu ăn thịt, nghe ca nhạc thưởng múa, đột nhiên một quản gia bước nhanh mà đến, chắp tay nói, "Thành chủ, việc lớn không tốt rồi." Tưởng Bảo Ngọc thiếu ra hắn Tưởng Kiêu hơi nhướng mày, hắn làm sao rồi? Có phải hay không lại đang bên ngoài gây tai họa? Ai? Thật sự là đau đầu, suốt ngày không có yên tĩnh. Quản gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tưởng Bảo Ngọc thiếu ra hắn bạo thể mà chết. Cái gì? Bạo thể mà chết? Tưởng Kiêu đẩy ra hai cái mỹ nhân, trong nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Quản gia hít sâu mấy lần, vừa rồi mở miệng nói, Tưởng Bảo Ngọc thiếu ra tại Huệ Phong tiểu lâu bao xương bạo thể mà chết. Theo người chứng kiến xưng, tại hiện trường nhìn thấy một khối vảy màu xanh cùng một cây màu cam lông đôi. Một khối vảy màu xanh cùng một cây màu cam lông đôi. Thằng ngu này hắn thế mà đồng thời trang bị Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ. Tưởng Kiêu đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, một mặt ngốc trệ, ta làm sao lại sinh ra ngu xuẩn như thế nhi tử? Ta rõ ràng dặn đi dặn lại. Quản gia vụng trộm nhìn một chút Tưởng Kiêu, nhỏ giọng nói, Huệ Phong tiểu lâu tiểu nhị thấy rõ kẻ cầm đầu hình dạng, ta đã để cho người ta vẽ ra. Nói chuyện, quản gia từ trong ngực móc ra một bức tranh hai tay dâng lên. Tưởng Kiêu tiếp nhận chân dung nhìn một chút, một thanh đập vào trên bàn, dám hại chết con của ta, người tới, cho ta phong tỏa toàn thành, đem kẻ cầm đầu này tìm ra. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chương 587, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 11 xích vương thành bắt đầu giới nghiêm, vô số nha dịch đi ra đầu phố bắt đầu nhiễu dân. Đối với chính là nhiễu dân, nha dịch mượn bắt người cớ, không cho chỗ tốt liền bắt người vào ngục giam. Về phần thành chủ hạ lệnh muốn đuổi bắt người, bọn hắn ngược lại ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối không nên đụng vào. Có thể đánh chết Tưởng Bảo Ngọc mấy nhân, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Lòng người bàng hoàng bầu không khí ảnh hưởng chút nào không được Đạo Ngạn Nhiên. Giờ này khắc này, hắn hắc bố che mặt, một cước dạo bước tiến lên xích vương thành tốt nhất tiệm thợ rèn, đem bách luyện huyền thiết hướng trên bàn vừa để xuống, lớn tiếng nói, "Lão bản, cái này bách luyện huyền thiết ngươi có thể chế tạo thành binh khí sao?" Tiệm thợ rèn lão bản chạy tới nhìn một chút bách luyện huyền thiết, nhẹ gật đầu, "Có thể, khách quan hy vọng chế tạo thành dạng gì binh khí?" Đạo Ngạn Nhiên từ trong ngực móc ra một tấm đồ giấy, đưa cho tiệm thợ rèn lão bản, "Khối này bách luyện huyền thiết chế tạo 10 trôi trường kiếm hiển nhiên không đủ, ngươi dựa theo trên giấy vẽ kiểu dáng cùng kích thước chế tạo là có thể." Tiệm thợ rèn lão bản triển khai bản vẽ nhìn một chút, lập tức hơi nhướng mày, 10 trôi dài bằng bàn tay ngắn tiểu kiếm. Đây không phải đồ chơi sao? Cái này, đây không phải uổng phí hết khối này bách luyện huyền thiết. Đạo Ngạn Nhiên móc ra hai cái kim nguyên bảo ném cho tiệm thợ rèn lão bản, đây là tiền đặt cọc, sau đó cho ngươi thêm gấp 10 lần bảng, liền hỏi ngươi mấy ngày có thể thành. Tiệm thợ rèn lão bản nhìn thấy kim nguyên bảo lập tức nhãn tình sáng lên, nhếch miệng cười một tiếng, 15 ngày sau đó, khách quan tới cửa tới lấy chính là. Tốt, 15 ngày sau đó, ta tới lấy. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức kiếm chỉ vừa bấm, thân hóa một đạo kiếm quang, hưu một chút phá không mà đi. T. Đây là kiếm tiên. Tiệm thợ rèn lão bản hít một hơi lãnh khí, ngự kiếm phi hành, trước đây chưa từng gặp a. Một cái tuổi trẻ thợ rèn chạy đến tiệm thợ rèn lão bản bên người, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, người này hắc bố che mặt, giấu đầu lộ đuôi, có thể hay không chính là thành chủ muốn đuổi bắt người?" Tiệm thợ rèn lão bản lườm tuổi trẻ thợ rèn một chút, trầm giọng nói, "Đây là chúng ta hẳn là quan tâm sao? Đây là chúng ta có thể phỏng đoán sao? Nhân vật như vậy, người dám trêu chọc, giữ lại đầu ăn cơm không tốt sao? Tranh thủ thời gian đi làm việc." A tuổi trẻ thợ rèn gãi ra đầu một cái, quay người trở lại làm việc cương vị. Cái này 10 trôi tiểu kiếm hay là ta tự mình chế tạo, nhất định phải cam đoan mỗi trôi đều là tuyệt thế hảo kiếm. Bằng không bạn nhất kiếm tiên không hài lòng, đập tiệm của ta, vậy nhưng không đất mà khóc đi. Thầm thì trong miệng vài câu, tiệm thợ rèn lão bản trong mắt lóe lên một tia thận trọng, coi chừng cầm lấy bách luyện huyền thiết để vào trong hòa lô. Thời gian trôi qua rất nhanh, tuổi trẻ thợ rèn tan việc, bất quá hắn cũng không trực tiếp về nhà,
lại là lén lút hướng phủ thành chủ mà đi. Xích Vương thành ngoài trăm dặm có một đầu dãy núi to lớn, tên là Đạc Đán Sơn Mạch, núi cao sông dài, phong hiểm cốc sâu, thỏa thỏa dễ thủ khó công. Cho nên đến không hết sơn tặc ưa thích đem Đạc Đán Sơn Mạch xem như hang ổ, ở trong đó xây dựng cơ sở tạm thời. Không có tiền bỏ ra, thợ săn tiền thưởng không làm được, ý sư đầu bếp đến tiền chậm, đành phải soát soát tiểu quái, làm chút đen ăn đen hoạt động phong phú một chút túi tiền của mình. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Đạo Ngạn Nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước Đạc Đán Sơn Mạch, thưởng thức một chút trong tay thanh minh kiếm, sau đó cũng không quay đầu lại xông vào. Đại ngoa trại, trên trăm sơn tặc tụ tập uống rượu với nhau ăn thịt, được không thống khoái. Một giây sau, một đạo kiếm mang hiện lên, năm cái sơn tặc đầu lạch cạch một chút liền rơi xuống đất. Mà mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Còn phải hỏi. Lại có võ lâm cao thủ lên núi rồi. Dựa vào hắn mua mỗ, đám gia hỏa này không có tiền liền đến cướp chúng ta tiền, còn luôn miệng nói là thầy trời hành đạo. Những sơn tặc kia ngậm bức mấy giây đằng sau lập tức bừng tỉnh, nhao nhao cầm lấy đao kiếm, ngắm nhìn bốn phía. Lớn mật sơn tặc, việc ác bất tận, hôm nay ta muốn thầy tiên hành đạo. Một đạo hét lớn vang lên, Đạo Ngạn Nhiên một người một kiếm bỗng nhiên giết lên núi tặc trong nhóm, nhấc lên gió tanh mưa máu. Sau nửa ngày, đại ngoa trại bị diệt, Đạo Ngạn Nhiên vơ vét xong vàng bạc tài bảo đằng sau liền hướng xuống một tên sơn tặc hang ổ mà đi. 15 ngày đảo mắt đã qua. Xích Vương thành một cái hắc bố che mặt người một cước rào bước tiến lên Xích Vương thành tốt nhất tiệm thợ rèn, lớn tiếng nói, "Lão bản, 10 chuôi tiểu kiếm chế tạo xong chưa?" "Tốt tốt." Tiệm thợ rèn lão bản nghe vậy nhanh lên đem chuẩn bị xong hộp gỗ nâng lên chạy tới, hai tay giơ lên, "Khách quan, đây là ngài yêu cầu 10 chuôi tiểu kiếm, đều ở bên trong." "Ừ." Hắc bố che mặt người nhẹ gật đầu, tiếp nhận hộp gỗ mở ra, đã thấy bên trong quả nhiên nằm 10 chuôi đẹp đẽ tiểu kiếm. Tiệm thợ rèn lão bản nhếch miệng cười một tiếng, "Khách quan, cái này 10 chuôi tiểu kiếm mỗi chuôi đều là tuyệt thế hảo kiếm, là ta tự mình chế tạo." "Không sai, rất không tệ." Hắc bố người bịt mặt hài lòng nhẹ gật đầu, đem phía sau bao khoản ném cho tiệm thợ rèn lão bản, "Đây là còn lại 20 cái kim nguyên bảo, hai chúng ta rõ ràng." Mở ra bao khoản nhìn thấy bên trong vàng tươi, tiệm thợ rèn lão bản lập tức mặt mày hớn hở, mừng tít mắt, "Tạ khách quan, tạ khách quan." Hắc bố người bịt mặt đem hộp khép lại, lập tức xoay người rời đi. Chấm đã. Đang lúc Hắc bố người bịt mặt muốn bước ra bậc cửa thời điểm, một đạo tiếng nói đột nhiên vang lên, chỉ gặp Xích Vương thành thành chủ Tưởng Kiêu ngăn tại tiệm thợ rèn cửa chính, ngăn lại đường đi. Sau người nó, một đoàn môn khách cấp tốc hành động, đem toàn bộ tiệm thợ rèn đoàn đoàn bao vây. Hắc bố người bịt mặt hơi nhướng mày, trầm giọng nói, "Các ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi?" Tưởng Kiêu lấy ra một tờ chân dung, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Ta chính là Xích Vương thành thành chủ Tưởng Kiêu, ngươi Hắc bố che mặt, lén lén lút lút, làm cho người sinh nghi. Ta hiện tại muốn nhìn ngươi hình dạng, ngươi nhanh lên đem Hắc bố hái được." "Ngươi?" Hắc bố người bịt mặt trong mắt tràn đầy phẫn nộ, một trận nghiến răng nghiến lợi, "Ta khi còn bé từng chiếm được bệnh mũi bệnh, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng là mặt lại là hủy. Ta không nguyện ý đem ta xấu xí bại lộ người trước, cho nên một mực dùng Hắc bố che mặt. Ngươi là Xích Vương thành chủ thì như thế nào? Ta cũng không phải ngươi Xích Vương thành bách tính." "Hừ." Tưởng Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Bước vào địa giới của ta, nhất định phải nghe ta. Nếu không muốn chết, ngay lập tức đem Hắc bố lấy xuống." Bổn thành chủ kiên nhẫn có hạn, Hắc bố người bịt mặt ngắm nhìn một phía, trầm mặc một lát, cuối cùng đành phải đem trên mặt Hắc bố lấy xuống. Bại lộ trước mặt người khác chính là một tấm mấp mô mặt dỗ mặt, xấu đến làm cho người toàn thân nổi da gà rơi một chỗ. Tưởng Tiêu trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lập tức rút ra bên hông chủy thủ một đao đâm chết đứng ở một bên xem náo nhiệt tuổi trẻ thợ rèn. "Mẹ, dám tiêu khiển bổn thành chủ, ngươi mật báo trước đó có thể hay không trước làm rõ ràng một chút? Lãng phí thời gian." Đông nhiên đem chủy thủ rút ra, lại một cước đem tuổi trẻ thợ rèn thi thể đạp bay thật xa, Tưởng Tiêu xoay người rời đi. "Hô." Giáng nhẹ một hơi, Hắc bố người bịt mặt đem Hắc bố một lần nữa bị kín, sau đó bước nhanh ra tiệm thợ rèn, lập tức hướng ngoài thành tiến đến. Nơi nào đó khe núi Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, an tĩnh đón gió mà đứng. Hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không bao lâu Hắc bố che mặt người bước nhanh mà đến, đem hộp gỗ hai tay dâng lên, "Đại hiệp, đây là ngài muốn đồ vật." Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, đem hộp gỗ tiếp nhận đi mở ra nhìn một chút, "Làm không sai, ngươi có thể đi, sau khi trở về đừng lại làm sơn tặc. Đa tạ đại hiệp ân không giết." Hắc bố che mặt người đối với Đạo Ngạn Nhiên cung kính thi lễ, lúc này mới hái được Hắc bố, nhảy lên mà đi. 10 thanh phi kiếm chế tạo xong, sau đó đi Bạch Đế thành nhìn xem. Người mang Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ, linh khí trong đó đầy đủ ta thời gian dài ngự kiếm phi hành. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên kiếm chỉ vừa bấm, lập tức thân hóa một đạo kiếm quang, hưu một chút phá không mà đi. Cùng lúc đó Xích Vương thành phụ thành chủ quản gia chạy chậm đến Tưởng Kiêu trước mặt, chắp tay nói, "Thành chủ, phải đi theo dõi cái kia hắc đố người bịt mặt thám tử toàn bộ bị một kiếm đứt cổ, chết tại bên đường. Xem ra lần trước cái kia hắc đố người bịt mặt chính là kẻ cầm đầu kia, lần này hắn là tìm thế thân đến đây lấy kiếm." Tưởng Kiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vỗ bàn một cái, "Thật sự là xảo trá như cáo." Quản gia khẽ cau mày, lần này hắn cá nhập biển cả, vô ảnh vô tung không, hắn hay là có dấu vết mà lần theo, nhìn dáng vẻ của hắn là đang thu thập Thanh Long Chi Lân, Bạch Hổ Chi Nha, Chu Tước Chi Vũ, Huyền Vũ Chi Giáp, Kỳ Lân Chi Trảo. Ta đoán hắn nhất định sẽ đi Bạch Đế Thành, bởi vì Bạch Hổ Chi Nha ngay tại Bạch Đế Thành trong tay thành chủ. Tưởng Tiêu trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc ý, hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Đế Thành phương hướng, lạnh giọng nói, "Ta đi một chuyến Bạch Đế Thành, nhất định phải giết hắn không thể." Chương 588, trong âm thế giới tìm ngũ bảo 12 hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn. Thơ hay a Bạch Đế Thành đầu đường, Đạo Ngạn Nhiên áo vải một châm, người đeo thanh minh kiếm, eo cắm 10 chuôi tiểu kiếm, chính một bên đi dạo đường phố một bên cầm một chuỗi kẹo hồ lô cắn ăn. Tại trong mâm thế giới thời gian gần một năm, hắn phát hiện nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới võ hiệp, ngay cả nữ quỷ đều không có, đừng nói gì đến nữ yêu tinh. Đương nhiên cũng không có trăm nạn túi, làm gì đều hết sức bất tiện. Một gái lầu xanh đứng tại lầu hai ôm khách, gặp đạo ngạn nhiên anh tuấn bất phàm, đạo phong tiên cốt, lập tức tim đập thình thịch, không khỏi hồng tụ một chiều, cười đùa nói: "Công tử thơ hay, công tử đại tài, vị công tử này không ngại đến ta phòng ngồi một chút." Đạo ngạn nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử thanh lâu kia, nhếch miệng cười một tiếng: "Ngươi cho ta tiền, ta suy nghĩ một chút." "Phi." Gái lầu xanh trắng đạo ngạn nhiên một chút, nào có đi thanh lâu ngược lại kiếm lời nữ nhân tiền đạo lý, cũng không sợ nát lão nhị. "Không muốn đưa tiền liền dẹp đi, ta còn không muốn lãng phí ta quý giá sức eo đâu." Đạo ngạn nhiên cười hắc hắc, nên ngang trải qua thanh lâu cửa ra vào mà không vào. Đúng lúc này, Tô Ti Ti chân đạp mái hiên nhanh chóng nhảy lên mà đến, lập tức ngăn ở đạo ngạn nhiên trước mặt. "Xem ra ngươi quả nhiên là yêu ta, nếu không phải mong nhớ ngày đêm, lăn lộn khó ngủ, ngươi há lại sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến Bạch Đế Thành, liền vì gặp ta một mặt. Nếu không đêm nay chúng ta liền bái đường thành thân, từ đây cử án tể mi như thế nào?" Tô Ti Ti ngượng ngùng nhìn nói ngạn nhiên, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đạo ngạn nhiên lật ra một cái liếc mắt, ngược lại là quên ngươi là Bạch Đế Thành người, bớt nói nhiều lời, tiếp ta chiến thư, mang ta đi Bạch Đế Thành chủ phủ. Từ trong ngực móc ra một phong đã sớm chuẩn bị chiến thư, đạo ngạn nhiên bám một chút ném cho Tô Ti Ti. Tô Ti Ti đưa tay tiếp được chiến thư, hơi nhướng mày, ngươi lại dám hướng Bạch Đế Thành hạ chiến thư, liền không sợ đi không ra Bạch Đế Thành sao? Đạo ngạn nhiên đem một viên cuối cùng kẹo hồ lô căn xuống, tiện tay đem thăm trúc bắn vào trong nham thạch, lạnh nhạt một câu: "Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ cùng tồn tại ta thân. Bạch Đế Thành ở trước mặt ta bất quá là gà đất chó sành, đưa tay có thể diệt." "Cái gì? Ngươi nói ngươi đồng thời trang bị Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ?" Tô Ti Ti một mặt ngạc nhiên đánh giá đến đạo ngạn nhiên, trong miệng tự lẩm bẩm: "Làm sao có thể? Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm đến." Đạo ngạn nhiên nuốt ve kiếm mi, ngạo nghễ nói: "Vậy ta bắt đầu từ cổ đến nay người thứ nhất. Đi theo ta." Tô Ti Ti giờ này khắc này hoàn toàn không có trêu đùa nói ngạn nhiên tâm tình, sắc mặt lạnh lẽo, quay người liền hướng phủ thành chủ mà đi. Đạo ngạn nhiên tự tin cười một tiếng, lập tức đuổi theo. Phủ thành chủ cửa chính, Bạch Đế Thành thành chủ Tô Canh cùng Xích Vương thành thành chủ Tưởng Tiêu song song mà đứng. Đứng phía sau đầy thủ hạ, khoảng chừng 200-300 người, đều là hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Cảm giác được ta bước vào Bạch Đế Thành, đây là lập tức liền diêu nhân rồi. Thoại âm rơi xuống, đạo ngạn nhiên cùng Tô Ti Ti chậm rãi đi vào cửa chính. Tô Ti Ti đi mau mấy bước đi vào Tô Canh bên cạnh, đem chiến thư đưa lên, nhỏ giọng nói: "Thành chủ, đối phương kẻ đến không thiện, hắn trang bị Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ, cần cẩn thận một chút." "Úc." Tô Canh nghe vậy lập tức giật mình, một mặt kinh ngạc nhìn về phía đạo ngạn nhiên, không nghĩ tới ta thế hệ này thế mà có thể may mắn gặp được một vị kỳ nhân. Kỳ thật ta một mực rất ngạc nhiên, nếu là có người có thể đồng thời trang bị 5 kiện linh vật, thực lực của hắn chính là cỡ nào lợi hại. "Tiểu tử, ngươi hại chết con của ta, ta muốn ngươi đền mạng." Không đợi cái khác người mở miệng, Tưởng Tiêu trước hết nhất nhịn không được, tiến lên mấy bước, đối với đạo ngạn nhiên trợn mắt nhìn. Đạo ngạn nhiên quan sát một chút Tưởng Tiêu, gãi ra đầu một cái: "Cái kia, ngươi bị nào?" "Ta chính là Xích Vương thành thành chủ Tưởng Tiêu, Tưởng Bảo Ngọc là ta con độc nhất." Tưởng Tiêu một ngụm cương nha đều muốn cắn nát, chính mình hận đến nghiến răng, đối phương lại là căn bản không có đem chính mình để ở trong lòng. Đạo ngạn nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "A, nguyên lai ngươi là Tưởng Bảo Ngọc lão tử. Bất quá con trai ngươi chết cùng ta nửa cái đồng bạc quan hệ đều không có, hắn gặp ta đồng thời trang bị Thanh Long Chi Lân cùng Chu Tức Chi Vũ lại bình yên vô sự, thế là khóc hô hào nhất định để hắn cũng thử một chút, kết quả thử một chút liền tại thế. Đối với cái này ta cũng là thâm biểu tiếc nuối, ngươi bây giờ đem hắn chết quy tội đến trên đầu của ta, cái này coi như có chút không nói đạo lý. Con của ta đều đã chết, ngươi còn dự định cùng ta giảng đạo lý? Ngươi hạ âm tào địa phủ cùng con của ta giảng đi thôi." "Giết!" Một tiếng gầm hét, Tưởng Tiêu rút ra ngỗng linh đao đối với đạo nạn nhiên chính là vào đầu một đao. Bên trên, Xích Vương thành môn khách cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức cũng nâng đao thẳng hướng đạo nạn nhiên. Đạo nạn nhiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, một cái lắc mình lùi lại, tránh đi lưỡi đao, lập tức kiếm chỉ vừa bấm, Huyền Sâm, Trắng Liêm, Tiên Mao, Trúc Lịch, Long Thiên, Băng Phiến, Chu Sa, đương nhiên thuộc về Kỳ Tử, Thạch Sùng, đi. Thoại âm rơi xuống, đạo ngạn nhiên trên đai lưng mười trôi tiểu kiếm hưu một chút bắn ra, hóa thành lưu quang, lập tức trong nháy mắt xuyên thủng Xích Vương thành môn khách mi tâm, cổ họng, trái tim các loại yếu hại. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, kinh hô không ngừng. Đầy đất đều là thi thể, đúng là không một người bị thương. Thật là khó quấn. Trong lòng giật mình, Tưởng Tiêu ken ken hai đao bổ ra Huyền Sâm tiểu kiếm cùng Tiên Mao tiểu kiếm tập sát, lập tức lui vào Xích Vương thành môn khách bên trong, hắn túi đầu nhìn một chút bắp đùi mình chỗ lô máu, thấy lạnh cả người bay thẳng chán. Đạo ngạn nhiên cởi xuống phía sau thanh minh kiếm, kiếm ra như rồng, đống nhiên giết tiến Xích Vương thành môn khách bên trong, đó là con mắt đều không nháy mắt bắt đầu nhấc lên gió canh mưa máu. Sau một lát, cái cuối cùng Xích Vương thành môn khách bị đương nhiên thuộc về tiểu kiếm sốc hết lên đỉnh đầu mà chết, doa đến Tưởng Tiêu sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau: "Ngươi, ngươi đừng tới đây, thả ta một con đường sống, giữa ngươi và ta sự tình dừng ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi phiền phức. Đưa Phật đưa đến đây, giết người giết cái chết, người ta như là đã sinh tử tương bác, há có bỏ dở nửa chừng đạo lý." Lạnh nhạt một câu, đạo ngạn nhiên trong tay thanh minh kiếm một chỉ Tưởng Tiêu, mười tuyệt kiếm trận, lên. Thoại âm rơi xuống, mười trôi tiểu kiếm hưu một chút trong nháy mắt đem Tưởng Tiêu vây khốn tại trong kiếm trận, đồng thời dẫn động giữa thiên địa vô lượng cành kim chi khí. "Đáng giận, lao tử liều mạng với ngươi rồi." Cây khô cháy bùng chém. Mắt thấy đối phương không lưu tình chút nào, Tưởng Tiêu cũng không thèm đếm xỉa, đột nhiên một tiếng gầm thét, đem toàn thân nội lực một hơi bạo phát đi ra, trong nháy mắt hướng Đạo Ngạn Nhiên chém ra một đạo khủng bố đao mang. Vô dụng dãy rủa, nghỉ ngơi đi. Mười tuyệt kiếm trận, chu. Một tiếng quát lạnh, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp phát động mười tuyệt kiếm trận. Trong nháy mắt, phân ly ở giữa thiên địa vô lượng canh kim chi khí bị dẫn vào trong kiếm trận, đối với Tưởng Tiêu tiến hành toàn phương vị vây sát. Đây cũng quá mạnh, Tưởng Tiêu trên khuôn mặt hiện ra vẻ hoảng sợ thần sắc, sau đó đao mang cùng thân thể tại trong kiếm trận cùng một chỗ hôi phi yên diệt. T. Mới trang bị hai kiện linh vật liền có thể miểu sát đứng đầu một thành, cái này còn thế nào chống lại? Tô Ti Ti nhìn trước mắt tràn diện, hung hăng hít một hơi linh khí, bị rung động thật sâu. Dựa vào, may mắn vừa rồi chúng ta không có xuất thủ, không phải vậy chúng ta cũng nằm thi một chỗ. Không có cách nào đánh, căn bản không có cách nào đánh, cái này mười trôi tiểu kiếm hưu 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 giết người giống cắt rau hẹ một dạng đơn giản, thành chủ ngàn vạn phải tỉnh táo a. Tuyệt đối không thể để cho hắn cho là chúng ta có địch ý, đao đều thu lại, tranh thủ thời gian thu lại. Trong lúc nhất thời, Bạch Đế Thành môn khách nhao nhao cầm trong tay cương đao trường kiếm trở vào bao, ném đến một bên. Cân bằng đã bị đánh phá, năm kiện linh vật sắp quý nhất, hắn sợ là muốn xưng bá giang hồ, độc bộ võ lâm. Ta Bạch Đế Thành hay là không cần tới là địch, miễn cho rơi vào cái bỏ mình thành diệt hạ tràng. Vừa nghĩ đến đây, Tô Canh xuất ra Bạch Hổ chi nha ném cho Đạo Ngạn Nhiên, chắp tay nói, ta Bạch Đế Thành vô ý cùng các hạ là địch, về sau phàm là có cần dùng đến ta Bạch Đế Thành địa phương, cứ mở miệng. Đạo Ngạn Nhiên một thanh tiếp được Bạch Hổ chi nha, hài lòng cười một tiếng, ta cũng vô ý cùng Bạch Đế Thành là địch, nếu ta mục đích đã đạt tới, vậy liền không quấy rầy mọi người, cáo tử. Tô Ti Ti theo ta đi, ta cần một cái dẫn đường. Nhìn một chút Tô Ti Ti, Đạo Ngạn Nhiên xoay người rời đi. Thành chủ Tô Ti Ti nhìn về phía Tô Canh, nhất thời có chút không biết làm sao. Đi thôi, tạm mối quan hệ. Tô Canh dặn dò một câu, phất phất tay. Là. Tô Ti Ti chắp tay thi lễ, lập tức quay người đuổi theo Đạo Ngạn Nhiên. Chương 589, trong mâm thế giới tìm ngũ bảo 13 vô danh núi hoang đống lửa tại lốt bốt thiêu đốt lên. Đạo Ngạn Nhiên cùng Tô Ti Ti lân cận mà ngồi, nướng khoai lang cùng khoai tây. Tô Ti Ti nhìn nói Ngạn Nhiên, nhỏ giọng nói, tập hợp đủ 5 kiện linh vật đằng sau, ngươi có phải hay không liền muốn bắt đầu xưng bá giang hồ, ý đồ trở thành võ lâm minh chủ? Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, xưng bá giang hồ, võ lâm minh chủ, ngươi cách cục quá nhỏ. Ta nói ta tập hợp đủ 5 kiện linh vật liền có thể võ phá hư không, phi thăng thành tiên, ngươi tin hay không? Ha ha, không tin, thế giới này ở đâu ra thần tiên? Gọi một cái đi ra ta xem một chút nha. Tô Ti Ti lật ra một cái liếc mắt, bắt đầu xé đi khoai lang ra, ăn được một ngụm nướng khoai lang. Hết giếng không thể ngữ tại biển người, câu tại hư cũng, hạ trùng không thể ngữ tại băng người, soạt tại lúc cũng, khúc sĩ không thể ngữ tại đạo người, buộc tại dạy cũng. Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu thở dài một phen, bắt đầu bóc đi vỏ khoai tây, lần trước cùng ta giao thủ đại hán chọc đầu ở tại cái nào? Trong tay hắn kỳ lần chi chảo, ta nhất định phải được. Tô Ti Ti chỉ một cái phương hướng, hắn gọi Lô Năng, tại Quý Lâu Sơn xây nhà mà ở, bất quá hắn nữa thích du đãng giang hồ, phần lớn thời gian đều không tại. Đạo Ngạn Nhiên cắn một cái khoai tây nướng, thở ra mấy ngụm nóng khí, Quý Lâu Sơn. Người trước mang ta đi nhìn kỹ hắn nói đi, vạn nhất hắn vừa vặn ở nhà. Ân. Tô Ti Ti nhẹ gật đầu, yên lặng bắt đầu gặm lên nướng khoai lang. Lại đùa giỡn một chút. Nàng không dám, nàng nhớ tới Tưởng Tiêu tại trong kiếm trận hôi phi yên diệt dáng vẻ, đều hận không thể cách người trước mắt càng xa càng tốt. Trải qua hai mươi mấy ngày trèo non lội suối, Đạo Ngạn Nhiên cùng Tô Ti Ti rốt cục đuổi tới Quý Lâu Sơn, đi vào Lô Năng nhà tranh. Đã thấy nhà tranh treo đầy từng cái màu trắng vải cờ, chuyên gia ẩn ẩn buồn bã khóc thanh âm. Ta đi. Ngay tại xử lý tang sự, Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, một cước dạo bước tiến lên nhà tranh cửa lớn, thẳng vào linh đường. Chỉ gặp trong linh đường một cái tuổi trẻ thiếu phụ một thân đồ tang, đầu đội hoa trắng, chính bị gối linh tiền đốt tiền giấy. Tô Ti Ti nói theo Ngạn Nhiên tiến vào linh đường, liếc mắt liền thấy trên linh vị viết Lỗ Năng hai cái chữ to, không khỏi liễu lưới, kỳ lần tay Lỗ Năng chết. Thiếu phụ tuổi trẻ ngẩng đầu nhìn Đạo Ngạn Nhiên cùng Tô Ti Ti, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, các ngươi là? Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, ta cùng Lỗ Năng cũng coi là quen biết một trận, không nghĩ tới lần này gặp mặt đúng là thiên nhân vĩnh cách. Có thể hỏi một chút Lô Năng là thế nào chết sao? Thiếu phụ tuổi trẻ xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng nức nở mấy lần, nhà ta phu quân là bị người ám toán, hắn chết thảm a. Đạo Ngạn Nhiên đi đến cạnh quan tài, bắt đầu cẩn thận xem xét đứng lên, lúc này quan tài còn chưa đắp lên vách quan tài, Lô Năng thi thể liếc qua thấy ngay. Bờ môi biến thành màu đen, xem bộ dáng là khi còn sống chúng qua độc. Trên mặt có các loại vết đao 24 đạo, xem bộ dáng là tại không có năng lực phản kháng chút nào tình huống dưới bị một đám người loạn đao chém chết. Hai cánh tay thiếu thốn, xem ra đối phương ám toán Lô Năng mục đích đúng là vì cướp đoạt hắn kỳ lân chi trảo. Tô Ti Ti cũng đi đến cạnh quan tài nhìn một chút Lỗ Năng thi thể, hơi nhướng mày, hiện tại kỳ lân chi chảo bị người nhanh chân đến trước, chúng ta nên làm cái gì? Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía thiếu phụ tuổi trẻ, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết là người phương nào ám toán. Thiếu phụ tuổi trẻ lắc đầu, nhà ta phu quân chết bởi dưới núi tiểu trấn, ta tiến đến nhặt xác thời điểm, hung thủ đã sớm chạy hết. Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cằm, suy nghĩ một lát, có thể hạ độc được một vị tuyệt đỉnh cao thủ độc dược, tuyệt đối không phải phổ thông độc dược, chúng ta có lẽ có thể từ độc dược manh mối này tra được. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra ngân châm đâm một cái Lỗ Năng cổ. Thu hoạch hàn mẫu, sau đó quay người rời đi. Chờ ta một chút. Tô Ti Ti kêu la một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi. Ai thiếu phụ tuổi trẻ thở dài một hơi, tiếp tục đốt bằng mã. Ha 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 ha, Lỗ Năng chết, nhà hắn tiểu nương tử chính là chúng ta vật trong bàn tay rồi. Đúng đúng đúng. Xếp hàng đi. Ta cái thứ nhất đến. Dựa vào cái gì ngươi cái thứ nhất, hoàn tù tì đá kéo vải. Một trận tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đã thấy ba cái dáng vẻ lưu manh thanh niên kết bạn xông vào nhà tranh. Thiếu phụ tuổi trẻ nhìn về phía ba cái thanh niên, một trận nghiến răng nghiến lợi, nhà ta phu quân thi cốt chưa lạnh, các ngươi dám ôm nôn huế ngự xông vào linh đường, quả thực là vô pháp vô thiên. Ha 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 ha, đều nói nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu, nói quả nhiên không sai, cái này bộ dáng nhỏ thật sự là mê chết tiểu gia ta đi hừ hừ, lô năng tên vương bắt đàn này, chết tốt lắm. Chúng ta quý trấn tam bá cũng không có thiếu chịu hắn đánh. Hiện tại hắn chết, thù này tự nhiên muốn tính tới trên đầu ngươi. Không sai, chúng ta ngay tại cái này linh đường cùng ngươi tốt nhất tính sổ sách, để lỗ năng tên vương bắt đạn này ngay cả chết đều chết không yên ổn. Kiệt kiệt. Ba đôi con mắt tràn ngập dâm tà, ba cái thanh niên cười quái dị vây hướng thiếu phụ tuổi trẻ. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây, thấy đối phương đến thật, thiếu phụ tuổi trẻ lập tức thất kinh, đứng dậy liền chạy. Ha 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 ha, tiểu nương tử, ngươi chạy đi đâu? Ngoan ngoãn nằm xong, để cho chúng ta ba cái tốt tốt hầu hạ ngươi nha. Chính là, cuộc sống sau này còn rất dài, ngươi phải từ từ thói quen mới là a. Meo vân chuột trò chơi, ta thích. Kiệt kiệt. Nhìn xem hoảng sợ chạy loạn tuổi trẻ thiếu phụ, ba cái thanh niên càng phát ra hưng phấn, các loại bao vây chặn đánh. A. Một giây sau, thiếu phụ tuổi trẻ hét thảm một tiếng, té ngã trên đất, nguyên lai là bị một thanh niên bắt lấy cổ chân. Ha ha, bên trên. Cơ hội tốt. Còn lại hai cái thanh niên thừa cơ một thanh bổ nhào vào thiếu phụ tuổi trẻ trên thân, bắt đầu xé rách nàng đồ tang. Đông nhân hưu, 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 ba đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, sau một khắc, Long Tiên tiểu kiếm, Băng Phiến tiểu kiếm, Chu Sa tiểu kiếm từ ba cái thanh niên cái hốt đâm vào, lại từ cái trán phá sọ bay ra. Ách, ba cái thanh niên cùng nhau mở to hai mắt nhìn, sinh cơ trong khoảnh khắc đoạn tuyệt, bị một chút sủi lơ ngã xuống đất. Chất lỏng màu đỏ hỗn hợp có màu trắng khối vụn chảy đầy đất, làm cho người buồn nôn. A. Thiếu phụ tuổi trẻ hoảng sợ vừa gọi, tranh thủ thời gian trốn đến một bên nơi hẻo lánh, chỉnh lý bị xé mở tang phục. Ta giống như quên cho Bạch Kim một đạo thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên gãi ra đầu một cái, lần nữa đi vào linh đường. Thiếu phụ tuổi trẻ tranh thủ thời gian chạy đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt quỳ xuống, bắt hắn lại ông quần, lệ rơi đầy mặt, mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một cái kim nguyên bảo nhét vào thiếu phụ tuổi trẻ trong tay, nếp miệng, ta không có chỗ ở cố định, lại cả ngày đao quang kiếm ảnh, làm sao cứu ngươi? Cất kỹ bạch kim, xuống núi đầu nhập vào thân tích đi thôi. Thiếu phụ tuổi trẻ lắc đầu, ta đã đưa mắt không quen, lại không có võ nghệ bản thân, nếu là ngươi không cứu ta, ta sớm muộn sẽ còn bị mặt khác cửu gia tìm tới cửa. Ngươi mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta, ta nguyện ý cho ngươi làm nô tỳ, ta làm việc rất chịu khó. Đạo Ngạn Nhiên vỗ trán một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, ta ở chỗ này ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có, ngươi đi đâu làm cho ta sống? Chẳng lẽ vì để cho ngươi có cái làm việc địa phương, ta cố ý đi mua một cái phòng ở? Tô Ti Ti dạo bước tiến lên mở cửa, che miệng cười một tiếng, vậy liền mua một cái phòng ở thôi. Ngươi cũng không phải mua không nổi, ai bảo ngươi là cái mềm lòng người đâu. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, thầm nghĩ, may mắn ta trừ mềm lòng, địa phương khác đều không mềm.